Chương 31, rút đến thanh khúc chế phục chương 31, rút đến thanh khúc chế phục hôm sau. Lục Cảnh ôm lấy mỹ nhân tỉnh lại, bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Đinh. Chúc mừng ngài triệt để chinh phục phu nhân Tần Kỳ vận. Thu hoạch được khí vận giá trị 11. Trước mắt khí vận giá trị 13. Ít như vậy. Lục Cảnh đích nói thầm một câu, sau đó nói thẳng, "Hệ thống, tiến hành sơ cấp rút thưởng." Đang tiến hành sơ cấp rút thưởng một lần. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được thanh khúc chế phục 10. Thanh khúc chế phục bao hàm có y tá chế phục, di cờ chế phục, nữ tiếp viên hàng không chế phục, quần áo học sinh, hóa lờ trang trở 10 bộ chém nam chế phục. Chú thích: bao hàm nội y. Ngoài ra, y phục kích thước có thể căn cứ sử dụng đối tượng mà định ra. Thanh khúc chế phục. Lục Cảnh nhìn đến khen thưởng nội dung, nhất thời sắc mặt co lại. Khá lắm, cái này hệ thống có chút không đứng đắn à? Không chỉ có bích vân sóng, thế mà trả lại cho mình rút đến loại vật này. Bất quá, ta thích. Nếu để cho Tần Kỳ vận mặc vào đứng ở trước mặt mình, tuyệt đối có thể làm cho mình gia tăng tốc độ đánh cùng tỷ lệ bạo kích. Tần Kỳ vận còn đang ngủ lấy, Lục Cảnh tối hôm qua cùng nàng giày vò quá mượt, cũng không muốn lại đánh thức nàng, chỉ có thể chờ đợi lần sau tới, lại cho nàng mặc vào để cho mình dùng. Hắn mặc quần áo tử tế, rời đi Linh Lung Cung, trở lại chỗ ở của mình, Lục Cảnh lại ngủ một hồi. Khi tỉnh lại, đã là giữa trưa. Thời gian này, thoải mái a. Lục Cảnh sau khi rời giường, duỗi cái lưng mệt mỏi, thoải mái cực kỳ. Hắn hiện tại thời gian vô cùng dễ chịu, ban ngày không cần làm sự tình, ngẫu nhiên đi cùng Hạ Tình Lam nói chuyện trời đất, buổi tối còn có thể chơi tần phi, quả thực thì là trong mộng sinh hoạt. Kiếp trước bận rộn, nào có hiện tại nhàn hạ thư thái. Thật nghĩ cả một đời lợi tại trong cung này, ta yêu cầu cũng không cao, buổi tối có thể chơi đùa quý phi, bình thường công nghiệp chế tạo sự cố cho cậu hoàng đế thêm một ngạn, để cho ta kiếm lợi một số khí vận giá trị, ta thì thỏa mãn. Lục Cảnh cảm khái vài câu, có điều hắn biết, muốn cho cảnh đế chế tạo lớn hơn một chút phiền phức, bằng mình bây giờ thực lực còn chưa đủ. Hắn đi vào trong sân tiếp tục luyện quyền cùng luyện kinh công. Đi qua đoạn thời gian gần nhất tu luyện, hắn vân hành thuật cùng ấn sơn quyền đều đã đạt đến tiểu thành cấp độ, đã có thể thuần thục sử dụng đi ra. Trong đó, sử dụng vân hành thuật lúc, hắn đã có thể miễn cưỡng làm đến thân nhẹ như yến cấp độ. Ấn sơn quyền cũng tiến triển rất nhiều, một quyền liền có thể đánh nứt một cây đại thụ. Ngoài ra, thông qua cùng Tần Kỳ vận song tu, thể nội khí huyết không chỉ có không có hao tổn, ngược lại đạt được tinh tiến. Tuy nhiên tinh tiến không có quá nhiều, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội khí huyết tăng cường. Luyện võ cũng là như bức a. Lục Cảnh tâm lý đắc ý có thực lực kề bên người, tại cái này lãnh cung bên trong cũng liền có thể càng thêm tùy tâm sử dụng. Thời gian lại qua 2 ngày. 2 ngày này, Lục Cảnh không phải tại luyện võ, cũng là đi tìm Tần Kỳ vận song tu, thời gian qua có tư có vị, tốt không sung sướng. Nay thiên, Lục Cảnh đi ra chỗ ở của mình, tiến về Hạ Tình Lam tẩm cung. Đi vào tẩm cung bên trong, nhìn đến Hạ Tình Lam đang luyện chữ. Lục công công, ngài đã tới. Hạ Tình Lam nhìn đến Lục Cảnh, ánh mắt lập tức tỏa ánh sáng. Lục Cảnh nhẹ gật đầu. Hạ Tình Lam cầm lên chính mình vừa viết xong chữ, giơ lên Lục Cảnh trước mặt. Ngươi giúp ta xem một chút, viết như thế nào? Nàng một mặt mong đợi hỏi. Lục Cảnh nhìn sang, phê bình nói, nương nương, ngài viết rất không tệ. Hạ Tình Lam hài lòng nhẹ gật đầu, lại hay là hỏi, ngươi cảm thấy còn cần có cải tiến không gian sao? Lục Cảnh suy nghĩ một chút nói, nương nương, trên kỹ xảo tới nói, chữ của ngài nhọn có chút lơ mơ, kiểm chế không đủ tự nhiên. Ta còn muốn cải tiến, ngài có thể để điểm ta 1-2 sao? Hạ Tình Lam mong đợi nói. Nàng đã hoàn toàn đem Lục Cảnh trở thành lao sư nhân vật, ngữ khí rất là khiêm cung. Cái này, Lục Cảnh có chút do dự nói, nương nương, luyện chữ cần nô tài tay ta đem tay giáo ngài, bất quá ngài là thiền kim thân thể, chúng ta một cái yêu nhân, muốn là chạm đến ngài quý thể. Không có gì đáng ngại. Hạ Tình Lam không thèm để ý chút nào khoát tay áo, ta đã là phế phi, chỗ nào còn được xưng tụng thiền kim thân thể, mà lại ngươi trước đều đã cứu ta, chỗ nào còn cần coi trọng những thứ này. Lục Cảnh nhẹ gật đầu, nương nương, cái kia nô tài ta liền đắc tội. Nói, Lục Cảnh đi vào Hạ Tình Lam sau lưng, làm ra cùng loại ôm tư thái của nàng, đem bàn tay đến Hạ Tình Lam nắm bút lông tay ngọc phía trên, chuẩn bị chỉ đạo nàng luyện chữ. Ngoa tạo, thật trơn, thật mềm, thật mềm. Đôi tay này kiều nộn vô cùng, tuyết trắng như ngọc, nếu có thể lấy ra. Lục Cảnh nội tâm bắt đầu tự sướng lên. Hạ Tình Lam trên thân mùi thơm cơ thể càng là dường như một loại thôi tình lượng, thân thể hai người tiếp xúc một khắc này, làm cho Lục Cảnh toàn thân hòa nhiệt. Lục Cảnh hận không thể giờ phút này liền đem nàng giải quyết tại chỗ. Lục công công, ngươi dán quá gần. Hạ Tình Lam như mỗi âm thanh đồng dạng âm thanh vang lên, mới đem Lục Cảnh tâm thần kéo lại. Thời khắc này Hạ Tình Lam trên mặt choáng lên một đạo ánh nắng chiều đỏ, thần sắc lộ ra đến không có ý tứ. Lục Cảnh nắm chặt tay của nàng về sau, lại mò lại bò, để cho nàng có loại Lục Cảnh tại chiếm nàng tiện nghi cảm giác. Ngoài ra, hắn gian quá gần, cơ hội là từ phía sau lưng ôm lấy chính mình. Mà Hạ Tình Lam muốn luyện chữ, cần con người. Bực này tư thế, thoạt nhìn như là nàng bị Lục Cảnh áp ở trên bàn khi dễ. Hai người thời khắc này động tác thật sự là quá mức mờ, nếu như bị ngoại nhân nhìn đến hai người động tác, nếu là không hiểu lầm quan hệ giữa hai người mới là lạ. Khu khu. Lục Cảnh ho nhẹ một tiếng, nương nương, không có ý tứ, ta vừa mới quá chuyên chú vào suy nghĩ như thế nào chỉ đạo ngài. Hắn chỗ nào là đang tự hỏi như thế nào chỉ đạo Hạ Tình Lam, mà là tại cảm thụ thân thể nàng mỹ hảo, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hạ Tình Lam giật giật thân thể, có chút mất tự nhiên nhẹ gật đầu. Lục Cảnh có chút không yên lòng, bất quá vẫn như cũ chỉ đạo lấy Hạ Tình Lam. Hắn một đôi ấm áp đại thủ, nắm chặt Hạ Tình Lam tay nhỏ, nhất bút nhất họa trên giấy viết chữ. Hạ Tình Lam bị Lục Cảnh như thế tiếp thân chỉ đạo, mặt mũi thẹn thùng đỏ hồng. Bất quá Lục Cảnh trên thân nam nhân khí tức quá mức hùng hậu kiên cường, giống như giữa trưa đại ánh sáng mặt trời, để cho nàng cảm thấy rất là ấm áp, lại có loại muốn cùng hắn thân cận ý nghĩ. Bởi vậy, một lát sau, nàng thì không mâu thuẫn Lục Cảnh cùng nàng như thế tiếp thân luyện chữ, ngược lại có chút thích thú lên. Chương 32, Luân Hám Hạ Tình Lam chương 32, Luân Hám Hạ Tình Lam Lục Cảnh chỉ đạo Hạ Tình Lam hơn 2 canh giờ. Về sau, Hạ Tình Lam căn cứ Lục Cảnh dạy bảo, một lần nữa viết một phần tự thiếp để Lục Cảnh đánh giá. "Nương nương, ngài viết rất không tệ, bút họa sung mãn mượt mà, có gân có xương, đã có cảnh giới nhất định." Lục Cảnh xem hết Hạ Tình Lam viết chữ, gật đầu tán thưởng. Hạ Tình Lam nghe vậy, rất là vui vẻ, dường như một cái được khen thưởng tiểu học sinh một dạng. "Đều là Lục công công ngài dạy bảo hảo. Ngài ngộ tính rất cao, chỉ cần 2 canh giờ thì có thể làm đến bước này. Bình thường người không có 10 ngày nửa tháng đều đổi không đến trình độ này." Lại bị Lục Cảnh khích lệ, Hạ Tình Lam nụ cười trên mặt giấu không được, che miệng nhẹ cười rộ lên. Hai người lại tiếp tục trò chuyện trong chốc lát có giấy mời pháp sự tình, đợi đến giữa trưa, Hạ Tình Lam trực tiếp mời Lục Cảnh tại nàng cái này ăn cơm. Hạ Tình Lam đặc biệt để thị nữ cho phòng ăn đưa một chút năng lượng, làm một bàn lớn đồ ăn mở tiệc chiêu đãi Lục Cảnh. "Oa, tốt phong phú một bữa." Lục Cảnh nhìn lấy trên bàn mỹ vị món ngon, ngụm nước chảy ròng. Hạ Tình Lam chờ quý phi cùng tần phi thức ăn, có chuyên môn ngự thiện phòng phụ trách, bình thường ăn thì cũng không tệ lắm. Bây giờ cho phòng ăn đưa tiền, ăn tốt hơn, liền các loại hải sản đều có. Muốn là tại Chu công công chỗ đó, mặc dù có tiền, đều không lấy được hải sản. Có tối đa nhất một số gà vịt cá loại hình phổ thông loại thịt. "Lục công công, không có gì có thể cảm ơn ngài chỉ điểm, cũng chỉ có thể mời ngài ăn cơm." Lục Cảnh cười hắc hắc, "Không có việc gì, có thể ăn tiệc là đủ rồi." Hai người sau khi ngồi xuống, Lục Cảnh cũng không có khách khí, ăn như hổ đói. Hạ Tình Lam nhìn lấy ngoạm miếng thịt lớn Lục Cảnh, không hề động đũa, mà chính là ngồi ở một bên dẫn theo đũa nhìn lấy. Những thứ này sơn hào hải vị nàng đều chán ăn, không có quá nhiều khẩu vị. Bất quá, nàng bất động đũa, chủ yếu là muốn cho Lục Cảnh ăn no một số. Nàng cảm giác cùng Lục Cảnh đợi cùng một chỗ thời gian rất vui vẻ. Lục Cảnh đối đãi nàng, không hề giống cái khác thái giám như thế, phi thường khiêm tốn cùng cung kính, mà chính là lộ ra rất là tâm bình tĩnh. Thậm chí so cùng đi theo nàng nhiều năm thị nữ, còn muốn càng tâm bình tĩnh. Nàng rất ưa thích Lục Cảnh như thế đối đãi chính mình, quan hệ giữa hai người liền như là bằng hữu một dạng. Đây là nàng chưa bao giờ có thể nghiệm. Nàng từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng ở khuê phòng, theo không có cái gì bằng hữu. Về sau gả cho hoàng gia, liền người nhà đều không nhìn thấy. Bây giờ bị giáng chức nhập lãnh cung, cũng liền có thể cùng Hồ Mị Nhi nói một chút. Có điều nàng cùng Hồ Mị Nhi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cơ bản đều là trò chuyện một số việc vặt. Hồ Mị Nhi cũng không phải thật tâm ưa thích thi từ ca phú cùng thư pháp, chỉ là nghĩ tại trước mặt bệ hạ lộ mặt, mức độ cũng không cường. Cùng nàng trò chuyện, ở phương diện này hai người không có quá nhiều có thể trao đổi đồ vật. Nhưng Lục Cảnh khác biệt, vô luận là tại thi từ ca phú, vẫn là thư pháp phía trên, hắn đều so chính mình cường. Bởi vậy, Hạ Tình Lam đối với hắn phi thường chân quý. Hạ Tình Lam suy nghĩ nhiều giờ khắc này có thể vĩnh viễn duy trì. Nếu như về sau Lục Cảnh đều có thể theo nàng, cái kia thì tốt biết bao. "Nương nương, ngươi làm sao không ăn?" "Ăn ngon lắm." Lục Cảnh chống thì thầm lấy miệng, hỏi. Hạ Tình Lam cười cười, gắp lên một miếng thịt, phóng tới Lục Cảnh trong chén. "Ta không đói bụng, ăn ngon ngươi thì ăn nhiều đi." Lục Cảnh khẽ giật mình. "Khá lắm." Hạ Tình Lam thân là quý phi, thế mà cho mình gắp thức ăn. Hạ Tình Lam cũng ý thức được chính mình đối Lục Cảnh thái độ có chút quá mức nhiệt tình, sắc mặt có chút nóng lên, bất quá lại tiếp tục giúp Lục Cảnh kẹp một khối thịt kho tàu. "Phòng ăn đại sư phụ nấu thịt kho tàu ăn thật ngon, ngươi ăn nhiều một chút." Lục Cảnh nhếch miệng cười một tiếng, "Hắc hắc, chỉ cần là nương nương giúp ta cái thịt, đều ngon." Hạ Tình Lam nghe vậy, giận Lục Cảnh liếc một chút, không nói gì, chỉ là trái tim phanh phanh nhảy lên. Theo Vân Hy cung rời đi, Lục Cảnh thần sắc rất là mừng rỡ. Nhìn Hạ Tình Lam thái độ đối với ta, đoán chừng thật sự là đã luôn hãm. Ta cần làm, chỉ là tìm một cơ hội, xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng lại muốn thêm ra một cái song tu bạn lữ, vẫn là như vậy xinh đẹp, thân phận còn cao nữ nhân, Lục Cảnh nội tâm thì vui vẻ không thôi. Nhìn lấy thời gian còn sớm, hắn chuẩn bị lại đi xem một chút lãnh cung bên trong cái khác xinh đẹp phi tử hình dạng, cho mình chọn lựa song tu dùng công cụ. Có thể cho cảnh đế làm phi tử người, khẳng định đều là nhất đẳng mỹ nữ. Lục Cảnh đi dạo một vòng, cơ hồ mỗi một nữ nhân đều bị hắn có chút tâm động. "Cầu hoàng đế, lãng phí nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, lao tử kiếp trước tìm không thấy nữ bằng hữu, đều là các ngươi những thứ này chiếm lấy tài nguyên người làm hại." Lục Cảnh một bên vô sỉ đầu đen rau muống, vừa đi không bao lâu, liền đi tới lãnh cung bên trong một chỗ vắng vẻ khu vực. Nơi đây khu vực không có vô nhân khí, nhà đều là rách dưới tiểu biệt tử, cùng Hạ Tình Lam cùng Hồ Mị Nhi chỗ ở cung điện quần thể tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, mới nhớ lại đây là lãnh cung Tây Nam khu, trước đó ở đều là một số lãnh cung bên trong tú nữ loại hình hạ tầng phi tử. Mấy năm trước bởi vì một trận dịch bệnh, nơi đây phi tử tử không ít người. Nội vụ phủ sợ hãi dịch bệnh xâm nhiễm chính cung, trực tiếp đem nơi này bắt đầu phong tỏa, không để ý đến bên trong những cái kia phi tử sinh tử. Những cái kia phi tử liền ăn uống đều không có người cung cấp, tất cả đều bệnh chết hoặc là chết đói ở bên trong. Lãnh cung rất lớn, nơi đây bây giờ tuy nhiên không lại phong tỏa, nhưng bởi vì trước đó dịch bệnh sự tình, cũng vẫn không xuống dưới, không người đến ở Lục Cảnh cũng không muốn nhiễm suối quẩy, liền muốn quay người rời đi. Đi đến một chỗ chỗ ngặt, đống nhiên ngửi thấy trong không khí một cột như có như không mùi máu tươi. Lục Cảnh nội tâm hơi hồi hộp một chút, túi đầu xem xét, phát hiện mặt đất phía trên có mấy giọt máu tích. Trong lòng tính toán một lát, Lục Cảnh theo vết máu một đường đi đến vừa đi. Chính mình thân là tứ phẩm đỉnh phong võ giả, khinh công cũng cao minh, cũng coi như có chút niềm tin, không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Vết máu tại một chỗ sân nhỏ ngừng lại. Lục Cảnh vòng quanh sân nhỏ nhìn một vòng, xác định người cũng là tại cái này biến mất. Người ở bên trong. Lục Cảnh nhìn lấy rách nát sân nhỏ, có chút do dự có nên đi vào hay không nhìn xem. Có thể trong hoàng cung ra vào, còn bị thương, không phải là cái gì thích khách loại hình nhân vật ta. Muốn là đối phương là ám sát cầu hoàng đế thích khách, chính mình cứu được đối phương, cái kia chính mình có phải hay không tính toán cho cầu hoàng đế chế tạo phiền phức. Chương 33, nữ thích khách chương 33, nữ thích khách hơi suy tư một phen, hắn cắn răng, leo tường tiến nhập trong phòng. Bước vào sân bên trong, một cô mốc meo vị đạo thì tràn vào Lục Cảnh hơi thở ở giữa. Nơi này hoang phê quá lâu, rách nát không chịu nổi, khắp nơi là cho bụi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một số bạch cốt, đoán chừng là trước kia chết đói bệnh chết tại cái này những cái kia phi tử thi thể. Thời gian lại là chạm vào tối, sắc trời đã chậm rãi tối xuống, Lục Cảnh không mang chiếu sáng công cụ, nhìn khoảng cách không xa lắm. Hắn tìm không đến bất luận cái gì có người tồn tại dấu hiệu, thậm chí tìm không thấy dấu chân. Tuy nhiên nơi này khắp nơi là cho bụi, đối phương thực lực nhất định rất mạnh. Lục Cảnh trong lòng có một thứ đại khái ấn tượng. Thụ thương, còn có thể không lưu lại cơ bộ, nói rõ người kia khinh công rất tốt, thực lực sẽ không kém. Bất quá hẳn là cũng bị trọng thương, bằng không thì cũng sẽ không một đường đều đổ máu bị chính mình phát hiện, chưa kịp thanh trừ. Hắn trong sân tìm kiếm trong chốc lát, nhưng vẫn là không tìm được bất luận cái gì có người tồn tại dấu hiệu. Chẳng lẽ người đã đi? Lục Cảnh nhíu nhíu mày. Vừa muốn rời đi, ánh mắt đống nhiên rơi ở một bên một cái giếng nước phía trên. Nước này giếng bức bỏ nhiều năm, miệng giếng lại không kết có bất kỳ mạng nện. Không thích hợp. Lục Cảnh lập tức lòng sinh cảnh giác, chậm rãi bước đi hướng miệng giếng. Đi vào miệng giếng, đang muốn nhìn xuống đi, hưu. Một đạo ám quang đống nhiên theo đáy giếng bắn ra. Lục Cảnh trong lòng giật mình, lập tức né tránh cái kia đạo ám quang. Cong. Sau lưng cánh cửa bị thứ gì bắn trúng, đột nhiên nổ tung. Chưa kịp đi tế cứu đó là vật gì, miệng giếng lại bỗng nhiên xông ra một đạo thân ảnh. Xoát. Quyền kinh gào thét, mang theo một cổ lưu phong, bay thẳng Lục Cảnh mặt. Lục Cảnh trong tay quyền ấn ngưng kết, đột nhiên đánh ra, cùng cái kia đạo quyền kinh đụng vào nhau. Ầm. Hai cỗ cự lực đụng vào nhau, rồi giao kinh lực tỏ khắp tại hai người chung quanh. Viện tử lâu năm thiếu tu sửa tường vây bởi vì cái kia cỗ to lớn kinh lực trùng kích, trực tiếp sụp đổ đi xuống. Chạm tay một cái về sau, Lục Cảnh lập tức vận mẹo vân hành thuật lui về sau đi tới bên cạnh một chỗ trên nóc nhà. Cùng Lục Cảnh chạm tay một cái người kia cũng có chút lảo đảo lui về sau đi, bất quá tựa hồ bị một quyền này chấn không nhẹ, miễn cương thân hình vừa đứng vững. Khu khu. Người kia trùng điệp tằng háng một cái. Mông lung trong bóng đêm, Lục Cảnh không thấy rõ đối diện dáng vẻ của người kia. Có điều hắn biết, người kia là nữ nhân. Bởi vì, hắn thấy được người kia kinh tâm động phách dáng người đường cong. Nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh. Ngoài ra, cái kia cố thuộc về nữ tử làn gió thơm, cũng có thể để hắn đoán ra đối phương là nữ nhân. Người là ai? Vì sao xuất hiện tại cái này lãnh cung bên trong? Lục Cảnh hỏi. A. Ngươi một cái yêu cầu, cũng xứng biết danh hào của ta. Cái kia người thanh âm lãnh đạo, lộ ra rất là khinh thường. Là một cái rất êm hay, tràn ngập từ tính giọng nữ. Lục Cảnh cười cười, nha, nghe thanh âm liền biết ngươi là một cái mỹ nữ. Thử. Đông Sưởng yêu cầu. Nữ nhân tính khí quá kém, có thể bất lợi cho tuyên bú. Yêu cầu, ý miệng. Nữ nhân tuy nhiên không biết cái gì là tuyên bú, nhưng là nghe được phía trước cái chữ kia, liền biết đây nhất định không phải cái gì tốt tử. Lục Cảnh ngữ khí bất đắc dĩ, ngươi có thể hay không đừng mở miệng một tiếng yêu cầu. Yêu nhân. Lục Cảnh muốn nói, muốn không ngươi cho ta thử một chút, nhìn xem ta đến cùng phải hay không yêm nhân. Có điều hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống nam nhân lòng tự trọng. Ngươi làm sao bị thương? Yêm cầu, ngươi thương ta, còn biết rõ còn cố hỏi. Lục Cảnh sắc mặt biến thành màu đen, không phải mới vừa ngươi không phân tốt xấu, thì xuất thủ muốn lấy ta tính mệnh. Cái kia trách ta đã thương ngươi. Ta hỏi là trước kia thương tổn. Nữ nhân trầm mặc một cái trước mắt, không nói gì. Ngươi không phải là thích khách ta? Lục Cảnh đống nhiên mở miệng hỏi. Đập. Nữ nhân dưới chân mái ngói đột nhiên nứt ra, báo trước nàng không an tĩnh nội tâm. Thật đúng là thích khách. Lục Cảnh không nghĩ tới, thật bị chính mình đoán được. Nữ nhân này thế mà thật sự là thích khách. Người ám sát người nào? Lục Cảnh hỏi. Nữ nhân vẫn như cũ yên tĩnh không nói. Không phải là hoàng đế a? Lục Cảnh tiếp tục hỏi. Nữ nhân vẫn là không nói lời nào. Lục Cảnh cũng không có hỏi lại. Một lát sau, nữ nhân chậm rãi mở miệng, ngươi không phải theo đuổi bắt ta Đông Sưởng thái giám. Lục Cảnh hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ nhân lại trầm mặt lại. Nàng hiện tại đã biết rõ, Lục Cảnh không phải Đông Sưởng thái giám. Không phải vậy, không cần thiết cùng mình nói nhảm. Nàng vừa mới gặp Lục Cảnh mặc lấy thái giám phục, còn người mang bất phàm võ lực, liền vô ý thức cho là hắn là Đông Sưởng người. Ngươi đến cùng là ai? Nữ nhân lại hỏi. Lãnh cung bên trong, một cái hư hư thực thực nắm giữ tam phẩm thực lực thái giám, cũng không phải Đông Sưởng người, cái này quá quỷ dị. Lục Cảnh cười, ta hỏi ngươi, ngươi không có về ta, ta cũng không có tất phải nói cho ngươi. Vậy ngươi muốn thế nào? Nữ nhân trầm giọng hỏi. Nàng bình thường rất ít nói, chẳng qua hiện nay tình trạng, nàng chỉ có thể tận lực giúp chính mình trì hoãn một chút thời gian, chữa trị thể nội thương thế. Nói cho ta biết, ngươi làm cái gì, nếu không ta liền đi hô Đông Sưởng người tới bắt ngươi. Nữ nhân cười lạnh, ngươi dám thông báo Đông Sưởng, chính ngươi cũng chạy không thoát. Một cái tam phẩm võ giả xuất hiện tại lãnh cung bên trong, còn không phải Đông Sưởng người, tất nhiên sẽ bị điều tra. Lục Cảnh sững sờ, tựa hồ là cái này ý. Ha ha, yên tâm, ta có hậu trường, không sợ bị bắt. Lục Cảnh thần sắc lạnh nhạt, ngươi nếu là thích khách, tại trong cung này ám sát ai cũng là tử tội, không bằng cùng ta nói một chút ngươi đã làm gì, như thế nào? Đối diện nữ nhân lại trầm mặt lại. Lục Cảnh gặp này, giang tay ra, tốt ta, đã ngươi không muốn nói, quên đi. Nói xong, Lục Cảnh quay người rời đi nơi đây. Nữ nhân nhìn lấy Lục Cảnh rời đi, đứng sừng sững một chút, về sau cũng rời đi tiểu viện. Chương 34, cấm vệ vào cung. Chương 34, cấm vệ vào cung. Rời đi viện tử 100m có hơn, Lục Cảnh quay người nhìn thoáng qua sau lưng cái kia vách tường đã sụp đổ biệt tử, sau đó sờ lên có chút khó chịu thấy đau ở ngực. Nữ nhân này thụ trọng yếu như vậy thương tổn, thế mà còn có thực lực như thế, chỉ sợ thực lực mạnh hơn xa ta rất nhiều. Thời khắc này Lục Cảnh sắc mặt không có vừa mới lạnh nhạt, mà chính là lộ ra đến mức dị thường nghiêm trọng. Vừa mới hắn cùng nữ nhân kia đối một chiều, bây giờ thể nội khí huyết quay cuồng không nghỉ, thụ một chút nội thương. Như thế xem ra, người kia thực lực tuyệt đối mạnh đáng sợ, bằng không thì cũng sẽ không có thể tại cái này trong hoàng cung tiến hành ám sát, còn có thể trốn đến nơi này. Cũng không biết nàng ám sát người nào, nếu như là ám sát cầu hoàng đế liền tốt. Hắn cùng cầu hoàng đế có thù không đợi trời chung, muốn là cảnh đế bị người giết, hắn sẽ rất vui vẻ. Không đúng. Lục Cảnh lại đột nhiên vô đầu, muốn là cảnh đế chết rồi, vậy ta chẳng phải là thiếu một cái đại địch, còn thế nào ở trên người hắn soát khí vận giá trị? Tốt nhất là bị người cho thiến. Muốn là cầu hoàng đế bị người thiến, về sau cái này hậu cung, có thể thì mặc cho chính mình rong đuổi. Lục Cảnh ở trong lòng xấu xa thầm nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại về tới chỗ ở của mình. Vừa ngồi xuống điều trị trong chốc lát bị nữ thích khách kia chấn loạn nội tức, cửa thì vang lên từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Đạp đạp đạp. Nhanh, tìm. Ngoài cửa có người tại hô quát hò hét, cước bộ bề bộn, hiển nhiên không ít người tới. Rất nhanh, Lục Cảnh cửa lớn liền bị người gõ. Phanh phanh phanh. Lục Cảnh đình chỉ điều tức, trước đi mở cửa. Đứng ở cửa 10 cái đeo đao cấm vệ, Lục Cảnh có thể nhìn đến, phụ cận cái khác thái giám ở khu vực cũng có cấm vệ tại gõ cửa điều tra. Cấm vệ nhập hậu cung, vừa nhìn liền biết là phát sinh đại sự, không phải vậy dùng đông sưởng thái giám là có thể. Chẳng lẽ cùng nữ thích khách kia có quan hệ? Gặp qua công công. Cầm đầu tiểu thống lĩnh nhìn đến Lục Cảnh đại công công phục sức, hơi hơi đi một cái lễ. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Lục Cảnh hỏi. Công công, trong cung có thích khách cần hiện, chúng ta phụ mệnh tra xét thích khách, còn thỉnh công công để cho chúng ta đi vào trong phòng lục soát một chút. Thích khách? Lục Cảnh tường giả ra sợ hãi bộ dáng, cái gì thích khách? Ám sát người nào? Công công, cụ thể tha thứ tại hạ không thể nhiều lời. Tiểu thống lĩnh chắp tay. Chúng ta minh bạch, chúng ta minh bạch. Lục Cảnh nhường ra một cái thân vị, để tiểu thống lĩnh dẫn người đi vào trong nhà. Cấm vệ lục soát một lần, không thấy được người về sau, nói, công công, nếu là có nhìn đến bất kỳ khả nghi nhân viên, thỉnh cầu tấu báo cho đông sưởng hoặc là trong cung cấm vệ. Nhất định, nhất định. Đem mấy người đưa đi. Lục Cảnh ánh mắt sâu thẳm. Suy nghĩ một chút, hắn tiến về Hồ Mị Nhi tẩm cung. Hồ Mị Nhi là lãnh cung chi chủ, có lẽ sẽ biết một ít chuyện. Trên đường, Lục Cảnh nhìn đến số lớn cấm vệ cùng đông sưởng thái giám tại trong lãnh cung ẩn hiện, chính đang khắp nơi điều tra thích khách. Muốn không phải Lục Cảnh có đại công công lệnh bài, giờ phút này đều rất khó trong cung hành tẩu đi vào Hồ Mị Nhi tẩm cung bên ngoài. Lục Cảnh nhìn đến, tẩm cung của nàng cửa lớn lại có đông sưởng thái giám tại đóng giữ. Trước kia đông sưởng thái giám nhóm đều chỉ tại trọng yếu giao lộ cùng cửa cung phụ cận trấn giữ, giờ phút này thế mà đi vào Hồ Mị Nhi cửa tẩm cung đóng giữ. Lục Cảnh quang minh thân phận về sau, đi vào trong tẩm cung. Nương nương, xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy đeo đao cấm vệ vào cung rồi? Lục Cảnh tiến đến Hồ Mị Nhi bên người, nhỏ giọng hỏi. Hồ Mị Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nghiến răng nghiến lợi nói, một canh giờ trước, bệ hạ bị thích khách ám sát. Cái gì? Lục Cảnh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, người nào to gan như vậy, lại dám hành thích bệ hạ? Không rõ ràng, nghe nói là một cái nữ thích khách, võ nghệ cao cường, thế mà cùng bảo hộ bệ hạ đại cao thủ đánh không phân thắng thua, muốn không phải trong cung cái khác cao thủ tới trợ giúp, vị kia cận thân đại cao thủ còn thật đánh không lùi nàng. Lục Cảnh thận trọng hỏi, nương nương, cái kia bệ hạ hắn, nhưng có trở ngại. Ta trong cung thai mắt nói cũng không lo ngại, chỉ là bị dư âm lan đến gần một chút, thụ một chút vết thương nhẹ. Dạng này a? Lục Cảnh mặt lộ vẻ tiếc nuối. Bất quá Hồ Mị Nhi cũng không có chú ý tới nét mặt của hắn. Nàng nắm chặt lại quyền, phẫn hận nói, đáng chết thích khách, lại dám hành thích bệ hạ, nếu như bị ta biết nàng giấu tại nơi nào, nhất định đem nàng bắt tới. Nương nương, thích khách kia trốn. Ừm, nàng thực lực quá mạnh, mấy cái trong cung cường giả đều không có thể lưu nàng lại, bị nàng trốn chạy, nghe nói bây giờ đoán chừng còn trong cung tiềm tàng. Hồ Mị Nhi ánh mắt nhìn về phía Lục Cảnh, dặn dò, tiểu cảnh tử, nữ thích khách kia bị trọng thương, bây giờ toàn bộ hoàng cung đều bị phong tỏa, nàng đoán chừng đang nuốt ở chỗ đó liệu thương, ngươi muốn là phát hiện bất cứ dị thường nào, nhất định muốn lập tức bẩm báo cho bản cung. Muốn là nàng có thể tìm tới thích khách tung tích, báo cáo cho bệ hạ, về sau bệ hạ có lẽ có thể làm cho nàng về quy quý phi bảo tọa. Muốn đến nơi này, Hồ Mị Nhi thần sắc hưng phấn. Lục Cảnh nhìn lấy Hồ Mị Nhi cái kia thoáng có chút thần sắc mong đợi, lại là có chút im lặng. Nương nương, đây chính là có thể ám sát cảnh đế thích khách, ngươi cho rằng là cái gì tiểu miêu tiểu cậu a? Ngươi như thế chờ mong là có ý gì? Có điều hắn vẫn là gật đầu nói, đúng, nương nương. Lục Cảnh theo Thái Hòa cung rời đi, phát hiện cấm vệ cùng bọn thái giám của đông sưởng còn tại hắn phụ cận điều tra, cũng không có tiến về nữ thích khách trô vứt bỏ khu vực. Sau đó, hắn lập tức tiến về trước đó phát hiện nữ thích khách kia địa phương. Hắn có thể căn cứ vết máu tìm tới nữ thích khách kia, chắc hẳn cấm vệ hoặc là đông sưởng thái giám cũng có thể tìm tới. Đã người kia ám sát chính là cậu hoàng đế, cũng coi như cùng mình có tương đồng mục đích, vậy mình lý nên giúp nàng một chuyện, giữ nàng lại vết máu tẩy. Bất quá chờ Lục Cảnh trở lại lúc đầu phát hiện nữ thích khách vết máu địa phương, lại phát hiện vết máu đã bị người tiêu trừ. Càng đi về phía trước mấy chục mét, vẫn như cũ không thấy được vết máu. Chẳng lẽ là nàng tẩy? Lục Cảnh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia tòa nhà. Hắn suy đoán là nữ thích khách kia khôi phục một chút thương thế về sau, chính mình tới tẩy. Trước đó có thể làm cho mình theo vết máu tìm tới, đoán chừng là thương thế quá nặng, thật sự là không có tinh lực đi xử trí những cái kia vết máu. Được rồi, ta thì không đi quấy rầy nàng. Bây giờ chính là cấm vệ nhóm điều tra mẫn cảm thời kỳ, Lục Cảnh không muốn gây phiền toái, sau đó phải nhìn nữ nhân kia tạo hóa, nhìn nàng có thể hay không tránh thoát cấm vệ nhóm điều tra. Chương 35, tuyệt sắc nữ tử. Chương 35, tuyệt sắc nữ tử. Lục Cảnh về tới tẩm cung của mình. Tiếp xuống một ngày, hắn đều không có đi ra ngoài. Cấm vệ cùng đông sưởng người một mực tại lãnh cung bên trong điều tra thích khách, lãnh cung bên trong cả đêm đều là có người dậm chân hành tẩu thanh âm. Bất quá bọn hắn cuối cùng tựa hồ không thu hoạch được gì, đến ngày thứ 2 buổi chiều, cấm vệ cùng bọn thái giám của đông sưởng chậm rãi thối lui. Xem ra cấm vệ nhóm đều đi. Trong đình viện, Lục Cảnh uống một hớp nước trà, nhìn lấy yên tĩnh lại lãnh cung, thấp giọng nỉ non. Cấm vệ cùng đông sưởng người đem toàn bộ lãnh cung đều lật ra một lần, tựa hồ vẫn không thể nào tìm tới cái kia nữ thích khách. Chẳng lẽ là chạy ra cung đi? Lục Cảnh nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất không có khả năng. Hồ Mị Nhi nói qua, bởi vì ám sát chính là cảnh đế, bây giờ toàn bộ hoàng cung đều bị tầng tầng phong tỏa lại, liền một con rồi đều không bay ra được. Người kia rất khó chạy đi, không phải vậy trước đó cũng sẽ không bị chính mình tìm tới, sớm liền trực tiếp trốn. Suy tư một chút, Lục Cảnh đổi phổ thông thái giám y phục, đi ra khỏi cửa phòng, lại tới hôm qua đụng phải nữ thích khách kia vị trí. Trung quanh khắp nơi là xốc xếp cước bộ, xem ra cấm vệ cùng bọn thái giám của đông sưởng đã sớm đem nơi này cho tìm kiếm một lần. Lục Cảnh đi vào trong nhà, nhìn thoáng qua giếng nước, phát hiện bên trong cũng không có người. Hắn lại ở trung quanh tra tìm một lần, vẫn như cũ không tìm được người. Thật chẳng lẽ chạy? Đã không tìm được người, sau đó hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn đến cũng chỉ là muốn đến dò xét nhìn người nọ một chút đến cùng là bực nào cao thủ, thế mà có thể cận thân ám sát cảnh đế, còn kém chút thành công. Muốn đến thực lực cần phải đã đạt đến tiên thiên mức độ, bằng không thì cũng chạy không thoát, càng không có năng lực ám sát cảnh đế. Muốn là mình có thể giúp nàng một tay, hắn cũng không để ý giúp một tay, dù sao hai người nắm giữ cảnh đế như thế cùng chung một địch nhân. Muốn là mình giúp nàng, không chỉ có thể thêm một cái cường đại trợ thủ đối phó cảnh đế, Lục Cảnh suy đoán chính mình còn có thể theo hệ thống chỗ đó cầm tới khí vận giá trị đây. Dù sao, giúp địch nhân của địch nhân, vậy cũng là phá hủy cảnh đế khí vận a. Nghĩ như vậy, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhỏ không thể thấy ho nhẹ âm thanh. Lục Cảnh bước chân dừng lại, tìm lấy thanh âm, hắn nhìn sang. Đó là trồng ở cung rìa đường trên một cây đại thụ, thanh âm từ trên cây cái kia cảnh lá rậm rạp bên trong truyền đến. Lục Cảnh sửng sốt một chút, định thần nhìn lại, hắn thấy được một bóng người đang nằm tại một cái trên chạc cây. Bước chân hắn nhất trọng, nhảy tới trên cây. Đập vào mi mắt là một cái toàn thân mang huyết tuyệt sắc nữ tử. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo, dáng người cao gầy, đường cong là lướt, cả người để lộ ra một cỗ cao ngạo khí chất. Bất quá người là rất xinh đẹp, cũng là giờ phút này mặt mũi tràn đầy thống khổ, khí tức có chút đê mê. Nghe được Lục Cảnh rơi xuống trên cây khô thanh âm, nữ nhân hơi hơi mở to mắt, khiếp người ánh mắt tìm đến phía Lục Cảnh, đồng thời nắm chặt trong tay một thanh đoàn đao. Nàng đối Lục Cảnh đến tuy nhiên có đề phòng, bất quá lại không làm được càng lớn phản ứng, đã cực kỳ suy yếu. Lục Cảnh nhìn lấy nàng, thản nhiên nói, nghe nói ngươi ám sát cảnh đế. Nữ nhân hiển nhiên nhận ra Lục Cảnh cũng là tối hôm qua thái giám, thanh âm khàn khàn nói, phải thì như thế nào? Lục Cảnh cười cười, lợi hại. Sau đó hắn lại hỏi, ngươi vì sao muốn ám sát hắn? Có thủ. A. Nữ nhân ghé mắt nhìn về phía Lục Cảnh, gặp hắn không có bất kỳ cái gì hành động, chỉ là đứng ở một bên quan sát chính mình, nhịn không được hỏi, ngươi không muốn bắt ta? Lấy nàng bây giờ thân thể tình huống, cho dù Lục Cảnh chỉ là tam phẩm võ giả, cũng có thể đem nàng bắt. Lục Cảnh lại là lắc đầu, ta tại sao muốn đi bắt ngươi? Nữ tử sững sờ. Chính mình là thích khách, bắt chính mình đi lĩnh thưởng, Lục Cảnh có thể trực tiếp thăng chức rất nhanh, thu hoạch được quan to lộc hậu. Thậm chí không cần hắn tự mình bắt, chỉ cần làm ra động tĩnh, dẫn tới cấm vệ bắt chính mình chờ đợi hắn, cũng là đầy trời phú quý. Hắn thế mà hỏi vì sao muốn bắt chính mình. Chương 36, Khương Nhã Đan chương 36, Khương Nhã Đan Lục Cảnh không để ý đến nữ nhân kinh ngạc, hắn ánh mắt nhìn về phía nữ nhân nơi ngực. Nhưng có phải hay không đang nhìn sự vật tốt đẹp, chỉ là đang nhìn vết thương. Chỗ đó, máu tươi nhuộm dần nữ tử làm màu đen bảo phục, có thể nhìn ra một đạo dữ tợn vết thương quán xuyên nữ nhân ở ngực. Thoạt nhìn như là bị lợi khí cắt vỡ, giờ phút này còn tại thấm lấy máu tươi, xem ra nữ nhân không có thương tổn dược thoát đắp. Bực này vết thương bình thường người nhịn không được một phút. Cũng là Lục Cảnh, không có thuốc, đoán chừng cũng sống không qua hai canh giờ. Nàng thế mà có thể từ hôm qua trèo trống đến bây giờ, không hổ là có thể ám sát cảnh đế nhân vật ngư bức. Ngươi có thể lăn lộn tiến vào cung, thế mà không mang thương dược. Lục Cảnh kinh ngạc hỏi. Ta thương dược trong chiến đấu bị đánh rớt. Nữ tử thanh âm hư nhược nói. Nàng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lục Cảnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong. Kỳ thật nàng mới vừa rồi là cố ý bại lộ tiếng ho khan của chính mình, bởi vì nàng tại trên cây thấy được tựa hồ tại phụ cận tìm nàng Lục Cảnh. Theo tối hôm qua cho tới hôm nay, cấm vệ cùng đông sưởng thái giám nhóm không có đại quy mô điều tra nơi đây, chỉ là thông lệ kiểm tra, nàng liền biết Lục Cảnh không có đi cám mật, không phải vậy chúng quanh đây sớm đã bị vây quanh nước chảy không lọt. Bởi vậy, ban đầu vốn đã chạy trốn tới địa phương khác nàng, sáng nay lại chạy trở về nơi này ở nút. Tuy nhiên không biết hắn vì sao không báo cáo phát ra từ chính mình, mà lại bây giờ còn dám tới dò xét chính mình tình huống. Nhưng trước mắt xem ra, toàn bộ trong hoàng cung có thể cứu nàng, đồng thời có thực lực cứu nàng, cũng liền trước mắt cái này thái giám. Bởi vậy, nàng mới cố ý hấp dẫn Lục Cảnh chú ý lực. Nàng ngược lại không phải là đến cỡ nào sợ chết, chỉ là thù lớn chưa trả, nàng còn không thể chết. Lục Cảnh đọc hiểu nữ nhân ánh mắt. Bất quá, hắn cũng không tính giúp nàng đi tìm thương dược. Bây giờ lúc này, nếu là hắn đi tìm lãnh cung thái y cầm thương dược chữa trị cho nàng, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi hắn là cầm đến cho ta thích khách dùng, cái kia đến lúc đó có thể liền thiệt thoái. Nữ nhân gặp Lục Cảnh không có bất kỳ cái gì biểu thị, ánh mắt tạm đạm xuống. Ùm ùm. Lúc này, một trận không hợp thời cái bụng gọi tiếng phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Nữ tử lúng túng liếc qua mặt, không dám nhìn hướng Lục Cảnh. Nàng đã rất lâu không có ăn uống gì, tranh đấu lúc lại tiêu hao đại lượng thể lực, khôi phục thương thế cũng đặc biệt tiêu hao thể lực, hôm nay đã sớm bụng đói tê băng, đói choáng đầu hoa mắt, không có khí lực gì. Lục Cảnh cười cười, thương dược ta tìm không thấy, bất quá ngược lại là có thể giúp ngươi tìm một số đồ ăn tới. Không, không cần. Lục Cảnh không để ý đến nàng cự tuyệt, quay người rời đi. Qua nửa khắc đồng hồ, hắn mang theo một con gà cùng mấy cái bánh bao cùng một bình nước đi trở về. Trước nhét đầy cái bao tử đi. Lục Cảnh đem đồ trên tay đưa tới. Gặp nữ tử có chút xấu hổ cầm, hắn tiếp tục nói, lấp đầy cái bụng mới có thể khôi phục thương thế, mới có thể giết cảnh đế. Nữ tử nhìn một chút Lục Cảnh đưa tới đồ vật, hầu miệng hơi hơi giật giật. Yên tâm, không có độc. Lục Cảnh trực tiếp tại gà quay cùng trên bánh bao cắn một cái, còn mở nước ấm, miệng lớn uống một ngụm. Nữ tử trầm mặc rất lâu, cuối cùng đem Lục Cảnh vật trong tay liên lặng tiếp tới. Nhìn lấy cái kia bị ăn qua gà quay bánh bao, cùng dính đầy Lục Cảnh ngụm nước uống nước ấm. Muốn là trước kia, loại này bị người ăn rồi một miệng, vẫn là một người nam nhân ăn rồi đồ vật, nàng tuyệt đối sẽ không ăn. Nhưng là hiện tại, nàng do dự một chút, xoay người, yên lặng bắt đầu ăn. Mỹ nữ cũng là mỹ nữ, cho dù đói hốt hoảng, ăn cũng nhã nhặn, không có ăn như hổ đói. Lục Cảnh cảm thấy, nhìn lấy bực này đại mỹ nữ ăn cơm, cảm giác cũng có một phen đặc biệt thú vị. Chờ nữ nhân ăn hết, đã qua 7-8 phút. Người tên là gì? Lục Cảnh đột nhiên hỏi. Nữ tử trầm mặc một chút, Khương Nhã Đan. Tên rất hay. Lục Cảnh gật đầu, lại hỏi, ngươi vì sao ám sát cảnh đế? Nữ tử không nói gì. Lục Cảnh cũng không có lại truy vấn. Khương Nhã Đan ăn uống no đủ về sau, ngồi xếp bằng xuống vận khí liệu thương. Nàng thực lực cường đại, cho dù không có thương tổn dược, dựa vào công lực cùng cường hãn thể phách, cũng có thể áp chế thương thế. Lục Cảnh nhìn lấy nàng vận công liệu thương trong chốc lát về sau, mới rời khỏi nơi đây. Lục Cảnh sau khi đi một hồi, nguyên bản tại vận công chữa thương Khương Nhã đang chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn về phía Lục Cảnh rời đi phương hướng, tiến tính cũng nói. Sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục vận công liệu thương. Lục Cảnh theo Khương Nhã đang chỗ đó sau khi rời đi, đi đến Hạ Tình Lam Tẩm Cung. Hạ Tình Lam Tẩm Cung phụ cận bây giờ cũng xưng có đông sưởng thái giám tại trấn thủ, tuy nhiên mấy cái tên thái giám đều là cấp thấp võ giả. Đủ phải có thể ám sát cảnh đế Khương Nhã Đan cũng chỉ có một con đường chết, bất quá cái này cũng cho thấy Đông Sưởng đối quý phi coi trọng. Lục Cảnh đưa ra lệnh bài về sau, đi vào Hạ Tình Lam Tẩm Cung. Nương nương. Hạ Tình Lam nhìn đến Lục Cảnh tới, sắc mặt vui vẻ bắt chuyện hắn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, nàng thì thoáng có chút lo lắng mở miệng hỏi, trong cung hai ngày này ra thích khách, chủ sở của ngươi không có hộ vệ, ngày bình thường phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hạ Tình Lam cảm thấy mình điên rồi. Nghe được cảnh đế bị ám sát, nội tâm của nàng đều không có quá chấn động lớn. Nhưng là vừa nghĩ tới Lục Cảnh có khả năng gặp được thích khách, nàng cũng có chút lo lắng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lục Cảnh cảm động nhẹ gật đầu, "Nương nương ngài yên tâm, ta có thể bảo hộ hảo chính mình. Ngược lại là nương nương ngài, ngài là quý phi, vạn một thích khách muốn đối với ngài xuất thủ, vậy thì phiền toái." Hạ Tình Lam nghe được Lục Cảnh quan tâm chính mình, nội tâm âm thầm có chút mừng rỡ. "Ta không có gì đáng ngại, có Đông Sưởng hộ vệ đây." Sau đó, hai người lại tiếp tục đàm luận thi tử, Lục Cảnh còn dành thời gian chỉ điểm một phen Hạ Tình Lam thư pháp. Buổi tối, Hạ Tình Lam còn muốn lưu Lục Cảnh phía dưới tới dùng cơm. Bất quá nghĩ đến hai ngày này danh tiếng có chút gấp, hai người quá mức thân mật, có thể sẽ bị gây nên phiền phức, Lục Cảnh mở miệng nguyện tự, sau đó rời đi Vân Hy Cung. Chương 37, Hiệu chuyển Kim Đan chương 37, Hiệu chuyển Kim Đan hôm sau. Lục Cảnh vừa mở mắt ra, não hải bên trong thì vang lên hệ thống thanh âm. Mỗi ngày khi vận kết toán bắt đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủ trợ giúp đại hạ hoàng triều trưởng công chúa Khương Nhã Đan, thành công tổn thương cảnh đế khí vận, thu hoạch được khí vận giá trị 155 điểm. Trước mắt khí vận giá trị 159. Ngoa tạo. Lục Cảnh nhảy vọt một cái từ trên giường ngồi dậy. Ta không nhìn lầm a. 155 khí vận giá trị. Lục Cảnh sợ ngây người. Hắn tiện tay cho Khương Nhã Đan một bữa cơm, thế mà có thể thu được 155 khí vận giá trị. Chờ một chút. Khương Nhã Đan là đại hạ hoàng triều trưởng công chúa. Lục Cảnh sau khi hết khiếp sợ, lúc này mới chú ý tới hệ thống nhắc nhở từ. Đại hạ hoàng triều. Lục Cảnh tiền thân khi còn bé tại trong vương phủ niệm thư lúc, tại tiên sinh dạy học trong miệng nghe nói qua cái tên này. Có quan hệ cái này hoàng triều sự tình, tiền thân làm học cặn bã, chuyện cụ thể cũng nhớ không rõ, chỉ là mơ hồ biết đại hạ hoàng triều đã là trong lịch sử quốc gia. Cũng sớm đã biến mất, không nghĩ tới Khương Nhã Đan lại là đại hạ công chúa. Chẳng lẽ Khương Nhã Đan là đại hạ lưu lại dư mạch? Cho nên, ta chỉ là cho Khương Nhã Đan một bữa cơm, thì thu được nhiều như vậy khí vận giá trị, là bởi vì nàng là đại hạ hoàng triều trưởng công chúa, hay là bởi vì nàng ám sát cảnh đế, lại hoặc là cả hai đều có. Lục Cảnh trong lòng âm thầm suy tư một phen. Nắm bắt tới tay nhiều như vậy khí vận giá trị, hắn tâm tình vui vẻ, lập tức liền bắt đầu rút thưởng. Hệ thống, trung cấp rút thưởng 1 lần, sơ cấp rút thưởng 5 lần. Đang tiến hành trung cấp rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được thương dược, Cửu chuyển Kim Đan. Cửu chuyển Kim Đan, thánh dược chữa thương, nắm giữ người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu quả. Chú thích: đối với tông sư cùng tông sư phía dưới tu vi người hữu hiệu. Đang tiến hành sơ cấp rút thưởng 5 lần. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được Bồi Nguyên Đan. Chúc mừng ngài thu hoạch được Bột giặt 100 túi. Chúc mừng ngài thu hoạch được Hoa cỏ trồng trọt sổ tay. Chúc mừng ngài thu hoạch được Thủ pháp bột ngọt chế tác công nghệ. Chúc mừng ngài thu hoạch được Bồi Nguyên Đan. Liên tiếp thanh âm tại Lục Cảnh bên tai vang lên. Ừm. Cửu chuyển Kim Đan. Như thế một cái tốt. còn có 2 viên bồi nguyên đan. Không tệ không tệ. Lục Cảnh xuất ra rút đến bồi nguyên đan, ăn vào trong miệng một viên. Theo thân thể khí huyết một trận phun trào, nội lực của hắn lại tăng lên một số, tu vi chính thức đột phá tam phẩm võ giả. Thật mạnh. Lục Cảnh nắm chặt hai tay, cảm thụ được thể nội to lớn, tâm tình kích động. Bây giờ hắn thành là tam phẩm võ giả, cũng coi như chính thức bước vào cao thủ hàng ngũ. Lúc này mới không đến một tháng, hắn thì theo một cái tay trói gà không chặt người bình thường, trở thành một cái tam phẩm võ giả. Đồng dạng võ đạo thiên tài không tu luyện cái mấy chục năm, không đạt được trình độ này. Thiên phú kém, tài nguyên kém, cái kia càng không cần phải nói. Mà hắn, chỉ dùng không đến một tháng. Chỉ có thể nói, hệ thống như bức. Còn lại một viên bồi nguyên đan, Lục Cảnh cảm giác thể nội dược lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, lúc này tiếp tục phục dụng chuyển hóa hiệu quả khả năng không tốt lắm, bởi vậy nghĩ đến trước giữ lấy, qua mấy ngày lại tiếp tục phục dụng tăng cao tu vi. Rời giường rửa mặt xong, Lục Cảnh đi phòng ăn điểm một chút ăn, ăn hết lại gói một số, sau đó tiến về Khương Nhã Đan vị trí. Chính mình cho Khương Nhã Đan một bữa cơm, thế mà thì thu được nhiều như vậy khí vận giá trị, Lục Cảnh cảm thấy mình còn có thể từ trên người nàng làm ra một số khí vận giá trị tới. Lãnh cung bên trong, nơi nào đó rách dưới trong phòng, Khương Nhã đang ngay tại ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt tu luyện. Rất lâu, nàng chậm rãi mở mắt. Giờ phút này, nguyên bản cái kia như là tinh hà đồng dạng sáng chói xinh đẹp đồng tử, lộ ra đến vô cùng ảm đạm. Ta thật bị phế rồi. Trong giọng nói của nàng có cảm giác cực kỳ không cam lòng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hai ngày này xuống tới, nàng rốt cục xác nhận, đan điền của nàng bị đánh nát, đã không có chữa trị hy vọng. Ngày nào, cảnh đế bên người tông sư cấp cường giả liều chết thân cận nàng, đánh trúng vào nàng bụng một trường, nhưng đối phương cũng bị chính mình đánh sắp chết ngã xuống đất, không một tiếng động. Vì thế nàng vẫn là cao hứng không thôi, cảm thấy mình kiếm lời. Bị đánh trúng về sau, ngay từ đầu nàng chẳng qua là cảm thấy đan điền ẩn ẩn đau, tựa hồ có cái gì đổ vật đánh vào bên trong đan điền của mình. Về sau càng ngày càng không thích hợp, đan điền của nàng bắt đầu căng đau, nội lực bắt đầu hỗn loạn. Đến tối hôm qua, nội lực bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nàng mới ý thức tới, mình bị phế đi. Cái kia tông sư cấp bậc cao thủ vậy mà như thế tàn nhẫn, dùng cái mạng của mình phế đi chính mình tu vi. Chính mình gánh vác ngập trời nợ máu, muốn không cách nào tu luyện, về sau có thể làm sao báo thù? Thậm chí nếu là không có cái này một thân tu vi, nàng đều áp chế không nổi thương thế trên người. Muốn đến nơi này, khó có thể tưởng tượng khủng hoảng bao phủ toàn thân của nàng. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Kéo kẹt, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Khương Nhã đang khẩn trương cầm lấy trên đất đoàn đao, cảnh giác nhìn về phía cửa. Nàng thân thể hiện tại càng ngày càng suy yếu, liền bị người cận thân cũng không biết. Người đỡ một ít sao? Lục Cảnh mở miệng hỏi. Phòng này ngay tại hôm qua Khương Nhã đang ẩn nút đại thụ bên cạnh, hắn nhìn đến Khương Nhã đang không tại trên cây, liền tiến vào trong phòng nhìn xem, không nghĩ tới nàng thật sự ở nơi này. Khương Nhã đang chỉ là yên lặng để xuống đoàn đao, không nói gì. Lục Cảnh thái độ đối với nàng cũng có chút tập mãi thành thói quen, nữ nhân này tính tình rất lạnh, nếu không phải mình đối nàng có chút dùng, đoán chừng đã sớm đối tự mình động thủ. Hắn thả ra trong tay thức ăn nước uống, ăn chút đi. Khương Nhã đang dương mắt nhìn về phía Lục Cảnh, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ngươi vì cái gì giúp ta? Bởi vì ta cùng cảnh đế cũng có thủ. Khương Nhã đang giật mình, cho nên ngươi vào cung làm thái giám, chỉ vì cũng có ngày có thể chém giết cảnh đế. Nàng não bổ đến nơi này, đống nhiên có chút bội phục Lục Cảnh. Một cái tam phẩm võ giả, lại vì báo thù, có thể bỏ qua thân nam nhi, đi làm thái giám, chỉ vì tiếp cận cảnh đế. Đoán chừng cũng giống như mình, người mang huyết hải thâm cửu mới có thể đối với mình tàn nhẫn như vậy. Lục Cảnh cười cười, xem như thế đi. Kỳ thật tiền thân bị đầu nhập lãnh cung làm thái giám về sau, nào có cái gì báo thù tâm tư, cả ngày chỉ muốn có thể sống, có thể ăn cơm no liền tốt. Coi như muốn báo thù, tiền thân một người bình thường cũng không có năng lực báo thù. Ngươi một cái tam phẩm võ giả, tiến đến thời điểm là làm sao thông qua nghiệp thân? Chẳng lẽ ngươi tại cái này hoàng cung bên trong có quan hệ? Khương Nhã đang có thể sẽ không cảm thấy Lục Cảnh là trở thành thái giám về sau mới tu luyện có thành tựu, cái kia quá khó mà tin nổi. Thật là như vậy, Lục Cảnh không chỉ có muốn vụng trộm luyện công, còn phải tại trong thâm cung vụng trộm tìm kiếm tài nguyên tu luyện, ngày bình thường còn phải làm việc, như thế sinh hoạt trạng thái gần như không có khả năng tại cái này tu luyện có thành tựu. Kể từ đó, chỉ có thể là Lục Cảnh nguyên bản thì người mang tu vi, tại một số người trợ giúp phía dưới mới che giấu tung tích vào cung ẩn núp đi. Lục Cảnh giang tay ra, không có quan hệ gì. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Khương Nhã đang có chút không cam lòng hỏi. Nàng chỗ lấy đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, là muốn thông qua Lục Cảnh quan hệ, nhìn xem có thể đi ra hay không hoàng cung. Nàng tuy nhiên đang điền phá thoái, nhưng trong tay còn trong tay nắm giữ một số đồ vật, nếu có thể chuyển đi, chí ít có thể giúp nàng báo thù một bộ phận người. Nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Lục Cảnh, không dám đem đồ vật giao cho hắn, nghĩ đến chính mình tự mình ra ngoài giao cho yên tâm người mới được. Chương 38, lấy thân báo đáp. Chương 38, lấy thân báo đáp. Tiến gà nhi về sau liền được đưa vào tới chứ sao? Lục Cảnh nói thoải mái vô cùng, ngược lại là Khương Nhã đang nghe được có chút xấu hổ. Người này nói cũng quá ngay thẳng. Ngươi là tiến cung sau mới học võ? Lục Cảnh gật đầu, ừm. Ngươi chừng nào thì vào cung, thế mà có thể tu luyện tới vấn đề này cấp độ? Khương Nhã đang trong lòng chấn kinh. Đồng dạng thái giám 12 tuổi, thân thể lớn lên đầy đủ có sức lực có thể làm việc về sau mới có thể vào cung. Nói cách khác, Lục Cảnh tu luyện như thế muộn, không có quá nhiều ngoài định mức tài nguyên, lại có thể tu luyện tới tam phẩm võ giả cấp độ. Hắn thiên phú đến mạnh bao nhiêu? Cho dù là lấy chính mình thiên phú, đoán chừng đều không đạt được đi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lục Cảnh liếc nàng một cái. Muốn không phải đối phương là ám sát cầu hoàng đế nữ hiệp, trả lại cho mình kiếm lời nhiều như vậy khí vận giá trị, hắn chỗ nào sẽ cùng nàng nói nhiều như vậy. Khương Nhã đang chẹn họ một chút. Xác thực, Lục Cảnh không cần thiết cùng mình nói nhiều như vậy. Thương thế của ngươi ra sao?
Tạm thời không chết được.
Khương Nhã đang thanh âm thanh lãnh, ánh mắt nhìn về phía bộ ngực mình tương tổn. Trước ăn một chút gì đi. Lục Cảnh nhắc nhở lần nữa nói.
Ăn đồ vật, chính mình thì có khí vận giá trị kiếm lời.
Lần này, Khương Nhã đang không tiếp tục cự tuyệt. Đợi nàng ăn hết, Lục Cảnh lại tò mò hỏi, lại nói.
Ngươi là tiên tiên cường giả?
Khương Nhã đang dừng một chút, ngươi cảm thấy tiên tiên võ giả liền có thể ám sát cảnh đế rồi.
Ngươi cũng quá lớn xem thường cảnh đế Chu Trạch, quá coi thường đại cảnh vương triều.
T. Lục Cảnh hít vào một ngụm khí lạnh, cho nên, ngươi là tông sư cường giả. Nữ nhân này xem ra tuổi tác không khác mình là mấy, nhiều nhất đại 2-3 tuổi, lại là thiên hạ hiếm thấy tông sư cấp cường giả.
Là nàng thiên phú dị bẩm, vẫn là chú nhan có phương pháp.
Khương Nhã đang trầm mặt một chút, sau đó gật đầu nói, trước kia là.
Trước kia là.
Lục Cảnh ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì?
Hôm trước trận chiến kia, ta đang điền bị cảnh đế bên người cao thủ đánh nát, không bao lâu nữa, chờ ta chân khí lui tán, ta thì muốn trở thành một người phế nhân.
Khương Nhã đang rủ xuống tầm mắt, ngựa khí bình tĩnh, làm cho người nghe không ra sướng vui đau buồn.
Bị đánh nát đan điền.
Lục Cảnh nghe vậy, có chút giật mình.
Đan điền bị đánh nát, vậy sau này cũng liền đến cáo biệt tu luyện.
Chắc không được hôm qua chính mình một cái tam phẩm võ giả liền có thể đánh lui nàng, nguyên lai nàng ngoại trừ bị thương nặng, đan điền cũng xảy ra vấn đề.
Cái kia thương thế của ngươi, còn có thể chống đỡ cái nửa ngày đi.
Lục Cảnh cảm giác có chút thổ thức.
Một cái như thế trẻ tuổi đều tông sư cấp cao thủ, thế mà sẽ chết ở nơi này.
Đột nhiên, Lục Cảnh nghĩ đến trong tay mình cựu chuyển kim đan.
Hệ thống nói nó có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, như vậy chữa trị một cái đan điền, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì à?
Bất quá, đây chính là hắn hao tốn 100 khí vận giá trị rút đến hảo đồ vật, muốn là chỉ như vậy một cái cho Khương Nhã đan, vậy cũng quá thua lỗ.
Ngay tại hắn suy tư lợi và hại ở giữa, Khương Nhã đan tiếp tục mở miệng, ngươi cùng cảnh đế có cái gì thủ?
Tựa hồ sợ Lục Cảnh không tín nhiệm nàng, không muốn nói, nàng lại bổ sung, muốn là ngươi thật giống như ta, cùng hắn có thâm cừu đại hận, ta có thể cho ngươi báo thù tư bản.
Ồ, Lục Cảnh sắc mặt nhỏ bạch, cái gì tư bản?
Khương Nhã đan nói. Dù sao đầy đủ ngươi lật tung toàn bộ đại cảnh vương triều,
ngươi có như thế một cái thứ lợi hại, thế mà còn tự thân đến ám sát cầu hoàng đế.
Hắn chỉ là ta đông đảo trong địch nhân một cái, ta lần này đến đây hoàng cung cũng không phải muốn đến ám sát hắn, chỉ là nghĩ thông qua bắt giữ hắn cầm lại một số ban đầu bản thứ thuộc về ta thôi, không nghĩ tới trung gian gây ra rủi ro.
Lục Cảnh trầm tư một lát, nói, hắn là ta diệt tộc cựu nhân.
Khương Nhã đan sững sờ,
sau đó nhẹ gật đầu.
Cảnh đế là cựu ngũ chí tôn, diệt người khác cựu tộc cũng chính là chuyện một câu nói.
Ta có thể truyền cho ngươi ta tổ truyền luyện khí pháp. Đó là một môn cực kỳ cao thâm công pháp, đến từ thiên ngoại, cho dù ngươi không có từ tiểu tu luyện, chỉ cần tu luyện mấy năm, về sau cũng có thể có thành tựu, tối thiểu cũng có thể đột phá tiên thiên.
Tiên thiên phía dưới đều là con kiến hôi, không vào tiên thiên, cuối cùng phía trên không gọi được cường giả.
Lục Cảnh tuy nhiên tuổi còn trẻ cũng là tam phẩm võ giả, thế mà muốn đột phá tiên thiên, ngoại trừ căn cốt muốn tốt bên ngoài, tu luyện công pháp cũng phải có đột phá đến tiên thiên pháp môn mới được. Không biết bao nhiêu nhất phẩm cao thủ bị cản tại tiên thiên bên ngoài, mấy chục năm không được phá cảnh.
Thì cái này,
Lục Cảnh có chút im lặng.
Hắn có hệ thống, cũng không sợ về sau không đột phá nổi tiên tiên.
Đừng nói tiên tiên, thông sư cũng là dễ như trở bàn tay.
Cũng chính là cần ngủ nhiều mấy cái cảnh đế nữ nhân là được rồi.
Bởi vậy, cái gì cao thâm tu luyện công pháp, hắn ngược lại không phải là vô cùng để ý, đồng thời, thành thành thật thật tu luyện cũng quá mệt mỏi.
Đập thuốc, hoặc là song tu liền có thể mạnh lên, đó mới dễ chịu.
Lại nói, Khương Nhã đang một cái tông sư ám sát cảnh đế đều thất bại, chính mình luyện đến tiên tiên cũng vô dụng.
Khương Nhã đang gặp Lục Cảnh bộ kia ghét bỏ không biết hàng bộ dáng, không khỏi có chút giận dữ.
Nàng lạnh mặt nói, ngươi biết môn công pháp này tại bên ngoài có bao nhiêu cường giả tại ngấp nghé sao?
Đây chính là có thể đột phá vô thượng chi cảnh, có thể võ phá hư không bất thế công pháp.
Muốn là bị người ta biết ta người mang môn công pháp này, cho dù là làm tông sư, trạng thái toàn thịnh ta cũng phải trốn chạy ở thế.
Được thôi, vậy ngươi chuyển ta đi.
Lục Cảnh khoát tay áo, lười nhắc lại nghe.
Tuy nhiên không phải cảm thấy rất hứng thú, bất quá nhiều cầm một môn công pháp, có thể lấy ra chơi đùa cũng không tệ.
Trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện quả nhiên là thật,
cứu người sau thật có thể lấy được ban thưởng.
Bất quá, muốn là Khương Nhã đang có thể lấy thân báo đáp thì tốt hơn.
Lục Cảnh đối thân thể của nàng cảm thấy rất hứng thú.
Một cái tông sư cấp cao thủ cùng mình song tu, đoán chừng chỉ dùng một đêm, liền có thể để hắn đột phá đến nhị phẩm.
Đương nhiên, lời này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng.
Tuy nhiên bây giờ Khương Nhã đan xem ra vô cùng suy yếu, có điều nàng dù nói thế nào đều là tông sư cường giả, muốn là nghe nói như thế, tức giận cho mình liều chết một kích, vậy liền được không bù mất.
Khương Nhã đan nhìn lấy Lục Cảnh cái kia thái độ thờ ơ, sắc mặt có chút biến thành màu đen.
Chính mình muốn truyền thụ cho hắn tuyệt thế công pháp, hắn làm sao một bộ thích cho hay không kiên nhẫn bộ dáng?
Chẳng lẽ là mình xin hắn tiếp nhận chính mình công pháp?
Đã ngươi không muốn, quên đi.
Khương Nhã đang cảm giác tim có chút nén giận, sau đó lạnh lùng mở miệng.
Không cho coi như xong.
Lục Cảnh giang tay ra, cũng là không thèm để ý Khương Nhã đang nhìn hắn bộ dáng này tức giận đến nghiến răng.
Người này là thật không biết mình bỏ qua dạng gì cơ duyên a.
Thì một môn công pháp mà thôi a.
Ta còn tưởng rằng ngươi còn có cái gì bảo tàng hoặc là cái gì ẩn thế thế lực chuẩn bị lưu cho ta kế thừa đây.
Lục Cảnh nhàn nhạt bánh Khương Nhã đang liếc một chút.
Đối với Lục Cảnh tới nói, vàng bạc châu báu cùng có sẵn thế lực càng thực tế một số.
Có tiền cùng thế lực, liền có thể tại đại cảnh làm một số tiểu động tác, cho cảnh đế tìm phiền toái.
Công pháp còn muốn tu luyện hảo mấy năm mới có thể có thành tựu, nào có trực tiếp dùng khí vận giá trị rút thưởng tới dễ chịu.
Chương 39, phụ ngươi vì chủ. Chương 39, phụ ngươi vì chủ. Có cũng không cho ngươi. Khương Nhã Đan giận điên lên. Nàng trước đó còn cảm thấy người này tịnh thân vào cung ẩn nút làm thái giám, tính cách đầy đủ quả quyết tàn nhẫn, không nghĩ tới chỉ là một người tham tiền đồ hưởng thụ người. Ngươi còn thật có a. Lục Cảnh hai mắt tỏa sáng. Nữ nhân này là đại hạ hoàng triều trưởng công chúa, tuổi còn trẻ liền thành tông sư cường giả, chỉ sợ sau lưng còn thật có to lớn tài nguyên cùng thế lực chống đỡ. Muốn là mình có thể được đến sau lưng nàng trợ lực, vậy đối phó cảnh đế thì càng có niềm tin. Khu khu. Khương Nhã Đan bỗng nhiên trùng điệp ho một tiếng. Đan điền của nàng bị phế, bây giờ tu vi bắt đầu lui tán, đã ép không được thương thế. Giờ phút này trắng non phấn nộn khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, lộ ra đến tái nhợt dị thường. Một lát sau, đợi nàng miễn đè nén thương thế, mới sắc mặt hư nhược nhìn về phía Lục Cảnh, ngựa khí trịnh trọng nói, ta sống không lâu, hiện tại chuyển cho ngươi vô thượng công pháp thần hạ quyết coi như cho ngươi hai ngày này giúp thủ lao của ta. Lục Cảnh do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Khương Nhã đang nhẹ niệm cầu quyết, đem công pháp nội dung toàn bộ chuyển cho Lục Cảnh. Đây chính là thần hạ quyết toàn bộ nội dung, muốn là ngươi căn cốt đủ tốt, luyện thành tông sư không là vấn đề. Lại kém, cũng có thể thành tiểu thiên thiên. Lục Cảnh im lặng gật đầu, sau đó căn cứ khẩu quyết nội dung, vận chuyển một phen công pháp, thể nội lập tức khí huyết quay cuồng, nội lực phun trào. Cái này công pháp, quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, tu luyện vẫn là không có song tu tới cũng nhanh. Ngay sau đó, Khương Nhã đan lại từ trong tay áo xuất ra một cái ngọc bội, đưa cho Lục Cảnh, cầm lấy cái ngọc bội này, đi trong hoàng thành Túy Hương lâu tìm tới lầu 3 căn phòng thứ 5 khách nhân, cùng nàng nói rõ ràng ta tình huống, nàng sẽ cho ngươi một bút khả quan thù lao. Còn có, sau khi ta chết, ngươi có thể đem thi thể của ta giao cho Đông Sưởng, liền nói là ngoại ý muốn phát hiện, nhờ vào đó có lẽ có thể trong cung thu hoạch được một cái không tệ chức vụ, thuận tiện ngươi tu luyện cùng về sau tiếp cận cảnh đế báo thủ. Nói xong, Khương Nhã đan phất phất tay, để Lục Cảnh rời đi. Nàng không muốn để cho người nhìn đến chính mình chết đi dáng vẻ. Lục Cảnh cầm tới ngọc bội, ngơ ngác một chút. Nữ nhân này có chút ý tứ, vẫn rất tin tưởng mình. Chính mình cho nàng hai bữa cơm, thì báo đáp cho mình một môn tuyệt thế công pháp, ngược lại là cái hiểu được cảm ơn người. Hắn khẽ cười nói, muốn là ta có thể cứu ngươi đâu. Khương Nhã đang nghe vậy sững sờ. Nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, não hải bên trong vừa mới đều đang nhớ lại chính mình cả đời này kinh lịch, Lục Cảnh lại là bỗng nhiên tới một câu nói như vậy. Nhưng nghĩ đến thương thế của mình, nàng cũng không có lộ ra cái gì thần sắc mừng rỡ. Nàng lắc đầu, không cứu sống nổi, ta đang điền bị vị kia tông sư diệt sát chi lực ăn mòn, thể nội sinh cơ bị đoạn, không có tu vi áp chế thương thế, mặc dù có đỉnh cấp bảo dược, cũng rất khó khôi phục. Mà lại, nàng dừng một chút, đan điền bị phế, ta đã không có sống tiếp dục vọng. Đan điền vỡ tan, cho dù tại đại hạ cường thịnh nhất niên đại đó, đều là không có cách nào chữa trị nghịch thiên tuyệt chứng. Cho dù nàng có thể còn sống sót, cũng lại biến thành người bình thường, như thế nàng không tiếp thụ được, còn không bằng cái chết chi. Ngươi thì cam tâm như vậy chết? Lục Cảnh hỏi. Khương Nhã đang tuyệt mỹ mặt phía trên lộ ra thê thảm nụ cười, vậy ta còn có biện pháp nào đâu? Ta nói, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể chữa trị ngươi đan điền. Khương Nhã đang đồng tử co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Lục Cảnh, ngươi thật có biện pháp cứu ta? Không thử một chút làm sao biết? Ngươi có điều kiện gì? Khương Nhã đan thế nhưng là sẽ không cảm thấy Lục Cảnh hảo tâm như vậy, trắng trắng muốn cứu mình. Lục Cảnh cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, làm việc cho ta là được. Nếu có thể dùng 100 khí vận giá trị đổi tới một cái tông sư cấp cao thủ cho mình sử dụng, cái kia còn thẳng kiếm lời. Mà lại cái này 100 khí vận giá trị, hay là bởi vì Khương Nhã đan có được, vì ngươi sử dụng. Khương Nhã đan nhíu mày. Ừm, ta muốn là cứu được ngươi, như vậy ngươi cái mạng này, ngươi tu vi đều là ta đưa cho ngươi. Bởi vậy, về sau ta liền là của ngươi chủ nhân, ta để ngươi làm cái gì, ngươi đều được làm. Lục Cảnh nhìn về phía Khương Nhã đan ánh mắt có một loại nào đó không rõ ý vị. Đã đều nói làm việc cho ta, như vậy về sau cho mình làm nữ nhân dùng cũng được a. Cùng một cái tông sư cấp tuyệt mỹ nữ tử song tu, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Chủ nhân. Khương Nhã đang đọc lên cái từ này lúc, chỉ cảm thấy miệng khô khốc vô cùng, khó có thể mở miệng. Chính mình một cái tông sư cường giả, đại hạ hoàng triều trưởng công chúa, lại muốn cho hắn một cái tam phẩm võ giả làm nô, gọi hắn vì chủ nhân. Đối phương phải tự làm cái gì, chính mình liền phải làm cái gì, vạn nhất hắn muốn chính mình cho hắn làm ấm giường. Khương Nhã đang nghĩ đến một loại nào đó khả năng, thân thể đột nhiên run lên. Đây thật là vô cùng nhục nhã. Không đúng. Nàng nghĩ lại một muốn. Đối phương chỉ là một tên thái giám. Thật đối với mình có ý tưởng, cũng hưu tâm vô lực. Vừa mới nàng gặp Lục Cảnh nói chuyện trung khí mười phần, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, đem hắn làm thành nam nhân bình thường. Hiện tại mới phản ứng được, hắn chỉ là một tên thái giám mà thôi. Muốn đến nơi này, Khương Nhã đan nội tâm một chút đã thả lòng một chút. Bất quá để cho nàng một cái tông sư cấp cường giả, vẫn là đại hạ hoàng triều trưởng công chúa nhận một tên thái giám vì chủ, vẫn là để nội tâm của nàng phi thường kháng cự. Lục Cảnh thấy được Khương Nhã đan do dự, nhận ta làm chủ, ngươi liền có thể sống, liền có thể tu bổ đan điền, về sau còn có cơ hội báo thù. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi thật có biện pháp cứu ta, đồng thời tu bổ ta đan điền. Khương Nhã đan lại có chút dãy rủa mà hỏi. Có. Lục Cảnh gật đầu, có điều, ta có thể nói tốt, ta muốn là cứu được ngươi, ngươi có thể liền là người của ta, về sau vô luận ta để ngươi làm chuyện gì, ngươi đều được làm đến, không thể làm trái. Ta và ngươi có tương đồng mục tiêu, cái kia chính là đối phó cảnh đế, ta về sau để những chuyện ngươi làm, cơ bản cũng là vì đối phó hắn. Đương nhiên, ngươi muốn là vẫn còn có cựu nhân, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi báo thủ. Khương Nhã đang nghe xong Lục Cảnh, suy tư một hồi về sau, cắn răng, ta nguyện ý.
Lục Cảnh nội tâm mừng rỡ, trên mặt lại là bình thản hỏi, nguyện ý cái gì? Khương Nhã Đan nhìn lấy Lục Cảnh cái kia biết rõ còn cố hỏi chờ mong thần sắc, chỉ cảm thấy nội tâm có chút phát điên, bất quá vẫn là kiên trì nói ra, chỉ cần ngươi có thể tu bổ ta đan điền, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, làm nô lệ của ngươi, về sau tuyệt không hài lòng. Vì báo thủ, nàng có thể trả bất cứ giá nào. Lục Cảnh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, một cái tản ra màu vàng kim hào quang đan dược xuất hiện ở hắn trên tay. Khương Nhã Đan nhìn lấy cái viên kia kim đan, trong lúc nhất thời hô hấp đều có chút dồn dập lên. Cái này đan dược xem xét thì vô cùng bất phàm, đan thân sáng lấy kim văn, có nhàn nhạt dị hương tỏa khắp, có lẽ thật có thể như Lục Cảnh nói như vậy, có thể cứu chính mình mệnh, tu bổ đan điền. Đây là cựu truyền kim đan, có người chết sống lại, mọc lại thân thể kỳ hiệu, có thể giúp ngươi tái tạo thân thể. Lục Cảnh nói, người chết sống lại, mọc lại thân thể. Trên đời này thật có như thế kỳ dược. Khương Nhã Đan tâm thần rung mạnh. Chương 40, ban cho ngươi tân sinh. Chương 40, ban cho ngươi tân sinh. Viên đan dược kia là ta tổ truyền thánh dược, vốn là tại ta gặp phải sinh tử chi khốn thời điểm mới có thể lấy ra, cho ngươi bây giờ. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ, cầm ta đồ vật, về sau liền là người của ta, ngươi muốn lấy võ đạo chi tâm phát thệ phụng ta làm chủ, từ nay về sau, đối ta bất cứ mệnh lệnh gì đều không được chống lại. Thế loại vật này, đối với người bình thường cùng cấp thấp võ giả tới nói có thể tùy tiện vi phạm. Bất quá, đối với những cái kia tiên thiên phía trên đại cao thủ tới nói, cầm võ đạo chi tâm phát thệ cũng không phải đùa giỡn, có nhất định ước thúc lực. Muốn là vi phạm lời thề, có khả năng lại đột phá lúc tao ngộ tâm ma, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, có ít người đi cũng là tà đạo, có lúc lời thề cái gì, đối bọn hắn không có một chút xíu ảnh hưởng. Bất quá, Lục Cảnh quan sát xuống tới, cảm thấy Khương Nhã Đan không phải loại người như vậy, hẳn là sẽ tuân thủ lời thề. Mà lại, dù sao cái này đan dược cũng là dùng từ trên người nàng soát tới khí vận giá trị rút tới, cho nàng dùng thì dùng đi, chính mình lần này nếu là cứu được nàng, đoán chừng có thể được không ít khí vận giá trị. Dù sao cũng phải tới nói, cái này sóng giao dịch hẳn là sẽ không thua thiệt. Khương Nhã Đan trên mặt tràn ra một vệt đỏ ửng, xoắn xuýt một chút, làm ra quỷ bái bộ dáng, sau đó cung kính nắm tay nói, "Ta, Khương Nhã Đan, lấy võ đạo chi tâm thể, nhận ngươi làm chủ nhân, thỉnh chủ nhân ban thuốc. Nếu là thật có thể tu bổ đan điền đi báo thủ, nàng cam nguyện làm nô." Lục Cảnh hài lòng cười cười, hắn đem kim đan chuyển đến Khương Nhã Đan trên tay, "Ăn hết, ban cho ngươi tân sinh." Khương Nhã Đan cầm tới đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào bụng, Khương Nhã Đan chỉ cảm thấy toàn thân một trận ấm áp dễ chịu, như cùng ở tại lạnh lẽo mùa đông bên trong, uống vào một ngụm rượu mạnh, toàn thân bởi vì suy yếu đưa đến chết lặng cùng thống khổ toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bị cảm giác ấm áp ngâm. Thân thể một trận tê dại, xương cốt phát ra kéo kẹt thanh âm, tựa hồ dược lực ngay tại tái tạo thân thể nàng. Vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian, Khương Nhã Đan thì cảm giác mình dường như đạt được tân sinh mở dạng, thân thể triệt để khôi phục, liền một chút xíu đau đớn cũng không có. "Ta thương." Khương Nhã Đan kéo ra ở ngực vải quần áo, trực tiếp sợ ngây người. Nàng cái kia bị cảnh đế bên người cao thủ dùng kiếm đánh xuyên vết thương, thế mà hoàn toàn khép lại. Miệng vết thương bóng loáng như mới, liền phản phất hoàn toàn không có thụ thương qua. "Ta thương thật tốt." Khương Nhã Đan kích động ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cảnh. Đã thấy Lục Cảnh ánh mắt ngay tại ngực nàng chỗ du tẩu. Khương Nhã Đan sững sờ, cúi đầu lại nhìn về phía ở ngực, cái này mới phát giác, chính mình một kích động giật ra ở ngực áo vải về sau, tiết lộ xuân quang. Nàng lập tức dùng y phục che khuất cái kia trắng loáng cảnh sắc. Khô khụ. Lục Cảnh ho nhẹ một tiếng, rời đi ánh mắt, nhìn lại đan điền tỉnh huống đi. Khương Nhã Đan lúng túng gật đầu, sau đó bắt đầu cảm thụ chính mình đan điền. Đan điền cũng được chữa trị. Nàng lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy kích động, trên mặt đều là sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Lục Cảnh cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Hệ thống nói cái này cựu truyền kim đan có thể làm được người chết sống lại, mọc lại thân thể trình độ, chữa trị một cái đan điền, tự nhiên cũng không phải khó khăn gì sự tình. Đa tạ. Khương Nhã Đan ánh mắt cảm kích tìm đến phía Lục Cảnh, ngượng ngùng nói lời cảm tạ. Bực này cấp bậc tiên đan, giá trị cực cao, khó có thể đánh giá. Muốn là đưa cho những cái kia không xuất thế lao yêu quái, hoặc là hoàng triều hoàng chủ, Lục Cảnh có thể một bước lên trời. Thế mà, Lục Cảnh thế mà đem nó đưa cho mình. Ở trong đó ân tình, Khương Nhã Đan cảm thấy mình làm sao đều trả không hết. Lục Cảnh khoát tay áo, ngươi về sau liền là người của ta cứu ngươi, đều chỉ là vì chính ta thôi. Khương Nhã Đan gật đầu. Nàng tự nhiên minh bạch đạo lý này. Bất quá, trong lòng đối Lục Cảnh vẫn như cũ mười phần cảm kích. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào, thân thể hoàn toàn khôi phục sao? Khương Nhã Đan cảm thụ một phen thân thể biến hóa, cao mày nói, thương thế tốt, nhưng là cảnh giới rất xuống. Cảnh giới rất xuống. Ừm, ta vốn là tiểu tông sư, đan điền phá toái dẫn đến nội lực tiêu tán, bây giờ tuy nhiên kịp thời tu đủ lại, bất quá thực lực thì thừa tiên trung kỳ, đoán chừng phải chậm rãi tu luyện trở về, mới có thể trở lại tông sư cảnh giới. Tiểu tông sư. Lục Cảnh không hiểu nhiều lắm nhất phẩm võ giả về sau thực lực phân chia. Khương Nhã Đan nghe không được hắn nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, nhất phẩm về sau vi tiên tiên, phân vị tiên tiên tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng đỉnh phong. Tiên tiên về sau vì tông sư, chia làm tiểu tông sư, đại tông sư. Lại về sau, cũng là lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên. Lục Cảnh sững sờ, hắn còn thật không biết còn có cái này cảnh giới. Đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới, liền như là thần thoại cố sự bên trong tiên nhân đồng dạng, có thể thôi sơn đoạn hải, liền hoàng triều thế lực cũng không thể tiết chế, có thể tiêu giao nhân gian, không nhận phạm tục sự vật ảnh hưởng. Khương Nhã Đan tiếp tục giải thích. Lục Cảnh nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới võ giả còn có thể luyện đến tình trạng như thế, hắn vẫn là thật có chút hướng tới sau này mình đạt tới trình độ kia dáng vẻ. ngươi bây giờ cũng có tiên thiên trung kỳ thực lực, vậy bây giờ có thể xuất cung sao?
Lục Cảnh tiếp tục hỏi.
Khương Nhã Đan lắc đầu, muốn là trước kia, tiên thiên võ giả lặn ra lên cùng, ngược lại là có khả năng. Nhưng bây giờ, toàn bộ hoàng cung nhất định đã bị bao quanh bao vây, muốn lúc này xuất cung, rất không có khả năng.
Dạng này à?
Lục Cảnh nhẹ gật đầu, cái kia mấy ngày nay, ngươi trước tiên ở cái này đợi đi, chờ thời cơ chín muồi lại đi ra.
Đồ ăn cái gì, ta trở về giúp ngươi mang tới.
Cảm ơn ngươi.
Khương Nhã Đan ông thanh nói cảm ơn.
Lục Cảnh sắc mặt ngay ngắn lên, ngươi muốn hô ta cái gì?
Ta không có nghe tiếng.
Chủ nhân.
Khương Nhã Đan đỏ mặt như máu.
Lục Cảnh cười ha ha một tiếng.
Thu một cái tông sư cấp cường giả làm nô, đùa giỡn một phen, loại này cảm giác cũng không tệ lắm.
Được rồi, ta có việc, đi trước.
Lục Cảnh khoát khoát tay, rời đi phòng.
Lục Cảnh sau khi đi, Khương Nhã Đan hít sâu một hơi.
Chuyện của hai ngày này quá mức thật không thể tin, để cho nàng lập tức còn có chút khó có thể tiếp nhận. Chính mình bắt giữ Cảnh Đế, đan điền bị hủy, kém chút liền chết. Nhưng Lục Cảnh lấy ra một viên tiên đan, trực tiếp cứu sống nàng, còn để cho nàng có thể tu bổ đan điền.
Nhưng là chính mình lại muốn nhận hắn vì chủ.
Vừa nghĩ tới đó, Khương Nhã Đan chỉ cảm thấy có chút hoang đường.
Bất quá
chỉ cần có thể báo thù, như vậy hết thảy là đáng giá đều.
Khương Nhã Đan nỉ non tự nói,
nàng bắt đầu vận công tu luyện.
Tình cảnh của nàng bây giờ còn rất nguy hiểm, cấm vệ cùng đông sưởng người đều đang tìm nàng, nàng nhất định phải nhanh khôi phục thực lực.
Khương Nhã Đan ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận chuyển công pháp.
Vừa nửa khắc đồng hồ, nàng thì chấn kinh mở mắt.
Ta tốc độ tu luyện
làm sao biến nhanh nhiều như vậy?
Nàng vừa mới tiến độ tu luyện, so ra mà vượt trước kia một canh giờ thời gian tu luyện.
Chẳng lẽ là tu vi thất lạc, tu luyện trở về sẽ so với bình thường tiên tiên võ giả phải nhanh rất nhiều?
Hay là bởi vì viên kia tiên đan công lao?
Chương 41, bị người hạ dược.
Chương 41, bị người hạ dược.
Theo Khương Nhã Đan chỗ đó rời đi, Lục Cảnh về tới chỗ ở của mình.
Gian phòng bên trong, Lục Cảnh ngồi xếp bằng xuống.
Hắn bắt đầu vận chuyển Khương Nhã Đan cho hắn môn kia công pháp.
Công pháp vận hành về sau, Lục Cảnh cũng cảm giác thân thể bắt đầu ấm áp lên, khí huyết của cuộn, tu vi bắt đầu tăng trưởng.
Đây chính là tu luyện cảm giác cả.
Sau 2 canh giờ, Lục Cảnh mở mắt.
Đây là hắn lần thứ nhất tu luyện, nói thật, cảm giác cũng không tệ lắm, thân thể có thể rõ ràng cảm nhận được nội lực tăng trưởng.
Tuy nhiên không nhiều, không có song tu lai đến nhanh, nhưng may ra bền bỉ, góp gió thành bão, tăng trưởng cũng thẳng rõ ràng.
Cái này công pháp quả thực lợi hại, tu vi tinh tiến cảm giác rất rõ ràng.
Lục Cảnh cảm thấy mình thật kiếm lợi lớn, tu luyện 2 canh giờ, liền có thể rõ ràng cảm giác được tu vi tăng trưởng.
Đồng dạng võ giả, không tu luyện cái 2-3 ngày, căn bản cảm giác không thấy tu vi tăng trưởng.
Môn này công pháp quả thực lợi hại, chắc không được Khương Nhã Đan còn trẻ như vậy cũng là tông sư cường giả, muốn đến ngoại trừ nàng võ đạo thiên phú mạnh hơn bên ngoài, môn này công pháp làm ra tác dụng rất lớn.
Lục Cảnh trầm xuống tâm tu luyện.
Trong đình viện, Lục Cảnh tu luyện xong, lại bắt đầu luyện quyền.
Nắm đấm đánh trong không khí, tiếng vang liên miên bất tuyệt.
Đánh mấy cái quyền xuống tới, hắn đã toàn thân mồ hôi đầm địa, toàn thân hồng nhuận phân tớt, bốc hơi mồ hôi khí tỏ khắp tại hắn bên ngoài thân.
Uống.
Lục Cảnh hét lớn một tiếng, cách không đánh ra một quyền.
Ầm.
Xa xa bàn đá trực tiếp bị hắn cho đánh ra.
Lục Cảnh ấn sơn quyền đã bị hắn luyện đến cảnh giới nhất định, có thể cách không đánh ra quyền ấn, vô cùng đáng sợ.
Hô.
Ta nhất thời khắc, Lục Cảnh thu công.
Hắn ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nghỉ ngơi.
Ấn sơn quyền đã tu luyện tới có thể tùy tâm sở dục sử dụng đi ra, vân hành bộ cũng tu luyện đến tiểu thành cấp độ.
Như thế xem ra, ta võ đạo nộ tính vẫn là rất mạnh.
Lục Cảnh vô cùng vui vẻ.
Hắn võ đạo thiên phú khẳng định so ra kém Khương Nhã Đan loại hình thiên tài.
Bất quá, hắn nộ tính quả thực có chút đáng sợ.
Lúc này mới không bao lâu, thì nhập môn 2 môn võ công, thật sự là kinh người.
Thiên phú phương diện, không biết về sau rút thưởng, có thể hay không quất ra có thể thay đổi thiên phú khen thưởng.
Lục Cảnh nghĩ đến trước đó rút đến cựu chuyển kim đan,
đó là đan dược chữa thương, về sau chính mình có lẽ cũng có thể rút đến cải biến thiên phú đan dược.
Bất quá, coi như rút không đến, hắn cũng là không lo lắng.
Có hệ thống tại, cùng lắm thì nhiều đập thuốc.
Có âm dương vô cực công tại, đủ nhiều nữ nhân, chính mình cũng có thể mạnh lên.
Đông đông đông,
cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa.
Lục Cảnh lông mày nhíu lại.
Là ai?
Hắn mặc áo mặc, mở ra cửa lớn.
Chỉ thấy đứng ở cửa là phụ trách phục thị hắn thái giám, Tiểu Hoa Tử.
Hắn cười rạng rỡ, công công.
Lục Cảnh nhìn hắn một cái.
Tiểu Hoa Tử, ngươi có chuyện gì sao?
Công công, ta hôm nay là đến cho ngài sạch sẽ biệt tử.
Hả, vậy ngươi đi đi.
Lục Cảnh không thèm để ý chút nào khoát tay áo.
Tính toán thời gian, sắp thực đến hắn đến cho chính ngài chỉnh lý nội vụ thời gian.
Đúng.
Tiểu Hoa Tử cầm lên công cụ, đi vào Lục Cảnh trong phòng quét dọn lên.
Lục Cảnh tại viện tử bên trong ngồi xuống, vừa mới tu luyện mệt mỏi, hắn xuất ra một quyển sách nhìn lại.
Đây là hắn hôm qua theo Hạ Tình làm chỗ đó lấy ra sách lịch sử, Lục Cảnh muốn biết một chút cái này đại cảnh lịch sử.
Tiên thân là cái công tử bột, trong đầu không có nhiều tin tức, chỉ có thể chính mình nhìn sách bổ sung.
Nguyên lai cái này đại hạ trước kia lợi hại như vậy.
Lục Cảnh lật nhìn rất lâu, đột nhiên hơi xúc động.
Tuy nhiên cái này đại cảnh sách lịch sử nói đều là đại cảnh lịch sử, bất quá một phần trong đó cũng nâng lên đại hạ tồn tại.
Đại hạ hoàng triều đã từng là thiên hạ trung chủ, quốc lực cường thịnh.
Đã từng cảnh triều đều thuộc về đại hạ thuộc địa, hàng năm đều phải tiền cống.
Bất quá, đại hạ hoàng triều tại 20 năm trước phát sinh nội loạn, về sau bị diệt quốc, về sau chia làm rất nhiều quốc gia, cảnh hướng cũng ăn một chút ban đầu vốn thuộc về đại hạ quyền sở hữu.
Khương Nhã Đan nói nàng cũng không phải là muốn ám sát Cảnh Đế, mà chính là muốn thông qua bắt giữ hắn cầm lại một số thứ thuộc về chính mình, không biết nàng muốn cầm về cái gì. Lục Cảnh cảm thấy chính mình lần sau đi tìm Khương Nhã Đan có cần phải hỏi rõ ràng vấn đề này. Nàng hiện tại đã là chính mình nô, chính mình đến biết rõ ràng tình huống của nàng. Lại lật nhìn một hồi, thời gian đã đến trạng vào tối. Lục Cảnh để sách xuống, vừa định đi phòng ăn cơm, chỉ thấy Tiểu Hoa Tử từ giữa phòng đi ra. "Công công, ngài đọc sách khổ cực, uống chén nước trà." Tiểu Hoa Tử lấy ra một chén nước trà đưa tới Lục Cảnh trước mặt. Lục Cảnh đang muốn uống vào, chợt nghiêng mắt nhìn đến Tiểu Hoa Tử cái kia có chút áp chế không nổi hưng phấn thần sắc. Lục Cảnh ánh mắt híp lại. "Tiểu tử này, không thích hợp a." Hắn đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày Tiểu Quế Tử. Tiểu Quế Tử tựa hồ muốn đối với mình làm âm chiêu. Kết hợp với Tiểu Hoa Tử bây giờ biểu hiện, hắn sẽ không liên hợp Tiểu Hoa Tử, muốn cho mình hạ độc a. Tiểu Hoa Tử nhìn lấy Lục Cảnh ngừng tại trên tay động tác, có chút khẩn trương hỏi, "Công công, ngài thế nào?" Lục Cảnh làm bộ nhấp một miếng nước, sau đó để xuống chén nước, "Không có việc gì, nghĩ đến một cái chuyện." "Công công, nước vẫn là ấm áp, ngài uống lúc còn nóng đi." Tiểu Hoa Tử thúc giục nói. "Ừm." Lục Cảnh nhẹ gật đầu, lại nâng lên chén nước, quay đầu đột nhiên thần bí mà hỏi, "Tiểu Hoa Tử, tại sao ta cảm giác ngươi rất khẩn trương a, giống như rất để ý ta có phải hay không muốn uống nước? Nước này, ngươi sẽ không tăng thêm thứ gì a?" Tiểu Hoa Tử cái kia mong đợi sắc mặt cứng ngắt lại xuống tới. "Công, công công, ngài thật thích nói giỡn. Ha ha, đã không có tăng đồ vật, cái kia ngươi cứ uống đi xuống đi." Nói, Lục Cảnh đem nước trà bát đưa tới Tiểu Hoa Tử trước mặt. Tiểu Hoa Tử sững sờ, bất quá vẫn là tiếp nhận nước trà bát, ngay trước Lục Cảnh mặt đem nước đều uống vào. Lục Cảnh thấy hắn như thế dứt khoát đều uống vào, không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là mình quá lo lắng? "Công công, nô tài ta có thể đi rồi sao?" Lục Cảnh khoát tay áo, "Đi thôi." Tiểu Hoa Tử lập tức rời đi Lục Cảnh trụ sở. Rời đi Lục Cảnh chỗ ở, Tiểu Hoa Tử quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn, sau đó một mặt may mắn nỉ non tự nói, "Còn tốt, cái kia dược không cần ta tự mình cho hắn xuống." "Hắc hắc, Lục công công, ngươi đừng trách ta, Vương công công cho, thật sự là nhiều lắm." Hắn theo ống tay áo móc ra một cái tiểu ngân túi, nắm chặt về sau, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Tiểu Hoa Tử sau khi rời đi, Lục Cảnh lại kiểm tra một lần gian phòng của mình bên trong tiền tài, phát hiện cũng không thiếu. "Kỳ quái, chẳng lẽ là ta hiểu lầm Tiểu Hoa Tử rồi?" Lục Cảnh ngoài miệng nói như vậy, nội tâm lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. "Được rồi, ăn cơm trước rồi nói sau." Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Lục Cảnh cảm thấy còn là bụng của mình quan trọng hơn một số. Hắn đi vào phòng ăn, để Chu Công Công chuẩn bị cho mình đồ ăn. Không bao lâu, đồ ăn liền bị một cái tiểu thái giám cho đầu đến đây. Lục Cảnh bắt đầu ăn. Đợi đến cơm nước no nê, hắn ngồi ở trong sân tiêu hóa đồ ăn, tiếp tục xem một số có quan hệ cái này thế giới lịch sử sách. "Kỳ quái, làm sao cảm giác thân thể hào nóng?" Lục Cảnh xem sách, đột nhiên cảm giác chính mình thân thể có chút nóng lên. Hắn bỗng cảm giác không ổn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thân thể càng ngày càng nóng, não hải bên trong tràn đầy giữa nam nữ ý nghĩ, loại kia dục hỏa phi thường cường liệt, cơ hồ muốn đốt cháy hắn thân thể. "Nóa, chúng chiêu." Lục Cảnh lập tức phản ứng lại. Hắn bị người hạ dược. Chương 42, nguyên lai là cho ta mang đồ tới, không phải trộm đồ a. Chương 42, nguyên lai là cho ta mang đồ tới, không phải trộm đồ a. Dục hỏa giống như nước thủy triều cuốn tới, Lục Cảnh chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thân thể lung lay sắp đổ, khát nước khó nhịn, toàn thân lửa nóng nóng lên. Hắn tuyệt đối là bị người hạ dược, mà lại hạ là dược lực phi thường khủng bố tình dược. Hắn đột nhiên nhìn về phía vừa mới ăn cơm đồ ăn. Hắn biết, vấn đề xuất hiện ở vừa mới ăn cơm đồ ăn phía trên. Đáng chết, lão giả kia thế mà cho ta hạ dược. Lục Cảnh nghĩ đến Chu Công Công. Cái này đồ ăn là hắn làm, đoán chừng dược cũng là hắn cho hạ. Bất quá, hắn cho mình tình hình bên dưới dược làm cái gì? Sẽ không đối với mình có ý nghĩ gì chứ? Lục Cảnh chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Chính mình lớn lên sắc thực đầy đủ xoái, gây nên một số tỏ thái độ ngấp nghé cũng là khó tránh khỏi sự tình. Lão giả kia sẽ không muốn lấy tối nay tới tham thân thể của mình a. Bất quá tình này dược cũng quá lợi hại, chính mình một cái tam phẩm võ giả, thế mà ép không được dược lực. Vẹn vẹn vài phút, Lục Cảnh ý thức liền đã có chút bắt đầu mơ hồ, thân thể có chút như nhũn ra. Hắn cắn răng, giáng chống đỡ lấy để cho mình tỉnh táo lên, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Đã bị hạ dược, dứt khoát trực tiếp đi tìm Tần Kỳ Vận phát tiết. Nguyên bản tối nay muốn cho Tần Kỳ Vận nghỉ ngơi một chút, nàng hai ngày này bị chính mình cho dạy vào hỏng. Hiện tại xem ra, còn phải cầm nàng đến dùng một chút. Vừa đi đến cửa miệng, liền nghe ngoài cửa có thanh âm truyền đến. "Công công nói một phút tả hữu thì không sai biệt lắm, chúng ta đi vào đi." "Quế ca, hắn khí lực lớn, nghe nói một người có thể đánh 5-6 người, đợi lát nữa hắn biết chúng ta yếu hại hắn, sẽ không đối với chúng ta động thủ đi." "Hắc hắc, ngươi yên tâm, cái kia dược tên là rượu một tán, tầm thường người ăn vào một thuốc liền sẽ dục hỏa khó nhịn, toàn thân không còn chút sức lực nào, trừ phi phóng xuất ra mới có thể làm dịu. Bực này tình dược, ngay cả chúng ta bực này yêm nhân đều gánh không được, sẽ đánh mất lý trí. Ta cho hắn dùng 10 người lượng, mặc cho hắn khí lực lại lớn, hiện tại cũng khẳng định đã hư mềm bất lực, thậm chí không rõ. Quế ca đợi lát nữa chúng ta nên làm như thế nào?" "Đem Tô quý nhân ném đến hắn trên giường, để bọn hắn tàng tiệu với nhau một hồi, sau đó chúng ta lại đi gọi người." Ngoài cửa thanh âm hết sức quen thuộc, là Nhỏ Hoa Tử cùng Tiểu Quế Tử. "Tô quý nhân?" Lục Cảnh lông mày nhíu lại. "Này làm sao còn nhắc lên Tô quý nhân rồi? Mà lại, việc này lại là Tiểu Quế Tử cùng Tiểu Hoa Tử cùng nhau làm. Chắc không được Tiểu Hoa Tử mấy ngày nay như thế không thích hợp, trước đó vẫn cho là hắn là tay chân không sạch sẽ, muốn trộm đồ, hiện tại xem ra, hắn không phải muốn trộm đồ, mà chính là bị Tiểu Quế Tử thu mua, muốn đối phó chính mình." Nghe bọn hắn ý tứ này, là muốn đem Tô quý nhân ném đến trên giường mình, để cho mình cùng nàng tằng tiệu với nhau, sau đó gọi người tới bắt giường. Thái giám cùng quý nhân tằng tiệu với nhau, việc này truyền đi, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Cảnh muốn xem bọn hắn cụ thể muốn làm gì, cố nén thể nội dục vọng, lại vận hành tu luyện công pháp chuyển di chú ý lực, sau đó trở lại trong phòng của mình nằm xuống. Tiểu Quế Tử cùng Tiểu Hoa Tử đẩy cửa ra, rón rén đi vào Lục Cảnh gian phòng. Hai người một trước một sau, xách một cái bọc lấy chăn mền vật thể hình người. Lúc này Lục Cảnh chính nằm ở trên giường, vừa đi vừa về lăn lộn, trong miệng lẩm bẩm khẽ ngâm, một bộ dược lực nhập thể, khó có thể tự kiểm chế bộ dáng. Hắn chân thần trí không rõ. Hắc hắc, đó là đương nhiên, 10 người lượt thuốc, đại tượng cũng phải bị dược ngược lại, hắn một tên thái giám, phát tiết không ra, muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu, cháy hỏng não tử cũng có thể. Tiểu Quế Tử cười hắc hắc, đắc ý cực kỳ. Ầm. Hắn một chân đá vào Lục Cảnh cái mông phía trên, cậu vật, dám đánh ngươi Quế công công, đây chính là xuống chẳng. Nhanh, đem Tô quý nhân phóng xuất. Hai người cầm trong tay vật thể hình người để dưới đất, mở ra bao quanh chăn mền, bên trong thình lình chính là đồng dạng có chút thần trí không rõ Tô quý nhân. Tô quý nhân đầy mặt thường hồng, mặt lộ vẻ điên cuồng, y phục bị giật ra rất nhiều, cảnh xuân lộ ra, trong miệng bị đậy lại một đoàn vải vóc. Tiểu Quế Tử đem vải vóc giật ra, Tô quý nhân lập tức mở miệng khao khát, ta muốn, ta muốn. Cất nhà đồ vật, nhìn thấy cái nam nhân thì phát xuân. Tiểu Quế Tử đối trên mặt đất Tô quý nhân mắng một câu. Tuy nhiên Tô quý nhân là bởi vì dược vật nguyên nhân mới như thế phát lãng, nhưng hắn nhớ tới Tô quý nhân nhìn đến Lục Cảnh về sau, liền đem chính mình cho từ bỏ, giờ phút này tâm lý hoán niệm sâu đậm. Vương công công đưa ra dụng kế giết chết Lục Cảnh về sau, hắn thì đáp ứng xuống. Cho dù dạng này cũng sẽ hại chết Tô quý nhân, hắn cũng nguyện ý Quế công công, chúng ta vội vàng đem Tô quý nhân mang lên giường sau đó ra ngoài đi, vạn nhất bị người phát hiện liền phiền toái. Tiểu Hoa Tử thúc giục nói. Hắn có chút sợ hãi, bọn hắn làm việc này là mất đầu đại tội, nếu không có Vương công công chỉ thị, hắn căn bản không dám làm việc này. Sợ cái gì? Tiểu Quế Tử bánh một bên Tiểu Hoa Tử liếc một chút, chúng ta sau lưng có Vương công công chống đỡ, gia thiên đại sự, tại cái này lãnh cung bên trong hắn đều có thể giúp chúng ta lau cái mông. Nói, hắn lại đá một chân Lục Cảnh cái mông. Sau đó chỉ huy Tiểu Hoa Tử cùng một chỗ rời lên trên đất Tô quý nhân, ném đến Lục Cảnh trên giường. Trên giường Lục Cảnh nghe hai người đối thoại, có chút giật mình. Hai người này sau lưng lại là Vương công công tại sai sự. Trách không được dám đem Tô quý nhân kéo vào được. Đầu kia lão cẩu không thích hợp, như thế ba lần bốn lượt tìm chính mình phiền phức, đoán chừng không đơn thuần là nhìn chính mình không vừa mắt nguyên nhân. Bất quá Lục Cảnh cũng không sợ hắn, đã lựa chọn làm địch nhân của mình, vậy liền lấy ra soát khí vận giá trị đi. Hai người đem Tô quý nhân ném đến Lục Cảnh trên giường, Tô quý nhân cảm nhận được bên cạnh nam nhân khí tức cùng nhiệt độ, lập tức giáng vào. Đối với Lục Cảnh một trận loạn đạm, còn một bên cởi quần áo. Lục Cảnh chịu đựng buồn nôn, cũng ôm lấy nàng. Hắc hắc, Vương công công tình này dược chân là lợi hại, liền thái giám đều có thể làm dục hỏa. Tiểu Quế Tử hài lòng cười cười. Hắn vừa nhìn về phía Tiểu Hoa Tử, đồ vật ngươi thả ở đâu rồi? Quế ca, ở đây. Tiểu Hoa Tử dẫn Tiểu Quế Tử xốc lên ga giường, theo gầm giường móc ra một cái tứ phương hộp. Hắn đem hộp mở ra, theo bên trong móc ra một cái gói thuốc bộ dáng đồ vật, cùng mấy bộ nữ nhân cái yếm. Cái này hộp là Lục Cảnh, bất quá cái này dược cùng cái yếm đều là trước kia Tiểu Hoa Tử mang tới. Chính là vì hãm hại Lục Cảnh, chứng minh hắn ngày bình thường thì cùng Tô quý nhân tư thông. Tốt, thì để ở chỗ này, đợi chút nữa thì dẫn người theo cái này tìm ra tình dược cùng hậu phi cái hiếm, người và tang vật đều lấy được, chờ thêm báo nội bộ phủ, hắn Tiểu Cảnh Tử chỉ có một con đường chết. Tiểu Quế Tử cười lạnh. Đợi lát nữa hai người bị bắt gian ở giường, lại từ Lục Cảnh trong phòng tìm ra tình dược cùng phi tử cái hiếm, Lục Cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó lại liếc mắt nhìn trên giường cùng Lục Cảnh chiến miên Tô quý nhân, thần sắc lãnh đạm, quý nhân, ngươi đừng trách ta, đây đều là ngươi tự tìm. Quế ca, Tiểu Hoa Tử thần sắc có chút phức tạp, cái này Tô quý nhân ngày bình thường đối ngươi không tệ, ngươi cứ như vậy đem nàng. Đối với ta không tệ. Ừ, gặp phải tân nhân, trước tiên đem ta đà bằng, còn đối với ta không tệ. Mà lại ngươi cho rằng nữ nhân này là người tốt lành gì? Từ trên tay nàng thị nữ cùng thái giám, ta biết đều có mấy cái, tại ta trước đó cái kia tiểu dũng tử là làm sao mạc danh kỳ diệu chết, còn không phải bị nàng ghét bỏ chơi chán, lại sợ tiểu dũng tử ở sau lưng nói nàng, mượn việc này nắm nàng, sau đó tìm ta cùng một chỗ đem tiểu dũng tử chết lối. Tiểu Quế Tử cùng Tiểu Hoa Tử tại trên cùng một con thuyền, cũng không sợ hắn đem việc này tiết lộ ra ngoài. Có điều hắn nói nhẹ nhõm, Tiểu Hoa Tử lại là biến sắc. Tiểu Dũng Tử là Tô quý nhân trước đó tư thông thái giám, việc này hắn có nghe thấy, không nghĩ tới hắn lại là chết như vậy. Xem ra cái này Tô quý nhân cũng là một cái nhân vật hung ác. Tiểu Quế Tử phất phất tay, liền muốn mang theo Tiểu Hoa Tử rời đi. Nguyên lai là cho ta mang đồ tới, không phải trộm đồ a. Một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp đột nhiên tại trong căn phòng mở tối vang lên. Chương 43, đầu kia lão cẩu vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Chương 43, đầu kia lão cẩu vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Tiểu Quế Tử cùng Tiểu Hoa Tử thân thể đột nhiên cứng đờ, hai người chật vật xoay người, chỉ thấy Lục Cảnh đã ngồi dậy, hắn một bên bắt được bên cạnh thân Tô quý nhân, một bên lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, ánh mắt kia phản phất tại nhìn về phía người chết. Ngươi không có bị hạ dược? Tiểu Quế Tử thanh âm đều có chút run rẩy, muốn là Lục Cảnh không có bị hạ dược, chỉ bằng bọn hắn hai người, tuyệt không có khả năng đánh thắng được Lục Cảnh. Bị hạ, cái kia nói hay không, ngươi cái này dược lực có ý đồ, đem lão tử dược quá sức. Lục Cảnh thanh âm trầm thấp, mang theo một loại khắc chế tâm tình cảm giác. Ngươi bị hạ dược, thế mà còn không có ném mất lý trí. Tiểu Quế Tử mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Hắn cho Tô quý nhân dùng một người lượng, nàng liền đã triệt để đánh mất lý trí. Lục Cảnh bị hắn dùng mười mấy người lượng, thế mà còn có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh. Cái này là kinh khủng bực nào thể chất? A. Lục Cảnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp hỏi, Vương công công phái ngươi tới. Ngươi vừa mới đều nghe được. Tiểu Quế Tử sắc mặt có chút hoảng sợ. Lục Cảnh cưỡng chế lửa giận trong lòng, đầu kia lão cẩu vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Ta không biết. Tiểu Quế Tử vứt xuống một câu lời nói, liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Xoát. Một hai bàn tay to đột nhiên bắt lấy bờ vai của hắn, sau đó đem hắn trở về vùng. Ầm. Tiểu Quế Tử té ngã trên đất, đụng trên bàn, thân thể phát ra tiếng vang. Một bên Tiểu Hoa Tử gặp này, sớm đã bị dọa cho sợ rồi gan, hắn quỳ rạp xuống đất, trực tiếp đem sự tình toàn bộ nắm ra, Lục công công, chuyện không liên quan đến ta, là Vương công công cùng Tiểu Quế Tử bức ta làm, bọn hắn muốn cho ngươi cùng Tô quý nhân hạ dược, sau đó gọi người đến bắt gian. Nhà của ngươi đồ vật, cũng là Vương công công gọi ta đưa vào, chính là vì hãm hại ngươi Tư Thông hậu phi. Lục Cảnh ban đầu vốn còn muốn hỏi lại một vài vấn đề, nhưng bây giờ hắn hiện tại não hải bên trong nghĩ chỉ có nữ nhân, không có thời gian đi xem xét hỏi bọn hắn, cùng bọn hắn giày vò khốn khổ. Hắn trực tiếp nắm lên một bên cái kia một bao tình dược, tiện tay nắm lên một nắm lớn, nhét vào Tiểu Hoa Tử trong miệng. Ngay sau đó, lại đem còn lại dược phấn, tất cả đều nhét vào còn tại kêu rên Tiểu Quế Tử trong miệng. Hai người đều muốn phun ra, lại tất cả đều bị Lục Cảnh bóp chặt miệng, không có cách nào phun ra. Đợi nhìn đến bọn hắn tất cả đều nuốt xuống, Lục Cảnh mới buông bọn hắn ra. Khụ khụ. Tiểu Quế Tử trùng điệp ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cảnh, ánh mắt có chút muốn rách cả mí mắt, ngươi thế mà cho chúng ta cho ăn dòng dã một bao lượng thuốc. Cái này một bao lớn, có thể làm 20 lần dùng lượng, Lục Cảnh thế mà toàn nhét cho bọn hắn. Đây chính là sẽ chết người đấy lượng thuốc. Lục Cảnh trầm mặc không nói, dùng tu vi đem hết toàn lực áp chế thể nội dược lực. Tiểu Quế Tử hai người không có kiên trì một hồi, dược lực có hiệu quả về sau, tất cả đều nhào tới Tô quý nhân trên thân. Hắn đem ba người dùng ga giường bao trùm liên đối lấy những cái kia cái yếm cùng một chỗ ném đến chính mình chỗ ở bên cạnh một cái trong đường tắt, lười nhắc lại để ý tới. Hắn vốn là muốn ném đến Vương công công trụ sở chỗ đó buồn nôn đối phương, bất quá thân thể thật sự là rất khó chịu, chỉ có thể vội vàng ném đi ra bên ngoài. Ngay sau đó, Lục Cảnh vận chuyển vân hành bộ hướng về Tần Kỳ vận tẩm cung chạy như điên. Thời khắc này Lục Cảnh đã hai mắt đỏ thẫm, hai mũi phun ra nóng hơi thở, huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Rồi giao dược lực tại hắn thể nội tỏa khắp, để hắn thần trí cũng bắt đầu có chút hoảng hốt. Hắn bước nhanh tiến lên, như là chuồn chuồn lướt nước, tại lãnh cung bên trong phi hành lướt qua. Ngoá, không được, không kiên trì nổi. Tần Kỳ vận tẩm cung còn có một số khoảng cách, Lục Cảnh thực sự không kiên trì nổi. Hắn dừng bước, nhìn về phía một bên một cái cung điện. Vân Hy cung. Lục Cảnh sững sờ. Đây là Hạ Tình Lam tẩm cung. Hắn cắn răng, mặc kệ, thì ngươi đi. Hắn một cái nhảy bọn, tiến nhập trong cung. Vân Hy trong cung, Hạ Tình Lam vừa mới tắm rửa kết thúc, thị nữ đã toàn bộ rời đi tẩm cung. Hạ Tình Lam ngồi tại chính mình trang điểm mặt bàn trước, thông qua gương đồng đánh giá mỹ mạo. Nàng sinh mỹ lệ làm rung động lòng người, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, khí chất cũng là lợi tốt, cả người như cùng một cái hạ phàm tiên nữ. Thả tại bên ngoài, lấy dung mạo của nàng cùng thân phận ban đầu, gả cho một cái nhất phẩm đại quan làm chính thất, thưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý cùng tôn sùng, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, nàng lại bị ném đến lãnh cung bên trong tự sanh tự diệt. Hoàng đế mắt mù, đem nàng giáng chức nhập lãnh cung, còn để huynh trưởng của nàng cùng phụ thân đều bị lưu đày, khiến cho các nàng cửa nát nhà tan. Nàng đối hoàng đế có oán, càng có hận. Muốn là Lục công công không phải thái giám, vậy cũng tốt. Chẳng biết tại sao, Hạ Tình Lam đột nhiên liền nghĩ tới Lục Cảnh. Lục Cảnh bộ dáng tuấn lãng, giàu có tài hoa, để cho nàng rất có hảo cảm. Muốn là đối phương không phải thái giám, Hạ Tình Lam thậm chí nguyện ý đánh vỡ thế tục ràng buộc, cùng với hắn một chỗ tàng tiểu với nhau. Thế mà đây cũng chỉ là nàng mong muốn đơn phương thôi. Ầm. Cửa đột nhiên bị mở ra, vừa định thổi tắt ngọn nến nằm xuống đi ngủ, Hạ Tình Lam đột nhiên lên tiếng kinh hô, "Ngươi là ai?" Lục Cảnh bưng kín muốn thét lên Hạ Tình Lam, dựng lên một cái hư thành động tác. "Ngươi, Lục công công, đã trễ thế như vậy, sao ngươi lại tới đây?" Hạ Tình Lam lúc này mới phát hiện người đến là Lục Cảnh, có chút chấn kinh hỏi. Lục Cảnh đêm hôm khuya khoắt, đến nàng tẩm cung làm cái gì? Lục Cảnh ngay tại cưỡng chế lấy nội tâm xúc động, không nói gì. "Ừm, ngươi thế nào?" Giờ phút này, Hạ Tình Lam mới phát hiện, Lục Cảnh nhìn hướng trong ánh mắt của mình tràn đầy nguyên thủy dục vọng, một bộ muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Cặp kia phun lửa ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, để cho nàng có chút rùng mình. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi, "Ngươi thế nào? Ta nhìn ngươi có chút không đúng." Lục Cảnh chỉ cảm thấy mình toàn thân hỏa thiêu khó chịu giống nhau, toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều đang phát nhiệt. "Giúp ta." Trước sau mấy cái chương xóa quá nhiều, thực sự không có cách nào sửa lại, bao quát Tiểu Hoa Tử phụ bút, cho nên nội dung cốt truyện xem ra khả năng có chút kỳ quái. Chương 44, đại lượng khí vận giá trị. Chương 44, đại lượng khí vận giá trị. Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng bên trong. Lục Cảnh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt ra, trong ngực là còn tại mê man, một mặt thỏa mãn Hạ Tình Lam. "Hô." Lục Cảnh thở ra một hơi, mệt mỏi quá. Tiểu Quế Tử cái kia cầu vật cho hắn phía dưới 10 người phần lượng thuốc, chút nữa muốn mạng của hắn. Muốn không phải hắn thân thể tố chất đủ mạnh, tối hôm qua thật không chịu nổi. Lục Cảnh chợt nhớ tới cái gì, nhìn một chút trong ngực Hạ Tình Lam, nhớ tới tối hôm qua Hạ Tình Lam phản ứng, hơi nghi hoặc một chút. Hắn vô ý thức thì nhìn về phía ga giường. Sau đó thì giật mình. Chỗ đó, trắng loãng trên giường đơn, một mảnh đỏ thấm tỏ khắp. Đầu hắn lập tức tìm mộng. Hạ Tình Lam, lại là tấm thân xử nữ. Không thể nào. Một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy, đứng hàng quý phi vị trí, cầu hoàng đế thế mà không có chạm qua nàng. Lục Cảnh chỉ cảm thấy có chút khó tin, khó có thể tin. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là nhặt được đại tiện nghi rồi. Đinh. Chúc mừng ký chủ cứu chữa Khương Nha Đan, thu hoạch được khí vận giá trị 475. Đinh, chúc mừng ký chủ trừng trị tiểu quế tử, tiểu hoa tử, thu hoạch được khí vận giá trị 5. Đinh, chúc mừng ký chủ công hãm quý phi Hạ Tình Lam, thu hoạch được khí vận giá trị 125. Trước mắt khí vận giá trị 608. Lúc này, liên tiếp thanh âm tại Lục Cảnh não hải bên trong vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nhiều như vậy khí vận giá trị, Lục Cảnh hô hấp chi trệ. Chính mình cho Khương Nhã Đan viên kia cựu chuyển kim đan, đầu tư đúng rồi. Vẹn vẹn theo Khương Nhã Đan trên thân, hắn cũng là thu được 475 điểm khí vận giá trị. Ha ha, ngu bức. Lục Cảnh nết miệng cười một tiếng, kích động bản phần. Đây là hắn lần thứ nhất cầm tới nhiều như vậy khí vận giá trị. Chọn vẹn 608 điểm, có thể tiến hành 6 lần trung cấp rút thưởng. Một bên khác, Hạ Tình Lam ư một tiếng, chậm rãi mở mắt, thấy được bên cạnh thân Lục Cảnh. Giờ phút này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hạ Tình Lam dẫn đầu thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn nữa Lục Cảnh. Nàng không nghĩ tới, chính mình chỉ là ngẫu nhiên ở trong lòng lung tung nghĩ sự tình, nhanh như vậy liền thành hiện thực. Lục Cảnh, lại là cái một cái giả thái giám. Ngươi tỉnh rồi. Lục Cảnh sờ lên mũi quỳnh của nàng, trong giọng nói tràn đầy yêu quý. Cái này là cái thứ nhất đem hoàn bích chi thân giao cho nữ nhân của mình. Ừm. Hạ Tình Lam ấm giọng nhẹ gật đầu. Nàng có rất nhiều lời muốn cùng Lục Cảnh nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ. Lục Cảnh chỉ trên giường đơn hoa mai đỏ thẫm. Hạ Tình Lam có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu, vậy hạ còn không có chạm qua ta. Làm sao lại như vậy? Lục Cảnh thật sự là có chút chấn kinh. Hạ Tình Lam thản nhiên nói, vậy hạ không thích ta phụ huynh liên đới cũng không thích ta, ta vào cung về sau, vẫn phòng không gối chiếc, liền bệ hạ mặt đều chỉ xa xa nhìn qua mấy lần. Lục Cảnh cảm thấy cầu hoàng đế thật sự là phung phí của trời. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, thế mà cũng không đụng tới qua. Cho dù không thích Hạ Tình Lam, cũng không nên lãng phí a. Lục Cảnh nội tâm không có cao thượng như vậy. Nếu như hắn không thích một nữ nhân, nhưng đối phương lớn lên xinh đẹp, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Thì như hoàng hậu, hắn cũng có hứng thú đối hoàng hậu hạ thủ. Ngươi không phải là bởi vì ta trêu chọc ngươi vài câu liền để ta diệt tộc, tình thân tiến cung sao? Ta hết lần này tới lần khác muốn chinh phục ngươi. Cầu hoàng đế tuyệt đối là thân thể không được, bằng không thì cũng không sẽ như thế. Lục Cảnh trong lòng thầm đủ nói. Ngươi đây, ngươi như thế nào là cái giả thái giám? Hạ Tình Lam tựa tại Lục Cảnh trên bờ vai, thổ khí như lan hỏi, đầy mắt hiếu kỳ. Lục Cảnh cười cười, thế nào, ngươi không thích ta là chân nam nhân? Không. Không phải, ta chính là hiếu kỳ ngươi làm sao vào cung. Bí mật. Lục Cảnh thản nhiên nói. Hắn không hy vọng người khác biết bí mật của hắn, cho dù đối phương là hắn nữ nhân. Vậy ta không hỏi. Hạ Tình Lam ôm lấy Lục Cảnh, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn. Lục Cảnh có chút cảm động, cái này nữ nhân khí chất nhìn lấy có chút đoan trang cao nhã, bất quá thành chính mình nữ nhân sau vẫn rất nghe lời, trọng đại như vậy, khả năng liên quan đến nàng tính mệnh sự tình đều không muốn hỏi rõ ràng. Hai người lẫn nhau ôm một hồi, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Nương nương, ngài còn không có lên sao? Thị nữ thanh âm truyền vào trong phòng bên trong. Hạ Tình Lam nghe vậy, bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Nếu như bị Tiểu Lan bọn hắn nhìn đến chính mình bây giờ cùng Lục Cảnh như thế thẳng thắn nằm ở trên giường, nàng không được xấu hổ chết ở trước mặt các nàng. Tiểu Uyển, ta tối hôm qua ngủ không ngon, người giữa trưa lại tới đi. Nương nương, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, cũng là tối hôm qua đọc sách nhìn quá muộn, ta bù một cảm giác. Hả? Tốt. Ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, Hạ Tình Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Tiểu Uyển bọn người là tâm phúc của nàng, sẽ không phản bội nàng, có điều nàng vẫn là không tốt lắm ý tứ bại lộ chính mình cùng Lục Cảnh quan hệ trong đó. Thật xin lỗi, ta tối hôm qua không biết ngươi là lần đầu tiên. Lục Cảnh rất là xin lỗi nói ra. Không sao, ta cũng rất vui vẻ. Hạ Tình Lam thanh âm rất thấp, hiển nhiên cảm thấy lời này có chút khó có thể mở miệng. Vậy là tốt rồi. Hai người chán ngán một hồi, Lục Cảnh mới đứng dậy rời đi. Kéo kẹt. Lục Cảnh vừa đứng dậy mặc quần áo, đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, kém chút té ngã. Hắn hiện tại thân thể suy yếu tới cực điểm, hai chân đều có chút như nhũn ra. Đều nói chỉ có cày xấu nhưu, không có cày xấu ruộng, quả nhiên là thật. Lục Cảnh cuối cùng có chút cảm nhận được câu nói này hàm kim lượng. Hạ Tình Lam một người bình thường, tối hôm qua lại là lần đầu tiên. Bây giờ tuy nhiên cũng rất mệt mỏi, nhưng cũng không có mình như vậy hư. Chính mình một cái tam phẩm võ giả, một đêm sau đó lại hư một nhóm, đứng cũng không vững. Chương 45, cái này lão cẩu phải chết. Chương 45, cái này lão cẩu phải chết. Tối hôm qua quên dùng song tu công pháp. Lục Cảnh đột nhiên vô đầu, có chút hối hận. Muốn là tối hôm qua dùng âm dương vô cực công, đoán chừng hôm nay không chỉ có sẽ không hư thành dạng này, thậm chí còn có thể gia tăng tu vi. Bất quá khi đó thật sự là ý thức đều không tỉnh táo lắm, không nhớ nổi rất bình thường. Người không sao chứ? Hạ Tình Lam gặp Lục Cảnh đều có chút đứng không yên, choàn một kiện áo mỏng về sau, đứng dậy quan tâm hỏi. Không có việc gì. Lục Cảnh khoát tay áo, ta phải trở về. Hảo Hạ Tình Lam nhu thuận gật đầu, cũng sợ Lục Cảnh tại cái này qua đêm sự tình bị người phát hiện. Hậu phi cùng nam nhân tư thông chuyện như thế, bị phát hiện mặc kệ song phương thân phận như thế nào, đều là khám nhà diện tộc đại tội. Nàng mình ngược lại là không sợ, chỉ là lo lắng Lục Cảnh. Lục Cảnh mặc quần áo tử tế, cùng Hạ Tình Lam cáo biệt, vị thận, đi trở về chính mình trụ sở. Hắn sợ bị người khác thấy, không dám đi cửa chính, mà chính là lật ra tẩm cung thành cung, còn quanh co một khoảng cách, mới hướng về chỗ ở của mình đi đến. Chờ trở lại chính mình trụ sở phụ cận, Lục Cảnh nhìn đến chính mình cửa cái khác trong đường tắt vây quanh một đám tiểu thái giám cùng cung nữ, còn có đông sưởng thái giám cũng xuất hiện ở nơi này. Tô quý nhân thế mà cùng tiểu quế tử cùng tiểu hoa tử tại cái này tư thông, thật sự là to gan lớn mật. Hắc hắc, nghe nói cũng còn dùng thuốc, hiện tại tiểu hoa tử cùng tiểu quế tử bởi vì dùng dược quá mạnh, não tử đều bị thiêu choáng váng, bằng không thì cũng sẽ không ở cái này trong đường tắt trắng trợn làm loạn còn không tự biết. Tô quý nhân thật sự là đủ lâu lay động, thế mà để bọn hắn ăn nhiều như vậy tình dược trợ hứng, nàng lại có lá gan này. Thái giám cùng hậu phi tư thông, bây giờ làm mọi người đều biết, cái này bọn hắn chết chắc. Có vây xem thái giám đang thì thầm nói chuyện, ngựa khí lộ ra rất là cười trên nỗi đau của người khác. Mặc kệ bọn hắn cùng ba người có hay không thủ, nhìn đến người khác không may, bọn hắn những thứ này thái giám đều sẽ cảm giác đến vui vẻ, coi như không thú vị trong sinh hoạt nhìn cái việc vui. Lục Cảnh tiến tới, bên ngoài đám người nhìn đến Lục Cảnh, lập tức không mình hành lễ, gặp qua Lục công công. Ừm. Lục Cảnh gật đầu, làm bộ hỏi, chuyện gì xảy ra? Công công, Tô quý nhân cùng tiểu quế tử cùng tiểu hoa tử hai người tư thông, còn chạy đến trong đường tắt tìm kích thích, bây giờ bị người phát hiện, đông sưởng công công nhóm qua đến điều tra. Có tiểu thái giám ân cần qua đến giải thích nói. Dạng này a? Lục Cảnh nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua đang bị đông sưởng thái giám khiêng đi tiểu quế tử ba người. Tiểu quế tử cùng tiểu hoa tử miệng sùi bọt mép, đã ngất đi, trong miệng bởi vì không thể phát tiết xuất dược lực, vẫn như cũ lẩm bẩm. Hai người mỗi người bị hai cái đông sưởng thái giám giơ lên đi. Tô quý nhân tuy nhiên tỉnh dậy, nhưng là thần sắc có chút hoảng hốt, giống như là ngớ ngẩn một dạng. Đông sưởng thái giám không dám đụng vào nàng, dù sao cũng là hậu phi, vẫn là quý người cấp bậc, chỉ có thể để cung nữ vị nàng đem người mang đi. Công công, dẫn đầu đông sưởng thái giám đi hướng Lục Cảnh, cùng hắn chắp tay hành lễ. Lục Cảnh mặc lấy đại công công y phục, hắn nhìn thấy tự nhiên đến hành lễ. Vị này thống lĩnh, bọn hắn thế nào? Lục Cảnh khách khí mà hỏi. Dẫn đầu thái giám lắc đầu nói, Tô quý nhân ý thức còn có chút không rõ, đoán chừng phải nghỉ ngơi một hai ngày mới có thể khôi phục. Cái kia hai cái ăn quá nhiều tình dược, lại phát tiết không ra, nao tử đã bị kích thích hư mất, người đã không được. Lục Cảnh nhẹ gật đầu. Chính mình một cái tam phẩm võ giả, có địa phương phát tiết, đều mệt quá sức, hai người này không chỗ phát tiết, tối hôm qua nhất định vượt qua một cái khó quên ban đêm. Bọn hắn không phải nghĩ tới dược hại chết chính mình sao? Vậy liên tự làm tự chịu đi. Vậy ta sẽ không phải dày mấy vị làm việc. Lục Cảnh đang muốn quay đầu rời đi, quay người lại đối diện thấy được Vương Công Công đến đây. Hắn vẻ mặt tươi cười, xem ra có chút vui vẻ. Nhưng khi Vương Công Công nhìn thấy Lục Cảnh yên ổn đứng tại cái này, sắc mặt nhất thời thì có chút khó coi. Ngươi làm sao? Tại cái này. Lục Cảnh cười cười, chỉ một bên nhà, Vương Công Công, ta làm sao không thể tại cái này? Trụ sở của ta ngay tại cái này a. Vương Công Công sắc mặt cứng đờ, trong lòng đống cảm giác không ổn. Hắn nhìn tiểu quế tử bọn người sáng nay thế mà không đến cho hắn báo cáo tình huống, cho là bọn hắn bị nội vụ phủ gọi đi phối hợp đã điều tra, sau đó thì tự mình tới xem một chút. Thấy có người tại cái này vây xem, lấy vì chuyện này ổn. Không nghĩ tới Lục Cảnh bây giờ thế mà yên ổn không có chuyện gì. Kể từ đó, đoán chừng ra chuyện chính là tiểu quế tử bọn hắn. Hắn đi hướng vừa mới chuẩn bị dơ lên người rời đi mấy cái kia đông sưởng thái giám, liền thấy miệng sùi bọt mép, hấp hối tiểu quế tử hai người, tâm lập tức thì trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh, thần sắc lạnh lẽo, "Tiểu Cảnh tử, đây là ngươi làm?" Lục Cảnh gặp hắn vẫn là gọi mình tiểu Cảnh tử, cười lạnh một tiếng, cũng không lại cho hắn mặt mũi, "Ngươi cái này lão cẩu, bu ban người cũng phải cầm ra chứng cứ đến, ta dù nói thế nào đều là quý phi nương nương khâm định trưởng sự đại công công, cùng ngươi bình khởi bình tọa, ngươi không duyên cơ khinh ta trong sạch, coi là thật cảm thấy mình tính toán cùng hành." Tiểu quế tử tiểu hoa tử hai người cùng Tô quý nhân tư thông, mọi người đều thấy được, đây là Chu Cựu tộc đại tội, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngược lại là ngươi, tiểu quế tử không phải ngươi con nuôi loại hình thân phận sao? Bây giờ hắn tư thông hậu phi bị phát hiện, hy vọng ngươi đem tự mình biết sự tình đều bàn giao cho đông sưởng công công nhóm, không muốn bởi vì các ngươi quan hệ tốt thì làm việc tiền tư trái pháp luật, khinh nhẫn thiên nhan. Vương Công Công bị Lục Cảnh một trận phát ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn còn tưởng rằng lần này có thể triệt để cạo chết Lục Cảnh, không nghĩ tới tiểu quế tử bọn hắn thế mà lật xe. Chuyện gì xảy ra? Vương Công Công quay đầu nhìn về phía một bên một cái tiểu thái giám. Cái kia tiểu thái giám bị ánh mắt của hắn dọa đến run rẩy, vội vàng đem chính mình biết đều nói đi ra. Vương Công Công nghe xong, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Hạ dược sự tình, hắn vốn là muốn để tiểu hoa tử hạ tại Lục Cảnh trong nước, nhưng sợ lượng thuốc thả nhiều, thủy biến đến đục ngầu, sẽ khiến Lục Cảnh chú ý, sau đó hắn tự mình phân phó phòng ăn một cái tay cầm mồi thái giám làm, ngay tại Lục Cảnh đồ ăn bên trong xuống. Vốn cho là đã đầy đủ cẩn thận, không nghĩ tới Lục Cảnh thế mà không có bị hạ dược, còn ngược lại cho tiểu quế tử hai người hạ thuốc. Chẳng lẽ là cái kia tiểu thái giám bán rẻ chính mình, còn đem sự tình thổ lộ ra ngoài. Hắn ánh mắt biến đến mức dị thường âm ngoan, lắc lắc tay về sau, trực tiếp rời đi nơi đây. Cái này lão cẩu, nhất định phải đem hắn giết chết, cái này lãnh cung mới chính thức từ ta quyết định. Lục Cảnh nhìn lấy Vương Công Công rời đi, gắt một cái nước bọt. Cái này lão cẩu, dám tính kế chính mình, vậy thì nhất định phải chết. Bất quá, giết chết hắn trước đó, phải biết hắn vì sao muốn đối phó chính mình. Lục Cảnh suy đoán cùng chính mình thân phận có quan hệ, bất quá cụ thể còn phải theo trong miệng hắn mới biết được. Hắn lập tức cũng phải tay áo bỏ đi. Chương 46, rút thưởng tam liên chương 46, rút thưởng tam liên Vương Công Công sắc mặt âm trầm về tới chính mình trụ sở. Hắn vây vây tay. Một cái ở bên cạnh chuyên môn phụng dưỡng hắn tiểu thái giám tiến lên đón, thận trọng hỏi, "Công công, ngài có việc phân phó?" Vương Công Công gõ nhẹ mặt bàn, mở miệng nói, "Đi đem phòng ăn tiểu viên tử cho chúng ta gọi tới." "Đúng." Một lát sau, cái kia thái giám mang theo một cái thân thể hơi mập thái giám trở về. "Công công, ngài tìm ta?" Tiểu viên tử coi là Vương Công Công là chuẩn bị cho hắn làm xong việc khen thưởng, giờ phút này có chút tràn đầy phấn khởi. "Tiểu viên tử, người rất tốt a." Vương Công Công nói chuyện có vẻ hơi âm dương và khí. "Đa tạ công công khích lệ." Tiểu viên tử không nghe ra đối phương trong giọng nói tức giận, chắp tay, mới ngẩng đầu định nọt nhìn về phía Vương Công Công. Đợi thấy rõ Vương Công Công cái kia muốn giết người thần sắc, nhất thời trong lòng thì lộn bộ một chút. Đây là cái gì tình huống? Công Công, ngài, ta để ngươi làm sự tình, ngươi chẳng những không có làm, còn đem sự tình tiết lộ ra ngoài. A, tiểu viên tử hoảng rồi, hắn cảm giác mình quá ngoan. Công Công, ta đều ấn phân phó của ngài làm, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào a. Cái kia tiểu cảnh tử làm sao không có bị hạ dược? Ngược lại là tiểu quế tử bọn hắn bên trong chiêu rồi. Không có khả năng. Tiểu viên tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, Chu Công Công làm tốt đồ ăn, ta tự mình hạ dược, cũng là nô tài ta tự mình cầm đi cho Lục Công Công, ta xác định nhìn lấy hắn ăn vào trong miệng, mới rời khỏi. Vương Công Công trầm giọng nói, vậy hắn làm sao không có việc gì? Cái này, tiểu viên tử có chút nhức đầu. Cái này hắn làm sao biết? Vương Công Công gặp tiểu viên tử một bộ tựa hồ không biết bộ dáng, nếu như mày, ngươi thật cho hắn đồ ăn hạ dược rồi. Tiểu viên tử quỳ bái trên mặt đất, Công Công, chắc chắn 100. Chuyện của ngài, nô tài ta làm sao không tận tâm đi làm đâu? Đây là ngươi tiền thưởng. Vương Công Công sắc mặt bình thản ném cho tiểu viên tử mấy cái nén bạc, miệng cho ta kín một điểm, nếu không. Nô tài hiểu rõ, nô tài hiểu rõ. Tiểu viên tử lấy tiền rời đi về sau, Vương Công Công thần sắc biến đến nổi lên nghi ngờ. Đã không phải tiểu viên tử bên này vấn đề, cái kia còn có thể là nguyên nhân gì? Tiểu viên tử người này không có gì lòng dạ, không gạt được chính mình, nhìn hắn vừa mới phản ứng, không giống như là trang. Vương Công Công càng nghĩ càng không hiểu rõ, sau cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, được rồi, đã âm không làm được, cái kia liền trực tiếp tìm người động thủ đi. Muốn không phải bởi vì Lục Cảnh sự tình dính đến các đại nhân vật tính kế, phía trên để hắn làm mịt mở một số. Ngoài ra, hắn cũng không muốn để cho mình tham dự dấu hiệu quá mức rõ ràng, không muốn chảy những cái kia vũng nước đục, sợ về sau bị thanh tẩy, cho nên đều là trong bóng tối dở trò xấu. Trước đó nghĩ đến để Lục Cảnh nhiều làm việc, tươi sống mệnh chết hắn, lại đem hắn điều đến Lục Hồ Quý Phi chỗ đó, nghĩ đến bị Hồ Mị Nhi đánh chết tốt nhất. Ai biết phía sau hắn thế mà chiếm được Hồ Mị Nhi niềm vui, thành trưởng sự đại thái giám, có thể cùng mình bình khởi bình tọa, chính mình đối với hắn rốt cuộc làm không được tiểu thủ đoạn. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần phải lại dùng những cái kia tiểu thủ đoạn. Trở lại chỗ ở, Lục Cảnh cảm thấy mình toàn thân đều có chút tạ thối. Hắn sai người cho mình múc nước, thật tốt rửa một cái tắm nước nóng. Thật sự là quá mệt mỏi, hắn lại bầu ngủ một giấc, buổi chiều mới tỉnh lại. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, cũng là cha nhìn bạch trạng thái của mình. Ký chủ, Lục Cảnh. Tuổi tác, 20. Công pháp, Âm Dương Vô Cực Công. Võ công, Ấn Sơn Quyền, Vân Hành Thuật. Tu vi, Tam Phẩm Võ Giả. Kỹ nghệ, Đại Sư Cấp Thư Pháp. Đồ vật, Mê Hồn Hương 1, Bích Vân Đảo 9988. Bồi nguyên đan 1, bột giặt 100, hoa cỏ trồng trọt số tay, thủ pháp bột ngọt chế tác công nghệ. Tuy tung giả, vũ hóa điển, thiên thiên đỉnh phong võ giả. Khí vận giá trị, 61 một chức rút thưởng thử chút vận may. Lục Cảnh bây giờ trên tay nhiều như vậy khí vận giá trị, tự nhiên muốn rút thưởng thử một chút. Hệ thống, trung cấp rút thưởng một lần. Đang tiến hành trung cấp rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ nghệ, mắt cấp dịch dung thuật. Mắt cấp dịch dung thuật, có thể làm đến họa bị rút thịt điều xương, cải biến toàn thân hình dạng. Chú thích. Chỉ có tại so người sử dụng lớp 12 cái võ đạo cảnh giới chi người trước mặt mới có thể bị phát hiện. Ừm. Lục Cảnh nghe được rút đến đồ vật, có chút ngạc nhiên. Cái này mát cấp dịch dung thuật, có chút ý tứ. Có môn này dịch dung thuật, về sau dịch dung thành một cái nào đó đại công công, chẳng lẽ có thể tùy ý trong hoàng cung đi lại. Lấy mình bây giờ tu vi, chỉ cần không đụng tới tiên thiên đại cao thủ, vậy liền không có vấn đề. Hào đồ vật. Lục Cảnh đánh giá một câu, tiếp tục rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được phù băng, Liễm Tức Phù. Liễm Tức Phù, sử dụng sau có thể liễm trụ khí hơi thở nửa canh giờ, lục địa thần tiên phía dưới không cách nào phát hiện. Không tệ không tệ. Lục Cảnh tiếp tục rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được cựu truyền kim đan. Cựu truyền kim đan, thánh dược chữa thương, nắm giữ người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu quả. Chú thích, đối với tông sư cùng tông sư phía dưới tu vi người hữu hiệu. Lại tới một viên. Lục Cảnh hai mắt tỏa sáng. Cái này cựu truyền kim đan như bức rất, có một viên ở trên người, về sau muốn là thụ thường, chỉ cần không phải chặt đầu chặt eo loại kia, cái kia cơ hồ không chết được. Còn lại hơn 300 khí vận giá trị, trước giữ lấy. Lục Cảnh trầm ngâm một lát, quyết định trước giữ lấy cái này 308 khí vận giá trị. Hắn muốn tích lũy đầy đủ 1000 khí vận giá trị, sau đó tới một lần cao cấp rút thưởng. Hắn rất chờ mong cao cấp rút thưởng khen thưởng. Rơi dương rửa mặt một phen, Lục Cảnh tiến về phòng ăn, chuẩn bị giải quyết tối hôm qua mình bị hạ dược sự tình. Lúc này, Chu Công Công đang nằm tại thái sư ghế phía trên phơi nắng. Lục Cảnh mặt không thay đổi đi qua. Cái kia cẩu vật dám ngăn trở chúng ta ánh sáng mặt trời. Hắn giận mắng một tiếng, mở mắt ra nhìn đến Lục Cảnh, lúc này mới đứng người lên, cung duy nói ra, là Lục Công Công à, ngài có chuyện gì sao? Lục Cảnh sắc mặt lạnh lẽo, là ngươi làm? Làm gì? Chu Công Công hơi nghi hoặc một chút. Lục Cảnh hít mắt, ngươi còn trang. Lục Công Công, thế nhưng là ngày hôm qua đồ ăn không ngon miệng sao? Chu Công Công gãi đầu một cái. Lục Cảnh đi thẳng vào vấn đề, ngày hôm qua trong thức ăn, ngươi có phải hay không cho ta bỏ vào thứ gì đó? Chu Công Công nghe vậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Công Công, ngài nói cái gì? Ta làm sao lại cho ngài đồ ăn phía dưới đồ vật ta? Không phải ngươi còn có thể là ai? Lục Cảnh ánh mắt khiếp người. Công Công, thật không phải chúng ta à, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, làm sao lại cho ngài đồ ăn phía dưới đồ đâu? Chu Công Công kinh hoàng thất thố hướng về Lục Cảnh quỳ xuống. Tuy nhiên hắn chấp trưởng phòng ăn, có chút quyền lực, nhưng cùng Lục Cảnh bực này toàn bộ lãnh cung trưởng sự đại công công so ra, còn chưa đủ nhịn. muốn là Lục Cảnh muốn làm hắn, hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Không phải ngươi.
Lục Cảnh nhíu mày.
Không phải, cũng không phải, công công ngài minh giám a.
Chu công công đội vàng khoát tay.
Ta hỏi ngươi, ta ngày hôm qua đồ ăn, chứ ngươi, còn có ai có thể đụng tới?
Cái này.
Chu công công suy tư một chút, công công, cái này phòng ăn hết thảy 8 cái giúp việc bếp núc thái giám, muốn nói người nào có thể đụng tới ngài đồ ăn, giống như mỗi một cái đều có thể đụng tới.
Đem bọn hắn đều cho ta.
Lục Cảnh dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hôm qua là người nào cho ta đưa đồ ăn?
Là tiểu viết tử.
Hắn đi đâu?
Chu công công gãi đầu một cái, giống như vừa mới bị Vương công công người gọi đi.
Lục Cảnh nghe vậy, trong lòng thì có đáp án.
Ta tới qua sự tình bảo mật.
Vâng.
Chu công công chỉ cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá vẫn gật đầu.
Lục Cảnh lại để cho Chu công công nấu cho mình một số đồ ăn, dùng đồ ăn hộp trang tốt, dẫn theo rời đi.
Chương 47, Hắc Y Nhân chương 47, Hắc Y Nhân trở lại chỗ ở, ăn uống no đủ về sau, Lục Cảnh một mực chờ đến buổi tối. Mắt nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, giờ phút này trong cung phần lớn người đều đã ngủ, hắn mới đi ra khỏi cửa.
Mục tiêu, phòng ăn.
Lục Cảnh biết phòng ăn giúp việc bếp núc thái giám nhóm ở tại phòng ăn bên cạnh một chỗ ốc xá bên trong, sau đó thẳng đến chỗ đó. Hắn rón rén nhảy lên mái hiên, tiến nhập tiểu viên tử đám người viện tử bên trong.
Ha ha, chúng ta tối nay vận may thật tốt.
Mã Đức, ta không tin, lại đến.
Ba cái năm, một cái một, 16.4, thanh long.
Ha ha, ta lại thắng.
Trong phòng truyền đến náo nhiệt tiếng hò hét.
Lục Cảnh điểm mở cửa sổ giấy, nhìn đến ngay tại chơi xúc sắc một đám phòng ăn thái giám. Bọn hắn hết thảy 8 người, vây quanh ở trên một cái bàn. Trên bàn còn chồng chất lấy một số ngân lượng cùng đồng tiền, cùng xúc sắc. Những thứ này thái giám chấp trưởng phòng ăn, ngày bình thường khó tránh khỏi gặp được cần tại vấn đề ăn cơm phía trên hướng hắn nhờ giúp đỡ thái giám hoặc là cung nữ, bởi vậy chất béo rất nhiều. Trong tay có tiền, rảnh rỗi liền sẽ được đánh bạc. Đồ chơi cũng rất đơn giản, cũng là đồ xúc sắc, xem chút đến.
Tiểu viên tử, ngươi tối nay đều thua nhanh 100 lạng, ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy?
Đúng vậy a, tiểu tử ngươi ở nơi nào phát tài? Không phải là bị vị quý nhân kia coi trọng a?
Có thái giám gặp tiểu viên tử thua nhiều như vậy, còn có thể tiếp tục đánh bạc đi xuống, nhịn không được hỏi.
100 lạng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, có chút tại chính cung phổ thông thái giám tổn cả một đời tiền, đến chết cũng không đạt được số này.
Càng đừng đề cập bọn hắn những thứ này tại lãnh cung thái giám.
Mà bây giờ, tiểu viên tử một đêm thì thua nhiều như vậy.
Tiểu viên tử cười hắc hắc, các ngươi đây đừng quản, lão tử tối nay muốn chơi tận hứng.
Nói, hắn lại áp lên một cái nén bạc.
Tới tới tới, tiếp tục, ta cũng không tin, tối nay còn không thắng được một lần.
Mấy người tiếp tục đánh bạc đi xuống.
Lục Cảnh ở ngoài cửa đợi gần nửa canh giờ, mới đợi đến bọn hắn kết thúc.
Sau khi kết thúc, mấy người mỗi người tản ra.
Đáng giận, tối nay vận may quá kém, hơn 100 lượng bạc cứ như vậy không có.
Tiểu viên tử xoa xoa đôi bàn tay, cảm thán một câu về sau, về tới mình tại bên cạnh chỗ ở Lục Cảnh đi theo hắn đi qua.
Bởi vì những thứ này thái giám nhóm ở đều rất gần, Lục Cảnh sợ làm ra tiếng vang, chỉ có thể chờ cái khác người đều an tĩnh lại hành động. Lại tránh ở dưới mái hiên đợi nửa canh giờ, thấy chung quanh mấy cái phòng đều truyền đến ngáy to thanh âm, Lục Cảnh chính muốn tiến vào tiểu viên tử gian phòng.
Đập.
Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến.
Lục Cảnh ánh mắt híp lại.
Có người đến.
Lục Cảnh bất động thanh sắc gần vào hắc ám bên trong.
Rất nhanh, một cái thể trạng cường tráng hắc ý nhân leo tường tiến vào viện bên trong.
Đây là Đông Sưởng thái giám.
Lục Cảnh liễm trụ khí hơi thở, mượn ánh trăng bí mật quan sát cái kia hắc y nhân động tác, rất nhanh liền đoán được thân phận của người kia.
Người kia thể trạng hơi có vẻ cường tráng, đoán chừng là võ giả.
Bất quá động tác tự mang lấy thuộc về thái giám nước khí, Lục Cảnh bởi vậy đã đoán được thân phận của hắn.
Đông Sưởng thái giám tới này làm gì?
Lục Cảnh trong lòng nghi hoặc.
Người kia tiến vào viện về sau, không có quá nhiều dừng lại, thẳng đến tiểu viên tử gian phòng.
Mục tiêu của hắn là tiểu viên tử.
Lục Cảnh nghĩ nghĩ, lại chờ ở ngoài cửa.
Gian phòng tuy nhiên quá lại, bất quá không làm khó được một vị võ giả.
Hắc y nhân gây rối một phen, rất nhanh liền tiến nhập tiểu viên tử trong phòng.
Đợi tiểu một hồi, Hắc Y Nhân từ trong nhà đi ra, đảo mắt lại biến mất trong bóng đêm.
Lục Cảnh Tiến cũng nhập tiểu viên tử gian phòng, chỉ thấy mới vừa rồi còn đang ngáy tiểu viên tử, giờ phút này đã không có không một tiếng động.
Lục Cảnh sở trường tìm tòi hơi thở, chết.
Sẽ là ai?
Lục Cảnh hơi nghi hoặc một chút.
Cái này tiểu viên tử sẽ đắc tội người nào?
Lại có thể dẫn tới Đông Sưởng thái giám sát nhân diệt khẩu.
Chẳng lẽ
là cái kia lão cẩu gọi tới?
Lục Cảnh không khỏi nghĩ đến Vương Công Công.
Đối phương hãm hại chính mình không thành, giết tiểu viên tử diệt khẩu cho hà giận.
Hoặc là vì không cho Tô quý nhân đám người sự tình liên lụy đến hắn chính mình trên thân, muốn tiêu diệt tiểu viên tử miệng cũng không phải là không được.
Không đủ,
cũng đúng lúc, không cần tự mình động thủ.
Lục Cảnh đi ra khỏi phòng, vận dụng vân hành bộ rất mau cùng phía trên vừa mới người kia.
Lục Cảnh muốn nhìn một chút đối phương đi nơi nào, tỉ như sẽ đi hay không Vương Công Công chỗ đó bẩm báo tình huống, đến bằng chứng phán đoán của mình.
Cái này người thực lực, nhiều nhất bất quá lục phẩm.
Lục Cảnh cùng trong chốc lát về sau, cho ra phán đoán của mình.
Người này mặc kệ là khinh công, vẫn là khí tức, cũng không sánh nổi chính mình vừa phục hạ đệ nhất viên Bồi Nguyên Đan thời điểm đó thực lực.
Bất quá, coi như chỉ là lục phẩm võ giả, tại Đông Sưởng bên trong cũng là tiểu thống lĩnh.
Tại cái này lãnh cung bên trong, có thể khu động một vị Đông Sưởng tiểu thống lĩnh, ngoại trừ Vương Công Công, Lục Cảnh cảm thấy cũng chỉ có quý phi hoặc là phu người cấp bậc hậu phi có thể làm được.
Hắc Ý Nhân chuyển tiến một cái trong đường tắt.
Lục Cảnh ánh mắt híp lại.
Cái kia đường tắt cuối cùng là chính mình trụ sở.
Lại cùng trong chốc lát, Hắc Ý Nhân quả nhiên tại Lục Cảnh phòng trước mặt dừng lại.
Quan sát một phen về sau, hắn lật ra đi vào.
Thấy cảnh này,
Lục Cảnh cơ bản liền đã xác định người này là Vương Công Công tìm đến. Hắn không chỉ có muốn diệt khẩu tiểu viên tử, cũng muốn giết chết chính mình.
Không ai.
La Thành trong phòng tìm tòi một vòng, không thấy được người về sau, tao mày đi vào trong sân. Đã trễ thế như vậy, Lục Cảnh thế mà không trong phòng ngủ, đây là hắn không nghĩ tới.
Không tốt giao nộp a.
Hắn khẽ thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ. Người nào có thể biết, vị này Lục Công Công đêm hôm khuya khoắt thế mà không ngủ được, cũng không biết đi nơi nào.
Được rồi, trước để sau hay nói.
Hắn quay người, muốn đi trước trong phòng mai phục lên, nhìn Lục Cảnh cái gì thời điểm trở về.
Không cần chờ.
Một thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau lưng truyền đến. Trong chốc lát, La Thành chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều nguội đi. Mình bị người cận thân thế mà không có phát hiện. Hắn đang muốn quay đầu. Một đôi có lực đại thủ đột nhiên bắt được cổ họng của hắn. Hắn bị người cho xách lên. Bị Lục Cảnh bắt, La Thành thần sắc kinh hãi, điên cuồng giãy giụa. Bất quá, mặc kệ hắn như thế nào sử dụng lực, tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, vẫn là khó có thể tránh thoát.
Cao thủ.
Hắn não hải bên trong toát ra một cái ý niệm như vậy. Lục Cảnh án lấy La Thành cổ họng, đem xoay người đối mặt chính mình. Đợi thấy rõ Lục Cảnh khuôn mặt, La Thành đồng tử co rụt lại. Cái này không phải liền là Vương Công Công nói, hơi có chút khí lực cái kia Lục Công Công sao?
Đây là hơi có chút khí lực, có thể bắt chính mình một cái lục phẩm võ giả, để cho mình hoàn toàn không cách nào động đậy, cái này đạp mã ít nhất là tứ phẩm võ giả.
Vương Công Công, ngươi hại thảm ta a.
Người nào phái ngươi tới?
Lục Cảnh buông lỏng ra một số lực lượng, lạnh lùng hỏi. Hắn biết người này đại khái là Vương Công Công phái tới, bất quá vẫn là phải xác định một chút.
Cái kia lão Đông Tây, khủng, hại thảm ta.
La Thành ngữ khí bi thương, đau thương cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới, chỉ là đơn giản tiếp Vương Công Công một cái bị thác, chính mình thế mà thì phải chết ở chỗ này. Hắn có thể sẽ không ngây thơ coi là Lục Cảnh sẽ còn thả hắn đi. Đối phương một cái tối thiểu tứ phẩm võ giả, thế mà không có báo cáo, nếu như bị phát hiện, tuyệt đối là tử tội. Bởi vậy, chính mình tối nay tuyệt đối không có đường sống.
Chương 48, thu hoạch.
Vạn lượng bạch ngân.
Chương 48, thu hoạch.
Vạn lượng bạch ngân. Là Vương Công Công để cho ta tới, hắn cho ta 500 lượng bạc để cho ta giết chết phòng ăn giúp việc bếp núc thái giám tiểu viên tử, còn muốn ta giết chết ngươi.
La Thành đem sự tình toàn bộ bàn giao.
Tuy nhiên hắn biết cho dù mình nói, Lục Cảnh cũng sẽ không bỏ qua chính mình.
Bất quá Vương Công Công hại thẳng hắn, hắn đến trả thù trở về, không thể để cho hắn tốt hơn.
Lục Cảnh thấy đối phương như thế dứt khoát, có chút ngoài ý muốn. Hắn lại hỏi, hắn vì sao muốn giết ta?
Không biết, ta chỉ là lấy tiền làm việc.
Dạng này à?
Lục Cảnh nhẹ gật đầu, tạm biệt không tiễn.
Giang giác.
Hắn bật gãy La Thành cổ.
Lại là hắn.
Lục Cảnh bóc người kia mặt nạ, lúc này mới phát hiện, đối phương là vài ngày trước dẫn đội điều tra Khương Nhã đang một vị đồng xưởng dịch trường. Lúc đó Lục Cảnh còn khách khí với hắn một phen, không nghĩ tới hôm nay liền thành tử địch.
Tâm lý có chút thổ thức, bất quá không trở ngại hắn giết người.
Lao tử còn chưa lên cửa giết ngươi, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa.
Lục Cảnh nhớ tới Vương Công Công, cười lạnh.
Hắn ngồi xổm người xuống, tại La Thành trên thân một phen tìm đòi, tìm được mấy cái nén bạc cùng một số đồng tiền, đại khái 50 lượng bạc.
Đi ra ngoài giết người, tội gì mang bạc?
Lục Cảnh suy đoán, cái này bạc hẳn là La Thành theo tiểu viên tử trên thân tìm ra tới.
Sau đó, Lục Cảnh mang theo La Thành thi thể, tiến về Vương Công Công trụ sở.
Trăng sáng sao thưa,
xung quanh vô cùng an tĩnh.
Vương Công Công đón ánh trăng, ngồi trong sân, bên cạnh để đó một bầu rượu.
Hắn rót cho mình một ly, nho nhỏ nhấp một miếng.
Cần phải cũng không xê xích gì nhiều.
Hắn đặt chén rượu xuống, nhìn thoáng qua sát trời, tự lẩm bẩm.
Hắn không lo lắng tối nay không thành công, dù sao xuất thủ là đông sưởng một vị dịch trưởng, thực lực vì lục phẩm võ giả, Lục Cảnh mặc dù có chút cậy mạnh, cũng khẳng định đánh không lại.
Đập.
Đột nhiên, một tiếng dậm chân thanh âm theo trên mái hiên vang lên.
Có cửa ngươi không đi, các ngươi những này võ giả.
Vương Công Công bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nhấp một miếng rượu.
Dưới ánh trăng độc rót, Vương Công Công thật có nhà hứng a.
Lục Cảnh băng lãnh thanh âm mở miệng nói.
Lại cạnh.
Loại rượu rơi đầy đất.
Vương Công Công đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hướng hắn đi người tới.
Không phải La Thành,
là Lục Cảnh.
Ngươi
thế nào, thật bất ngờ.
Lục Cảnh tại Vương Công Công đối diện ngồi xuống, nhàn nhạt mà hỏi.
Vương Công Công hoảng sợ nhìn thoáng qua mặt đất cái kia bị Lục Cảnh ném tại thi thể trên đất.
Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ, đó là La Thành thi thể.
Hắn đồng tử co rụt lại.
Có thể giết chết La Thành, Lục Cảnh đến mạnh bao nhiêu?
Chẳng lẽ hắn cũng là võ giả?
Trong nháy mắt, hắn trong lòng sợ hãi không thôi.
Xong.
Nói đi, vì sao khắp nơi cùng ta đối nghịch?
Lục Cảnh nhìn chằm chằm hắn hỏi.
Ta nói, có thể sống sao?
Vương Công Công giang chống đỡ lấy chấn định hỏi.
Không thể.
Lục Cảnh lắc đầu, có điều, sẽ chết dứt khoát một số, không có thống khổ như vậy.
Ta có thể cho ngươi ta tất cả tiền tài, chỉ cầu ngươi lưu ta một mạng.
Có thể, lấy ra đi.
Vương Công Công ngồi lấy bất động.
Hắn biết, mình bây giờ lấy ra, vậy liền thật chết chắc.
Hắn nhẹ thở ra một hơi, có một số đồ vật không ở nơi này, ta phải ngày mai lại cho ngươi. Chỉ cần Lục Công Công lưu ta một mạng, ta sẽ đem ta biết sự tình đều nói cho ngài, đồng thời về sau lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hài lòng.
Thời khắc này Vương Công Công không còn là chấp trưởng lãnh cung vài chục năm đại công công, mà chính là một cái chỉ cầu sống sót kẻ đáng thương.
Lục Cảnh cười nhạt cười, ngày mai,
ngươi cảm thấy có khả năng sao?
Vương Công Công cổ họng một nghẹn.
Hắn cắn răng, ta thân là lãnh cung trưởng sự đại công công, muốn là chết, đông sưởng tuyệt đối sẽ đến truy tra, đến lúc đó, ngươi cũng phải chết.
Yên tâm, ngươi có thể là tử tại thích khách trong tay, cùng ta một người bình thường có thể không có quan hệ.
Lục Cảnh không thèm để ý chút nào cười nói.
Hắn đã nghĩ kỹ, việc này có lẽ có thể đẩy đến Khương Nhã Đan trên đầu.
tuy nhiên có thể có chút có lỗi với nàng, bất quá cũng không có cách nào.
Thích khách.
Vương Công Công sắc mặt có chút khó coi. Hắn đứng người lên, vừa định hét to, một cái tay thì phá không mà đến. Hắn bị Lục Cảnh nắm cổ, sau đó giơ lên. Vị này Lãnh cung trưởng sự đại thái giám, giờ phút này như cùng một con gà con một dạng, hoạt động không ngừng. Ách Vương Công Công đỏ bừng cả khuôn mặt, mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng nói không nên lời. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, không phải vậy, ta sẽ để ngươi tại trong thống khổ chậm rãi chết đi. Lục Cảnh thần sắc nhàn nhạt, nhưng là ngữ khí âm lãnh cùng cực. Nói xong, hắn lại gia tăng mấy phần khí lực, qua mấy giây, mới giảm bớt khí lực. Khu khu. Vương Công Công cổ họng bị tháo bỏ xuống lực lượng, trung điệp ho khan vài tiếng, nhìn về phía Lục Cảnh thần sắc tràn đầy điên cuồng cùng oán hận. Ha ha, ta chết đi, còn sẽ có người tới giết ngươi, sau này, ngươi thì sống tại sợ hãi bên trong đi. Xoát. Lục Cảnh đột nhiên lại gia tăng trên tay lực lượng. Không bao lâu, Vương Công Công thì không dãy rủa nữa. Lục Cảnh tiện tay đem hắn vứt trên mặt đất, ngược lại là có chút bất khí. Hắn tử tốn nói, vượt qua Vương Công Công thi thể, Lục Cảnh đi vào bên trong phòng của hắn điều tra lên, nhìn xem có cái gì tiền tài loại hình đồ vật. Mới 800 lượng. Lục Cảnh tại trong ngăn kéo tìm được một sấp ngân phiếu cùng một số nén bạc, tổng cộng 800 lượng. Không thể nào, một cái đại thái giám, tất cả thân gia chỉ có 800 lượng. Lục Cảnh có chút không tin. Phải biết, Lãnh cung trưởng sự đại thái giám thân phận tuy nhiên không cao, bất quá quản toàn bộ lãnh cung, có lúc liền phu người cấp bậc hậu phi đều phải cầu Vương Công Công giúp đỡ làm việc. Những cái kia càng cấp thấp hơn phi tử càng không cần phải nói, các loại chuẩn bị không thể thiếu. Vương Công Công chấp trưởng lãnh cung vài chục năm, không có tiểu mấy ngàn lượng bạc kề bên người, Lục Cảnh là không tin. Hắn tiếp tục trong phòng lật tìm, về sau lại đi phòng khách tìm một lần. Bất quá cuối cùng không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ không có dấu ở gian phòng cùng trong phòng khách? Lục Cảnh trầm tư một lát, ánh mắt rơi vào viện tử bên trong. Hắn nhìn lướt qua cả viện, cuối cùng ánh mắt đứng tại dưới một cây đại thụ. Cả viện đều có gạch đá đổ dùng mặt bánh, chỉ có nơi đó là bùn đất, có thể chôn đồ vật. Thử một lần, Lục Cảnh theo tay cầm lên một cái gậy gỗ, đi vào dưới đại thụ đào. Không có đào bao sâu, hắn cũng cảm giác gậy gỗ đụng phải thứ gì. Lục Cảnh sắc mặt đại hỉ, thật có thu hoạch. Hắn tiếp tục đào xuống đi, rất nhanh liền đào ra một cái dương. Hắn ngạc nhiên đánh mở dương, sau đó kinh thán lên tiếng, ngoa tạo, thật đào được bảo. Lục Cảnh vội vàng đánh mở dương, trong dương lại là tràn đầy một dương hoàng kim, cùng rất nhiều châu đáo đồ trang sức. Ngoài ra, ngân phiếu cũng có mấy tấm, 5.000 lượng. Nhìn đến ngân phiếu số tiền, Lục Cảnh hít vào một ngụm khí lạnh. Vẹn vẹn ngân phiếu thì có 5.000 lượng, lại thêm những cái kia châu đáo đồ trang sức, hắn đoán chừng tại cái này tài vật, chí ít giá trị vạn lượng bạch ngân. Ai ra, cái này Lãnh cung trưởng sự đại thái giám thân phận như thế đáng tiền. Lục Cảnh kích động hỏng, nhiều tiền như vậy, thả tại bên ngoài, đã thuộc về đại hộ nhân gia gia sản. Ta liền biết cái này lão cẩu trên tay hảo đồ vật sẽ không thiếu. Lục Cảnh đem cái dương khép lại, cầm lại phòng của mình. Sau đó lại trở về, đem hai người khiêng đến trong lãnh cung một chỗ không có người ra vào địa phương. Hắn tại Vương Công Công Hòa La Thành trên thân mỗi người cột lên một khối đá lớn, sau đó đem hai người chìm vào một cái giếng nước bên trong. Làm xong những thứ này, hắn mới hài lòng vỗ tay rời đi. Chương 49, như là phổ thông phu thêm một dạng ăn cơm. Chương 49, như là phổ thông phu thêm một dạng ăn cơm trở lại chỗ ở của mình, Lục Cảnh như thường lệ ngủ. Nhoáng một cái sáng sớm. Chăm chăm. Chúc mừng ngài đánh giết Vương Công Công, thu hoạch được khí vận giá trị 62. Bên hai vang lên hệ thống thanh âm. Mới 62. Lục Cảnh có chút im lặng. Vốn cho là Vương Công Công bực này được nhận, giết chết sau lấy được khí vận giá trị sẽ không thiếu, tối thiểu có thể hơn 100, không nghĩ tới thế mà chỉ có 62. Ta lấy xuống tần kỳ vận, đều có hơn 100 khí vận giá trị, xem ra cái này cầu hoàng đế thân là cựu ngũ chí tôn, trên thân khí vận là thật bị tiên, liền hắn phi tử, đều có thể nhiễm nhiều như vậy khí vận. Được rồi, 62 thì 62 đi, có chút ít còn hơn không. Lục Cảnh rời giường rửa mặt. Về sau, hắn lại tới phòng ăn chuẩn bị ăn điểm tâm. Vừa tới cửa phòng ăn miệng, liền nghe đến sắt vách phòng bên trong có tiểu thái giám đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Chết như thế nào? Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Không rõ ràng, buổi sáng hô bất động, đi qua xem xét, thi thể đều đã cứng ngắt lại. Hôm qua còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền chết? Nghe nói tiền tài trên người cũng không tìm tới, không phải là tài không lộ ra ngoài, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, cũng là chết chưa hết tội. Hắc hắc, để hắn đắc chí, cái này ngay cả mạng sống cũng không còn. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Lục Cảnh đi qua xem náo nhiệt. Chỉ thấy tiểu viên tử thi thể bị hai tên thái giám tử trong nhà mang ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, nhanh nhẹn một số. Chu Công Công ghét bỏ phất phất tay. Đây là có chuyện gì? Lục Cảnh tiến lên mấy bước hỏi. Chu Công Công nhìn thấy Lục Cảnh, sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên. Lục Cảnh hôm qua còn tới tìm tiểu viên tử nói cái gì hạ dược sự tình, buổi tối tiểu viên tử liền chết, hắn luôn cảm thấy việc này cùng Lục Cảnh có quan hệ. Bất quá liền xem như Lục Cảnh bị người giết, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn đi vào Lục Cảnh trước mặt, cung kính nói, "Công Công, cái này tiểu viên tử nửa đêm chết bất đắc kỳ tử, chúng ta đang chuẩn bị đem hắn lôi đi đây." Chu Công Công bọn người chỉ là người bình thường, tự nhiên nhìn không ra tiểu viên tử là chết như thế nào, chỉ có thể đổ cho đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. A, Lục Cảnh nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào. Tiểu viên tử loại này phổ thông thái giám, chết thì đã chết, mặc kệ cái gì nguyên nhân cái chết, nội vụ phủ đều chẳng muốn gọi người qua đến điều tra, trực tiếp thiêu hủy thi thể là được. Đến mức Vương Công Công, không có gì tình huống đặc biệt, hắn mất tích cần phải mấy ngày mới có thể bị phát hiện. Dù sao làm Lãnh cung trưởng sự đại thái giám, tránh không được muốn xuất cung làm việc loại hình, mấy ngày không thấy rất bình thường. Còn có vị kia Đông Sưởng dịch trưởng, hắn mất tích cần phải liên lụy không đến Lục Cảnh trên thân. Để Chu Công Công làm cho người cho mình làm một số đồ ăn, Lục Cảnh dẫn theo đồ ăn chạy tới Khương Nhã Đan chỗ địa điểm. Hắn vừa nghĩ ra, hôm qua vội vàng giải quyết tiểu viên tử cùng Vương Công Công, thế mà quên cho Khương Nhã Đan đưa cơm. Tiên thiên cao thủ, một ngày không ăn cơm, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Lục Cảnh tự an ủi mình nói. Đi vào trước đó Khương Nhã Đan đợi trụ sở bên ngoài, Lục Cảnh đẩy cửa vào. Nghe được thanh âm, còn tại tu luyện Khương Nhã Đan bỗng nhiên mở mắt. Nàng nghe cất bộ, liền biết là Lục Cảnh tới. Lục Cảnh đối lên Khương Nhã Đan cặp kia cực kỳ xinh đẹp ánh mắt, ngượng ngùng cười một tiếng, "Xin lỗi, hôm qua có việc, quên mang cho ngươi cơm." "Ừm." Khương Nhã Đan ngữ khí thanh lãnh, nhìn không ra thái độ. Lục Cảnh đem trong hộp thức ăn từng cái đem ra, bày ở Khương Nhã Đan trước mặt, lại đem một đôi đũa đưa cho Khương Nhã Đan. "Tới." Hắn cũng chưa ăn cơm, sau đó cũng xuất ra một đôi đũa. "Ta cũng không có ăn điểm tâm, chúng ta cùng một chỗ ăn đi." Lục Cảnh nói, thì động đũa bắt đầu ăn. Khương Nhã Đan hơi hơi nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn là cùng Lục Cảnh cùng một chỗ ngồi xuống bắt đầu ăn. Hai người một kia, giữ im lặng gấp thức ăn. Lục Cảnh một bên ăn, một bên thỉnh thoảng thì liếc trộm vài lần Khương Nhã Đan. Không thể không nói, nữ nhân này rất xinh đẹp. Hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, tỉ như yêu mị Hồ Mị Nhi, tỉ như dịu dàng đoàn trang Hạ Tình Lam cùng Tần Kỳ Vận. Bất quá, Khương Nhã Đan có khác biệt tại vẻ đẹp của các nàng, thanh lãnh, cao ngạo, còn có cái kia cô thuộc về tông sư cao thủ khí chất. Lục Cảnh là một cái tục nhân. Muốn nói hắn không muốn cầm xuống Khương Nhã Đan, đó là không có khả năng. Cái này không chỉ có là trên tâm lý thỏa mãn, còn có thể thông qua cùng nàng song tu, tăng tiến tu vi. Có điều hắn biết, hắn hiện tại tuy nhiên trên danh nghĩa là Khương Nhã Đan chủ nhân. Bất quá, chính mình không có nàng mạnh, thật làm cho nàng phục thị chính mình, nàng không nguyện ý, chính mình cũng không có cách. Một bên khác, Khương Nhã Đan cũng đống nhiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lục Cảnh. Nàng rất lâu không có giống hôm nay dạng này, thật tốt nhấm nháp mỹ thực, giờ phút này để xuống tư thái cùng Lục Cảnh cùng một chỗ ăn, ngược lại là cảm thấy cảm giác này rất không tệ. Không có có sinh tử chém giết, không có người lừa ta gạt, không có huyết hải thâm cửu, bình thản mà mỹ hảo. Cái này sơn sao chua ngọt mùi vị không tệ. Lục Cảnh đống nhiên phê bình một câu. "Ách, là" Khương Nhã Đan cũng bị thần xui khiến lên tiếng. Nhưng vừa nói xong, nàng đã cảm thấy có chút hối hận. Người bình thường có lẽ không cảm thấy loại này đối thoại có cái gì, nhưng là Khương Nhã Đan khác biệt. Nàng tính tình lãnh đạm, sẽ rất ít cùng những người khác cùng nhau ăn cơm, càng đừng đề cập một người nam nhân. Bây giờ Lục Cảnh đột nhiên đến một câu nói như vậy, để cho nàng có chút không biết làm sao lên. Nàng cảm thấy hai người như là một đôi phổ thông phu thê đang dùng cơm đồng dạng, bực này đối thoại có chút quá mức thân mật. "Đúng rồi, ngươi chừng nào thì có thể xuất cung?" Lục Cảnh không biết Khương Nhã Đan tâm tư, mở miệng hỏi. "Còn không rõ ràng lắm. Tối thiểu phải đợi ta khôi phục tông sư thực lực." "Tông sư?" Lục Cảnh sững sờ, đây không phải là muốn thật lâu. Khương Nhã đang thở dài, tuy nhiên bây giờ trong cung nhìn như gió êm sóng lặng bất quá, cảnh đế tất nhiên không sẽ dễ dàng như thế buông tha ta, muốn xuất cung, không có tông sư thực lực, rất khó đột phá tầng tầng vòng đây. Mà lại, Khương Nhã đang một trận, ta muốn khôi phục tông sư thực lực, hẳn là cũng không bao lâu. "Ồ." Khương Nhã đang tiếp tục giải thích, "Ta là tản mất tu vi trong tu luyện tốc độ so với bình thường tiên tiên đột phá tông sư, tiến cảnh muốn mau hơn rất nhiều. Vậy ngươi đại khái phải bao lâu có thể khôi phục tông sư thực lực?" "Rất nhanh, ba khoảng 4 tháng là có thể." Phúc. Lục Cảnh vừa uống một ngụm nước canh trực tiếp phun tới. "3 4 tháng?" Hắn ngây mẩn cả người. Hắn nghe Khương Nhã Đan nói rất nhanh, còn tưởng rằng nhiều nhất 10 ngày qua, nửa tháng bộ dạng này. "3 4 tháng, vậy còn không đầy đủ lâu." Khương Nhã Đan coi là Lục Cảnh là chấn kinh tại chính mình thiên phú, trong lòng có chút đắc ý, "Ngươi cho ta cái viên kia kim đan, tựa hồ cải tạo ta đan điền, để ta tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Muốn là trước kia, tối thiểu phải lại tu luyện 1 năm mới có thể lại bước vào tông sư cảnh." "Tốt a." Lục Cảnh nhẹ gật đầu. "Ngươi khi đó nói tiến cung là vì bắt giữ cảnh đế cầm lại chính mình đồ vật, là muốn cầm lại cái gì?" Khương Nhã Đan sửng sốt một chút, miệng lúng túng, không quá muốn nói. Lục Cảnh bày lên mặt đến, "Đừng quên, ngươi cái mạng này là ta cho, ta hiện tại là chủ nhân của ngươi." Khương Nhã Đan lại trầm mặc một cái chớp mắt, mới chậm rãi nói, "Là một tấm địa đồ ghép hình." "Địa đồ ghép hình?" "Ừm, cái kia địa đồ chuyện rất quan trọng, liên quan đến ta tổ tiên lưu lại một số đồ vật. Nếu có thể cầm về, ta liền có thể càng có niềm tin đi báo thù." "Thì ra là thế." Lục Cảnh nhẹ gật đầu. Khương Nhã Đan là đại hạ hoàng triều trưởng công chúa, xem ra cái kia địa đồ là đại hạ hoàng tộc lưu lại đồ vật, không phải là cái gì bảo tàng loại hình đồ vật ta. "Đúng rồi, cùng ngươi nói một việc." Lục Cảnh nghĩ đến Vương Công Công sự tình. "Ừm, ta giết Lãnh cung trưởng sự đại công công, còn có một cái đông sưởng dịch trưởng, chỉ sợ phía trên sẽ cảm thấy việc này là ngươi làm, tới Lãnh cung điều tra ngươi, gần nhất ngươi phải cẩn thận một chút." "A." Khương Nhã Đan nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều Lục Cảnh vì sao giết người. Tại Khương Nhã Đan chỗ đó đợi trong chốc lát, Lục Cảnh liền rời đi. Muốn định hỏi nhiều một số đồ vật, bất quá gặp Khương Nhã Đan đối hắn vẫn còn có chút cảnh giác, hắn cũng liền lười nhác hỏi nhiều nữa. Chương 50, nữ nhân qua 30, mới càng có vật bị. Chương 50, nữ nhân qua 30, mới càng có vật bị. Vừa trở lại chỗ ở, Lục Cảnh liền thấy Hồ Mị Nhi thị nữ Hồng Nhi chờ ở cửa. "Hồng Nhi muội muội, thế nào?" "Công công, nương nương để ngài đi qua một chuyến." Hảo, Lục Cảnh theo Hồng Nhi tiến về Thái Hòa cung. Thái Hòa cung bên trong, Hồ Mị Nhi đang mặt mày ủ rũ ngồi ngay thẳng. Một thân màu đen lụa váy dài, lộ ra đến vô cùng quyến rũ động lòng người. "Nương nương." Lục Cảnh chắp tay hành lễ. "Ngồi đi." Hồ Mị Nhi không hăng hài lắm. "Nương nương, thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình?" Lục Cảnh sau khi ngồi xuống hỏi. Hồ Mị Nhi thở dài, mấy ngày nữa cũng là bản cung 26 tuổi sinh nhật, ta tuổi tác dần dần lão, nhưng là bệ hạ bên kia một mực không có động tĩnh, bản cung tâm lý sầu lo a. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Hồ Mị Nhi dĩ nhiên minh bạch, bệ hạ là không lại bởi vì nàng thi tử, liền để nàng về chính cung. Nhưng muốn là thi tử cái này một biện pháp cũng bạch không bẩm bệ hạ tâm, cái kia nàng cả một đời thì thật chỉ có thể đợi tại lãnh cung bên trong. Muốn là trước kia, nàng có tối đa nhất chút oán khí, cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời có thể trở về chính cung. Thế nhưng là đoạn thời gian trước bệ hạ sủng hạnh nàng, lại làm cho nàng nhặt lại hy vọng. Nhưng là bây giờ, hy vọng tựa hồ lại thất bại. Loại này chênh lệch cảm giác, để nội tâm của nàng vô cùng xoắn xuýt cùng thống khổ. Nương nương, ngài mới 26, chính là rất tốt niên kỷ, làm sao lại lao đâu? Lại nói, nữ nhân qua 30, mới càng có vật bị, ngài còn trẻ, không tới 30 đâu, nhất định còn có cơ hội. Lục Cảnh Chân thành nói. Hồ Mị Nhi cười khẽ, lộ ra phong tình bạn trùng nụ cười, "Ồ, tiểu cảnh tử, lời này của ngươi là chăm chú. Nữ nhân đều ưa thích người khác khen nàng, Hồ Mị Nhi cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khoa trương nàng người nàng không ghét." "Đương nhiên." Lục Cảnh thần sắc nghiêm túc, "Nương nương, không dối gạt ngài nói, nô tài ta tiến cung trước đó thì ưa thích loại kia nở nàng sung mãn mỹ phụ nhân, những cái kia người chưa từng trải sự tình tiểu nữ tử, không hợp khẩu vị của ta. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện." Hồ Mị Nhi chợt nhìn Lục Cảnh liếc một chút, muốn là cái khác thái dám như thế nói chuyện với nàng, nàng nhất định phải phạt hắn mười mấy cây roi. Có điều nàng đối Lục Cảnh đều ấn tượng rất không tệ, cũng không để ý Lục Cảnh ở trước mặt nàng nói những thứ này lời vô vị. Bất quá, Hồ Mị Nhi lại thở dài, liền sợ bệ hạ không nghĩ như vậy a. Lục Cảnh trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Nữ nhân này đối cầu hoàng đế ngược lại là thâm tình. Cầu hoàng đế đem nàng nhét vào cái này lãnh cung bên trong, mấy năm đều chẳng quan tâm, nàng thế mà còn như thế tưởng niệm cầu hoàng đế. "Tiểu cảnh tử, ngươi có thể có biện pháp nào làm cho ta lại chiếm được bệ hạ niềm vui?" Hồ Mị Nhi ánh mắt đột nhiên vừa nhìn về phía Lục Cảnh, trong ánh mắt đều là thần sắc mong đợi. Nàng thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì có thể lần nữa hấp dẫn bệ hạ ánh mắt, chỉ có thể cầu trợ ở Lục Cảnh. Lục Cảnh thế nhưng là đại tài tử, nàng muốn nhìn một chút Lục Cảnh có không có biện pháp gì tốt. "Cái này..." Lục Cảnh gãi đầu một cái, suy tư một lát, hỏi, "Nương nương, nô tài ta cả gan hỏi một vấn đề." "Nhưng hỏi không sao." "Nương nương, ngài ưa thích chính là bệ hạ, vẫn là quý phi nương nương thân phận?" "Cái này..." "Bản cung ưa thích tự nhiên là bệ hạ." "Cái kia nô tài ta không có biện pháp." Hồ Mị Nhi trầm mặc một lát, "Vậy nếu là ta thích chính là quý phi nương nương thân phận đâu?" "Cái kia có lẽ liền dễ làm một chút." "Ồ..." Hồ Mị Nhi mắt quang một lóe, "Ngươi có biện pháp?" Lục Cảnh trầm tư một lát, "Trước đó, nương nương, ta còn muốn biết, bệ hạ cùng thái hậu nương nương cảm tình như thế nào?" "Tự nhiên là cứ tốt, bệ hạ tuổi nhỏ lúc mẹ đẻ bệnh nặng, hắn mâu tộc vì tại bệ hạ mẹ đẻ hoàng sau có thể có người giúp đỡ bệ hạ, đặc biệt để bây giờ thái hậu tại 13 tuổi lúc thì vào cùng cho thái thượng hoàng làm phi tử. Bệ hạ mẹ đẻ sau khi chết, cũng là bây giờ thái hậu một mực tại che chở bệ hạ, này mới khiến bệ hạ yên ổn đi đến đại vị. Thái hậu cùng bệ hạ mặc dù nhưng cũng không phải là thân sinh mẫu tử, nhưng cảm tình sâu đậm, bệ hạ vì thái hậu có thể hài lòng, không biết làm bao nhiêu sự tình. Tỷ như thái hậu ưa thích thi tử, bệ hạ thì thiết lập thi tử đại hội, hàng năm một lần, chỉ cần có thể rút đến thứ nhất thì có thể vào triều làm quan, địa vị so Trạng Nguyên còn muốn càng thụ trọng dụng, việc này lấy ngươi tài khí, trước kia tại ngoài cùng cũng hẳn là nghe nói qua. Cái khác ví dụ, càng là nhiều vô số kể. Tóm lại, bệ hạ cùng thái hậu ở giữa cảm tình vô cùng thâm hậu. Nghe Hồ Mị Nhi nói xong, Lục Cảnh nhẹ gật đầu, nói, "Nương nương, ngài không ngại theo thái hậu nương nương chỗ đó vào tay, chỉ giáo cho." Lục Cảnh mỉm cười, tự nhiên là nghĩ biện pháp định nọ thái hậu. "Định nọ thái hậu?" Hồ Mị Nhi hai mắt tỏa sáng. "Ừm." Lục Cảnh tiếp tục nói, "Nương nương, ngài không phải nói thái hậu thích tốt thi từ sao? Không bằng liền đem nô tài do ta viết những thi từ kia chuyển đến thái hậu trước mặt, có lẽ có thể thu được thái hậu thưởng thức." "Đúng à, bệ hạ kỳ thật cũng không thế nào ưa thích thi từ, chỉ là vì có thể cùng thái hậu tìm kiếm đề tài mới ngẫu nhiên nhìn xem, ta nếu có thể chiếm được thái hậu niềm vui." Hồ Mị Nhi đập một quyền chính mình bàn tay, mắt trần có thể thấy mừng rỡ lên. Muốn nói nàng thật ưa thích bệ hạ, kỳ thật cũng không có nhiều ưa thích. Nàng ưa thích chính là bệ hạ quyền thế, là có thể đem nàng mang về chính cung quyền thế. Nàng ưa thích hậu cung chi chủ vị trí, nhưng muốn là nàng có thể thu được thái hậu yêu thích, cũng có thể để thái hậu đem chính mình triệu hồi chính cung. Muốn đến nơi này, Hồ Mị Nhi lại động lực mười phần lên. "Tiểu cảnh tử, ta liền biết ngươi có biện pháp." Hồ Mị Nhi nhìn về phía Lục Cảnh, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nàng trước kia vẫn muốn lấy bệ hạ niềm vui, toàn tâm toàn ý đều nhào vào học tập như thế nào lấy nam nhân niềm vui sự tình phía trên. Nàng cũng không phải là không có nghĩ qua đi lấy thái hậu niềm vui ý nghĩ, nhưng là một mực không có mưu lộ, liền gặp được thái hậu một mặt cũng khó khăn. Bây giờ có Lục Cảnh thi tử, cái kia chính là một khối rất tốt nước cờ đầu. Lục Cảnh cười cười, "Vi nương nương phân ưu, là nô tài vinh hạnh của ta." Hồ Mị Nhi nghe được Lục Cảnh như thế biết nói chuyện, đối với hắn càng thêm hài lòng. "Ngươi về sau có chuyện gì, cứ việc cùng bản cung nói, bản cung giúp ngươi giải quyết." "Đa tạ nương nương nâng đỡ." Lại cùng Hồ Mị Nhi nhàn phiếm vài câu, ngoài cửa bỗng nhiên đi tới một cái huyện chuyển dáng người. "Tỷ tỷ, Tình Lam muội muội, ngươi đã đến." Hồ Mị Nhi cười cùng Hạ Tình Lam chào hỏi, "Ngồi đi." "Nương nương." Lục Cảnh đứng dậy hành lễ. Hạ Tình Lam cái này mới nhìn đến trong phòng Lục Cảnh. Hai người lẫn nhau tương đối liếc một chút. Lục Cảnh ánh mắt nhu hòa nhìn nàng chằm chằm. Hạ Tình Lam vội vàng rời ánh mắt, sắc mặt thường đỏ, thần sắc có chút mất tự nhiên. Đêm đó chuyện phát sinh quá mức bất ngờ, buổi sáng tỉnh lại, nàng còn có chút ngộng, không có quá nhiều suy nghĩ. Nhưng bây giờ, nàng có chút không biết nên làm sao đối mặt Lục Cảnh. Lục Cảnh đột nhiên chạy vào phòng của nàng, đột nhiên hiện lộ ra chính mình giả thái giám thân phận, lại đột nhiên muốn thân thể của mình. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nàng hai ngày này nhớ tới, đều có chút khó có thể tin, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng không dám nhìn Lục Cảnh ánh mắt, nhẹ gật đầu, đứng quay lưng về phía Lục Cảnh ngồi tại Hồ Mị Nhi trước mặt. Hồ Mị Nhi kỳ quái nhìn thoáng qua Hạ Tình Lam, đối nàng thế mà không cùng Lục Cảnh chào hỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đó Hạ Tình Lam đối Lục Cảnh thế nhưng là bội phục rất, ở trước mặt nàng không biết thì thầm mấy lần Lục Cảnh tài hoa. Bây giờ đối mặt Lục Cảnh, thế mà chỉ là nhẹ gật đầu. Bất quá, Hồ Mị Nhi cũng không nghĩ nhiều, cùng Hạ Tình Lam bắt chuyện. Chương 51, nhấc lên quần không nhận người. Chương 51, nhấc lên quần không nhận người. Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình Lam bắt chuyện rất lâu, Lục Cảnh thỉnh thoảng thì cắm mấy câu. Có điều hắn lúc nói chuyện, Hạ Tình Lam cơ hồ đều không có trước kia loại nhiệt tình đáp lại, chỉ là ngẫu nhiên lễ phép tính đáp lời, thậm chí chỉ là gật đầu. "Tỷ tỷ, cái kia ta đi trước." Rất lâu, Hạ Tình Lam đứng dậy, cùng Hồ Mị Nhi tạm biệt. "Ừm, tốt." Hồ Mị Nhi gật đầu, lại dặn dò một câu, "Đúng rồi, muội muội, ngươi hôm nay cuống họng có chút khàn khàn, có phải hay không lúc đó rơi xuống nước sau thương hàn còn chưa tốt? Ngươi ngày bình thường có thể phải chú ý một số thân thể, không được liền đi tìm thái y nhìn nhìn lại." Hạ Tình Lam nghe vậy, trên mặt tạo nên một vẻ đỏ ửng. Nàng cái này cuống họng ở đâu là bởi vì thương hàn mà câm, rõ ràng là bị người nào đó, nàng bánh Lục Cảnh liếc một chút. Sau đó nói, "Ta biết, đa tạ tỷ tỷ quan tâm." Hạ Tình Lam sau khi đi, Lục Cảnh cũng cùng Hồ Mị Nhi tạm biệt, sau đó quay người rời đi. Hồ Mị Nhi kỳ quái nhìn lấy hai người rời đi, trong lòng cảm giác có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là Lục Cảnh nhắm trúng Tình Lam muội muội tức giận? Làm sao cảm giác hôm nay nàng đối Lục Cảnh lãnh đạm không ít? Nàng lắc đầu, lười nhác suy nghĩ tiếp. Đột nhiên, nàng xem thấy Hạ Tình Lam bóng lưng rời đi, sửng sốt một chút. Tình Lam muội muội hôm nay đi bộ tư thế, làm sao là lạ? Nương nương. Lục Cảnh theo Hạ Tình Lam sau lưng bước nhanh đi tới, "Ta có lời cùng ngài nói." Hạ Tình Lam quay đầu, do dự một chút, phất tay để hai người thị nữ đi về trước. Gặp thị nữ sau khi đi, Lục Cảnh mới mở miệng nói, "Nương nương, chuyện ngày đó là lỗi của ta, ta..." "Không có việc gì." Hạ Tình Lam khoát tay áo, "Ngươi lúc đó cũng là bởi vì bị người hãm hại, ta không trách ngươi." Lục Cảnh có chút im lặng. "Không trách ta, ngươi làm sao bây giờ thái độ này?" Lục Cảnh vốn cho là Hạ Tình Lam thành chính mình nữ nhân về sau, liền có thể mặc cho chính mình rong ruổi. Không nghĩ tới, nàng thái độ đối với chính mình ngược lại lạnh phai nhạt. Lòng của nữ nhân, thật sự là kim dưới đáy biển. Rõ ràng buổi sáng hôm đó nàng cũng đã nói, chính mình đêm đó cũng rất vui vẻ. Không nghĩ tới nâng lên quần, nàng thì không nhận người. Lục Cảnh chính muốn nói chuyện, Hạ Tình Lam lại nói, "Chuyện đêm đó, chúng ta đều quên đi, ngươi trước đã cứu ta một mạng, đêm đó coi như ta báo đáp ngươi." Hạ Tình Lam nói xong, không đợi Lục Cảnh hồi phục, thì trực tiếp xoay người đi ra. Lục Cảnh mặt người, cái này tình huống như thế nào? Đem Hạ Tình Lam ngủ, để cho nàng thể nghiệm được nữ nhân khoái lạc, nàng ngược lại không thích chính mình rồi. Vân Hy Cung, hậu hoa viên. Hạ Tình Lam tâm tình có chút nặng nề. Nàng ngồi tại hoa viên trên bàn đá, một cái tay nâng gương mặt xinh đẹp, ánh mắt không có việc gì nhìn về phía nơi xa. Nàng vừa mới đối Lục Cảnh thái độ có chút lãnh đạm, giờ phút này tâm lý có chút không dễ chịu, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nàng và Lục Cảnh phát sinh chuyện như vậy, thực sự không biết về sau làm như thế nào cùng Lục Cảnh ở chung. Làm chưa từng xảy ra, sau đó giống như trước đây, đó là không có khả năng. Nhưng là, chính mình một cái quý phi, là hoàng đế nữ nhân, chẳng lẽ muốn ruồng bỏ cương thường, cùng Lục Cảnh tư thông? Trong nội tâm nàng không quá có thể tiếp nhận loại chuyện này. Ngược lại không phải là nàng đối hoàng đế còn có cái gì tình cũ, đơn thuần chỉ là bởi vì từ nhỏ đến lớn giáo dưỡng, để cho nàng vô pháp tiếp nhận chính mình cùng thái giám tư thông. Càng đừng đề cập Lục Cảnh chỉ là một cái giả thái giám. Nàng từ nhỏ ra quy thì nghiêm, phụ huynh đều là cương trực công chính quân tử, làm việc coi trọng. Mỗi lần nghĩ đến chính mình cùng Lục Cảnh cầu hợp lại cùng nhau, nàng đã cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu. Mà lại, muốn là mình thật cùng Lục Cảnh sinh ra cảm tình, vạn nhất về sau hoàng đế đột nhiên muốn sủng hạnh chính mình, cái kia nên như thế nào ứng đối ra sao? Khi đó chỉ có thể là hai người đều rất thống khổ. Muốn đến nơi này, Hạ Tình Lam thở dài một cái. Hữu duyên vô phận a. Lục Cảnh về tới chính mình trụ sở. Hạ Tình Lam thái độ làm cho hắn tâm lý có chút buồn bực, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi nàng trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Vừa rồi tại Thái Hòa Cung cùng Hồ Mị Nhi nói chuyện phiếm, ngược lại để Lục Cảnh biết một việc, qua mấy ngày cũng là Hồ Mị Nhi sinh nhật. Hồ Mị Nhi sinh nhật, được thật tốt giúp nàng chuẩn bị một phen, quà sinh nhật cũng phải chọn tốt. Lục Cảnh suy tư lên. Chính mình toàn bộ nhờ Hồ Mị Nhi mới có địa vị hôm nay. Sinh nhật của nàng chính mình có thể không qua loa được. Muốn không? Cho nàng viết bài thi tử, để cho nàng đưa cho Thái Hậu. Không ổn, trên tay nàng thi tử đã có không ít, lại viết một số, liền không có quá nhiều mới mẻ cảm giác. Lục Cảnh nghĩ nghĩ, vẫn là không tìm được cái gì đặc biệt tốt lễ vật cho nàng. Trên tay hắn vàng bạc châu báu không hề ít, bất quá đối với những cái kia đồng dạng tài vật, Hồ Mị Nhi cần phải không có hứng thú. Được rồi, trước xác định rõ sinh nhật của nàng thời gian, cái khác, về sau lại nói. Lục Cảnh lắc đầu. Hắn chuẩn bị ngày mai đi tìm Hồ Mị Nhi thị nữ Hồng Nhi. Hỏi rõ ràng Hồ Mị Nhi cụ thể sinh ngày, cũng tốt vì Hồ Mị Nhi sinh nhật tiến hội làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, Lục Cảnh theo Vương Công Công lưu cho hắn châu báu bên trong, xuất ra một cái bề ngoài không tệ cây trâm. Đi vào Thái Hòa Cung bên ngoài, nàng gọi tới Hồng Nhi. "Công công, ngài tìm ta có việc sao?" Hồng Nhi hỏi. Lục Cảnh đưa lên cái kia cây trâm, cười nói, "Hồng Nhi muội muội, trước mấy ngày dưới đấy có người cho ta hiếu kính căn này cây trâm, ta nhìn còn rất xinh đẹp, ngươi xem một chút có thích hay không?" Hồng Nhi tiếp nhận cây trầm, có chút giật mình. Cái này cây trầm chế tác tinh xảo, dính kim mang bạc, xem xét liền bất tiện nghi. Cái này, công công, ta sao có thể cầm ngài đồ vật đâu? Hồng Nhi vội vàng cho trả lại. Lục Cảnh khoát tay áo, thứ này ta cũng không cần đến, đưa ngươi. Hồng Nhi do dự một chút, nhận, công công, ngài là có chuyện gì không? Hồng Nhi, qua mấy ngày có phải hay không cũng là quý phi nương nương sinh nhật? Đúng vậy a, còn có 3 ngày. Những năm qua nương nương sinh nhật, các ngươi đều là làm sao cho nàng chúc mừng? Hồng Nhi nói, bình thường đều là để Ngự Thiện phòng làm một số hảo tiểu thức ăn ngon, nương nương cùng hạ quý phi cùng một chỗ nói chuyện phiếm ăn một bữa cơm, cũng thì như thế. Dạng này a. Lục Cảnh sờ lên cái cằm, được, ta biết. Cùng Hồng Nhi nói một tiếng cảm ơn, Lục Cảnh rời đi Thái Hòa cung. Cái kia đưa lễ vật gì tốt đây? Không còn mấy thiên, cũng là Hồ Mỹ Nhi sinh nhật, Lục Cảnh nhưng như cũng không biết nên đưa lễ vật gì. Hắn đời trước trong bụng mẹ độc thân, đều không có thể cùng nữ sinh nói qua mấy câu, càng không có cơ hội cho nữ sinh đưa quà sinh nhật, hoàn toàn không biết nên đưa cái gì. Muốn là ở kiếp trước, có tiền thì có thể giải quyết, cái gì son môi đồ trang điểm, thậm chí trực tiếp chuyển khoản liền tốt. Nhưng hôm nay là tại cái này lãnh cung bên trong, tặng lễ đối tượng vẫn là không thiếu tiền quý phi nương nương. Lục Cảnh chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Được rồi, rút thưởng nhìn xem có thể hay không rút đến vật gì tốt. Nói, Lục Cảnh liền để hệ thống cho mình rút thưởng. Hắn trực tiếp tiến hành 3 lần sơ cấp rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được Bồi Nguyên Đan. Lại là Bồi Nguyên Đan. Lục Cảnh bây giờ trong tay còn lại một viên Bồi Nguyên Đan không ăn, lần trước hắn ăn vào viên kia Bồi Nguyên Đan, cảm giác thân thể đã tiêu hóa không dưới, vẫn giữ lấy, bây giờ lại nhiều một viên. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được Dấu Bôi Trơn. Dấu Bôi Trơn, làm việc không nên quá vội vàng sao động, không phải vậy đối phương sẽ cảm thấy đau nha. Lục Cảnh. Tốt ta, cái này Dấu Bôi Trơn không thế nào nghiêm túc. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được Dưỡng Nhan Đan 3. Dưỡng Nhan Đan, sau khi phục dụng, có thể bảo dưỡng dung nhan, để da thịt càng thêm trắng non bóng loáng trong suốt. Ngoa tạo. Dưỡng Nhan Đan, hào đồ vật ta. Lục Cảnh kích động hỏng. Có thứ này, chẳng phải là liền có thể cho Hồ Mị Nhi đưa quà sinh nhật rồi. Hệ thống thật sự là đưa than khi có tuyết ta. Chương 52, mắt cấp dịch dung thuật chương 52, mắt cấp dịch dung thuật cái này Dưỡng Nhan Đan coi như không tệ, mà lại có 3 viên. Lục Cảnh tâm tình vô cùng vui vẻ. Giải quyết hết quà sinh nhật sự tình, hắn lại lấy ra một viên Bồi Nguyên Đan. Hắn trên người bây giờ có 2 viên Bồi Nguyên Đan, ăn hết một viên, còn có thể thừa một viên. Trước đó không ăn đi viên kia, chủ yếu là cảm thấy trong lúc nhất thời ăn quá nhiều đan dược, thân thể không cách nào luyện hóa dược lực. Bây giờ khoảng cách lần trước phục dụng, đã kinh qua vài ngày nữa, liền không có cái này nghi ngờ. Đem Bồi Nguyên Đan nuốt vào, rất nhanh, mãnh liệt dược lực liền bắt đầu đánh thẳng vào Lục Cảnh thân thể. Hắn thể nội tu vi nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng tu vi tại tam phẩm hậu kỳ ngừng lại. Hô, Lục Cảnh phun ra một ngụm trọc khí, lại hướng phía trước 1-2 bước, hắn cũng là nhị phẩm võ giả, có thể đạt cho tới hôm nay một bước này. Ta Lục Cảnh không dựa vào người khác, toàn bằng chính mình nỗ lực. Rút thưởng. Có hệ thống, còn tu luyện cái gì a, chờ lấy hệ thống ném cho ăn là được. Lục Cảnh cảm thụ được chính mình thân thể cường đại, nhếch miệng cười một tiếng. Loại này mạnh lên đồ vật cảm giác quá sung sướng, mà lại không cần vùi đầu khổ luyện, đập thuốc liền có thể mạnh lên, thì thích hợp hắn loại này nằm ngửa tổng. Có điều, ta bây giờ ăn 4 viên Bồi Nguyên Đan, tương đương với tu luyện 40 năm, lại chỉ là nhị phẩm hậu kỳ võ giả. Khương Nhã Đan mới chừng 20, cũng đã là tông sư võ giả, thật sự là người so với người, tức chết người. Lục Cảnh muốn đến nơi này, lại thở dài. Hắn không chỉ có là căn cốt vấn đề, chủ yếu vẫn là thời gian tu luyện quá muộn, 20 tuổi mới tu luyện, bỏ qua tốt nhất căn cốt mài thời gian. Muốn là hắn giống như những người khác, 5-6 tuổi thì bước vào võ đạo, thiên phú đoán chừng cũng sẽ không quá kém. Bất quá, chính mình có hệ thống, cũng là không quan trọng. Tuy nhiên đã là tam phẩm võ giả, bất quá Khương Nhã Đan loại này tông sư cảnh giới cường giả, ám sát cảnh đế đều thất bại, ta một cái tam phẩm võ giả, vẫn là lại cầu một cầu đi. Lục Cảnh ở trong lòng nhắc nhở chính mình đạo. Ngay sau đó, hắn lại từ hệ thống chỗ đó lấy mát cấp dịch dung thuật. Hệ thống nói cái này mát cấp dịch dung thuật làm cho ta thay hình đổi dạng, ngược lại là thẳng mong đợi. Lục Cảnh tiếp thu hết cái này kỹ nghệ tin tức về sau, não hải bên trong hiện ra tiểu quế tử dáng vẻ, sau đó bắt đầu lần thứ nhất dịch dung. Chỉ thấy bộ mặt của hắn một trận bặm mẹo, rất nhanh khuôn mặt thì hoàn toàn biến thành người khác. Ngoa tạo. Lục Cảnh xuất ra gương đồng, nhìn lấy mình trong gương, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bộ dáng của hắn thay đổi hoàn toàn, không có một chút xíu trước đó bộ mặt hình dáng, xem ra cùng tiểu quế tử giống như lúc. Thế này sao lại là dịch dung, rõ ràng cũng là trở mặt. Cho nên, ta thông qua dịch dung có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng. Lục Cảnh thần tình kích động. Nếu có thể như thế người tiên, hắn về sau tại cái này hoàng cung, nhưng là đi lấy trốn không người. Hắn tưởng tượng ra Vương Công Công dáng vẻ, tiếp tục dịch dung. Diện mạo rất giống, cũng là dáng người không quá giống. Lục Cảnh nhìn lấy trong gương cái kia thương lão chính mình, phê bình nói, hắn hình dạng hoàn toàn biến thành Vương Công Công bộ dáng, cũng là dáng người có chút không giống. Chính mình cao to lực lưỡng, dáng người được cho khôi ngô. Vương Công Công dáng người lại là có chút mập ra, không có mình cao lớn. Hắn dịch dung thuật có thể thay đổi hình dạng, bất quá dáng người lại là không có cách nào cải biến. Có điều, cũng đủ, mặc xong quần áo, lại không người điểm thân thể, hẳn là cũng rất khó nhận ra. Lục Cảnh cảm thấy, chính mình dịch dung thành Vương Công Công dáng vẻ, có lẽ có thể đem hắn tự che giấu một đoạn thời gian. Thông qua dịch dung, hắn có thể họa bị rút thịt điều xương, cơ hồ có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng. Về sau thậm chí khả năng biến thành một người khác dáng vẻ, tiến về chính cung, thậm chí xuất cung. Muốn đến nơi này, Lục Cảnh tâm tình thật tốt. Thời gian còn sớm, hắn tiếp tục nếm thử luyện tập sử dụng dịch dung thuật. Ngày thứ hai, Lục Cảnh gọi tới 8 cái tiểu thái giám. Trước đó phục thị hắn tiểu hoa tử đã chết, hắn phải lần nữa tìm người giúp mình làm việc. Cái này 8 tên thái giám đều vừa mới tiến cung không bao lâu, nội tình rất sạch sẽ, sau đó Lục Cảnh đều gọi đi qua. 8 người đứng thành một hàng, Lục Cảnh từng cái chọn lựa. Sau cùng, hắn đi vào một cái làn da ngăm đen, tướng mạo thật thà trước mặt thiếu niên. Người tên là gì? Vì sao vào cung? Lục Cảnh ngữ khí lãnh đạm mà hỏi. Tiểu thái giám thân thể lắc một cái, run run rẩy rẩy nói, "Hồi công công, ta gọi Đỗ Phương, nhà bị đạo phỉ nhập thôn cướp bóc, toàn thôn bị tàn sát vô số, ta phụ mẫu đều là chết tại trận kia phỉ loạn bên trong, ở bên ngoài không có đường sống, không có cách nào mới vào cung." Lục Cảnh nhẹ gật đầu, "Thì ngươi đi, lưu lại hầu hạ chúng ta, về sau thì kêu ngươi tiểu phương tử." Tiểu thái giám Đỗ Phương vui vẻ, liền vội vàng gật đầu, "Đúng, có thể hầu hạ trưởng sự đại thái giám, hắn về sau tiền đồ vô lượng, người khác nhìn thấy hắn đều phải hô một tiếng công công." Lục Cảnh vẫy lui người khác, cùng tiểu phương tử nói quy củ của mình, sau đó thì đi đến phòng ăn. Tuy nhiên quả sinh nhật có điều hắn còn muốn lại cho Hồ Mị Nhi một số kinh hỉ, hắn chuẩn bị giúp Hồ Mị Nhi làm một cái bánh sinh nhật. Kiếp trước Lục Cảnh lên đại học tại tiệm bánh kem bên trong kiêm chức một tháng, bởi vậy biết bánh kem làm thế nào. Cách làm cũng không khó khăn, chủ yếu nhìn làm ra bán đem như thế nào. "Lục công công, ngài sao lại tới đây?" Nhìn thấy Lục Cảnh, Chu công công nhiệt tình tiến lên đón. Lục Cảnh đi thẳng vào vấn đề, "Giúp ta chuẩn bị một số nguyên liệu nấu ăn." "A?" Chu công công sửng sốt một chút, "Ngài đều cần gì nguyên liệu nấu ăn?" "Muốn là những cái kia sơn hào hải vị, tha thứ nô tài ta không có cách nào cho ngài tìm đến, những vật kia đều là hàng ngạch, chỉ có quý phi nương nương mới có tư cách hưởng dụng." Lục Cảnh xuất ra một cái danh sách, "Không cần sơn hào hải vị, cứ dựa theo phía trên danh sách chuẩn bị là được." Chu công công xem xét, đều là một số thứ không đáng tiền, tỉ như bột mì trứng gà đường trắng loại hình. Hắn tuy nhiên nghi hoặc Lục Cảnh mục đích, bất quá vẫn là bước cảm nói, "Công công ngài yên tâm, những vật này phòng ăn bên trong đều có, nô tài ta cái này đi lấy cho ngài tới." Nói, Chu công công thì dẫn người đi chuẩn bị. Mới một lát sau, hắn thì lại trở về. "Công công, đồ vật đều chuẩn bị xong cho ngài." Xung quanh chỉ một bên bị hai cái tiểu thái giám nhấc tới nguyên liệu nấu ăn. Lục Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn kéo lên ống tay áo, bắt đầu làm bánh kem. Tuy nhiên hậu thiên mới là Hồ Mị Nhi sinh nhật. Bất quá, hắn đến sớm nhìn xem như thế nào mới có thể làm ra bề ngoài tốt bánh kem. Đến lúc đó chen vào ngọn nến, hẳn là có thể cho Hồ Mị Nhi một số kinh hỉ. Bánh kem nhưng là không khó làm, chỉ là bề ngoài có thể muốn một chút kém một chút, không nhắm rượu cảm giác ngược lại là có thể phục chế kiếp trước tiệm bánh kem bên trong như thế. Lục Cảnh căn cứ các loại nguyên liệu nấu ăn phối trộn khác biệt, liên tiếp làm 5 một cái bánh, liền sấy khô lúc hỏa hầu đều là chính hắn tự mình động thủ. Không bao lâu, 5 cái tiểu bánh kem liền bị hắn làm ra tới. Lục Cảnh lựa chọn một cái bề ngoài tốt nhất, dùng dao mổ phía dưới một khối nhỏ, nếm. Cái này phối trộn vẫn còn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ngoại trừ bề ngoài kém một chút, vị đạo rất không tệ. Bề ngoài phương diện, còn có cải tiến không gian, bất quá nhiều làm mấy cái, nắm giữ tốt bột mì đều dùng lượng cùng hỏa hầu liền tốt. Hồ Mị Nhi chưa ăn qua bánh kem, hẳn sẽ thích loại này khẩu vị. Dù sao nữ sinh thích ăn đồ ngọt, cho dù đổi một cái thế giới, cái này khẩu vị hẳn là cũng sẽ không thay đổi. Lại thử mấy lần, Lục Cảnh rốt cục làm ra khẩu vị cùng bề ngoài đều rất không tệ bánh kem. "Công công, thứ này kêu cái gì?" "Ăn ngon thật." Mấy cái giúp việc bếp núc thái giám ở một bên ăn Lục Cảnh bàn cho bọn hắn tiểu bánh kem, một người trong đó thật sự là hiếu kỳ, sau đó mở miệng hỏi. "Gọi là bánh kem." "Bánh kem?" "Ừm, một loại đồ ngọt." "Công công, cái này bánh kem mùi vị thật thơm, ta trước kia chưa bao giờ ăn rồi ăn ngon như vậy đồ ngọt, ngài muốn là hiến cho đám nương nương, nhất định có thể thu được ban thưởng." Lục Cảnh bánh liếc một chút cái kia tiểu thái giám, "Ngươi ngược lại là thông minh, chúng ta chính là muốn tặng nó cho nương nương làm quà sinh nhật. Trước đó, nhưng chớ đem sự tình để lộ ra đi." "Đúng." Mấy người liền vội vàng gật đầu. Chương 53, Khương Nhã Đan muốn tắm chương 53, Khương Nhã Đan muốn tắm theo phòng ăn rời đi, Lục Cảnh dẫn theo đồ ăn, chạy tới Khương Nhã Đan trụ sở. Đơn giản cùng Khương Nhã Đan lên tiếng chào hỏi, Lục Cảnh để xuống đồ ăn, vừa muốn rời đi, liền nghe Khương Nhã Đan thanh lanh thanh âm mở miệng. "Cái kia, có thể giúp ta tìm một chỗ để cho ta tắm rửa sao?" Nàng tiếng nói rất thấp, có vẻ hơi xấu hổ. "Tắm rửa?" Lục Cảnh bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Khương Nhã Đan. Chỉ thấy nàng đầu tóc rối bời, gương mặt trắng loãng lây dính không ít vết bẩn. "Ừm, ta đã vài ngày không có sạch sẽ thân thể, trên thân tất cả đều là vết mồ hôi cùng vết máu, trên thân không quá dễ chịu, cho nên muốn tắm rửa." Khương Nhã Đan ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lục Cảnh, lại có chút ngượng ngùng cúi đầu, "Ngươi nếu là không thuận tiện, quên đi." Trên người nàng không chỉ có dính chặt, thậm chí còn có chút bốc mùi, đây là có bệnh thích sạch sẽ nàng không có cách nào chịu được. Trung quanh giếng nước nàng xem qua, đều là giếng cạn, không có nước. Càng xa khu vực, nàng thật không dám đi, sợ bị người phát hiện. Cho nên, chỉ có thể cầu trợ ở Lục Cảnh. Nàng bây giờ, đã không tự giác cũng có chút ỷ lại lên Lục Cảnh tới. Lục Cảnh nhìn một chút nắm chặt song quyền Khương Nhã Đan, hiển nhiên nàng nói ra lời này, vô cùng tâm thần bất định thần trương. Muốn không phải thực sự chịu không được, nàng đoán chừng cũng sẽ không đưa ra bực này yêu cầu. Lục Cảnh trầm tư một lát, đem Khương Nhã Đan tiếp về chính mình trụ sở rửa, có chút mạo hiểm. Khương Nhã Đan đối với mình có đề phòng, Lục Cảnh tự nhiên cũng không thể quá yên tâm nàng. Ngược lại không phải là sợ nàng sẽ làm ra gây bất lợi cho chính mình, thì là đơn thuần không muốn để cho nàng biết quá có bao nhiêu quan chính mình sự tình. Tỷ như chính mình là lãnh cung trưởng sự đại thái giám thân phận. "Ta đi giúp ngươi tìm một chỗ đi." Lục Cảnh còn chưa nghĩ ra đi nơi nào cho Khương Nhã Đan tìm địa phương tắm rửa, bất quá không trở ngại hắn trước đáp ứng tới. "Cảm ơn." Khương Nhã Đan mặt lộ vẻ cảm kích thân sắc. Theo Khương Nhã Đan chỗ đó rời đi, Lục Cảnh Dịch dung thành Vương Công Công dáng vẻ, đi đến hắn trụ sở bên trong. Gặp qua Vương Công Công. Tại một chỗ đường tắt chỗ khúc quanh, mấy cái tên thái giám nhìn thấy Lục Cảnh đội vàng cho hắn hành lễ. Lục Cảnh một mặt cao lạnh nhẹ gật đầu. Mấy người rời đi, hắn mới lộ ra thần bí mỉm cười, thành công, không ai nhận ra. Lục Cảnh có chút vui vẻ. Có Vương Công Công tầng này thân phận, hắn về sau liền có thể ra vào chính cung. Ngay sau đó, Lục Cảnh lại tại Vương Công Công trụ sở chúng quanh dạo qua một vòng, tại một số thái giám cùng cung nữ trước mặt lộ mặt về sau, mới lại dịch dung về dáng dấp ban đầu, rời đi chỗ đó. Đến đón lấy hai ngày, Lục Cảnh đều ở tại trong phòng của mình tu luyện, ngẫu nhiên dịch dung thành Vương Công Công dáng vẻ, tại lãnh cung bên trong đi lại, cho thấy chính mình tồn tại cảm giác. Kỳ quái, Hạ Tình Lam rất nhiều ngày không có tìm ta. Trong đình viện, Lục Cảnh để xuống vừa uống xong chén trà, hơi nghi hoặc một chút nhỉ non tự nói. Từ lần trước ngủ Hạ Tình Lam, nàng thì lại không có để thị nữ của nàng gọi mình đi qua nói chuyện phía qua. Lục Cảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy là cái kia ngày sau, Hạ Tình Lam có chút không rõ ràng làm sao đối mặt chính mình, có chút thẹn thùng. Chính mình phải chủ động xuất kích. Sau đó, hắn dự định tiến về Hạ Tình Lam tầm cung, ở trước mặt lại cùng nàng trò chuyện chút. Hắn đứng dậy, đi hướng Vân Hy Cung. Tiểu Uyển muội muội. Tại Vân Hy Cung cửa tầm cung, Lục Cảnh vừa hảo nhìn đến Hạ Tình Lam thị nữ Tiểu Uyển vừa theo bên trong đi ra, sau đó cười chào hỏi. Tiểu Uyển nhìn đến Lục Cảnh, hơi hơi đi một cái lễ, gặp qua Lục Công Công. Tiểu Uyển muội muội, giúp ta cùng quý phi nương nương thông báo một tiếng, liền nói ta tìm đến nàng. Nói như vậy, Lục Cảnh một tên thái giám tìm đến quý phi, đến muốn nói do nguyên nhân. Bất quá Lục Cảnh trước đó tới, đều là trực tiếp để Hạ Tình Lam thị nữ đi thông báo là được rồi, theo không nghĩ tới nói do nguyên nhân. Bởi vậy, thời khắc này Lục Cảnh vẫn như cũ trực tiếp để Tiểu Uyển đi thông báo. Cái này, Tiểu Uyển sắc mặt có chút mất tự nhiên, quay đầu liếc qua trong cùng, mới hỏi, "Công công, ngài có chuyện trọng yếu gì?" Ngược lại là không có chuyện trọng yếu gì, cũng là vừa viết xong một bài rất tốt tử, nghĩ đến đưa cho nương nương nhìn xem. Vậy liền lần sau lại tới đi, nương nương nói trong khoảng thời gian này thân thể nàng không thoải mái, không có chuyện trọng yếu gì thì không tiếp khách. Thân thể không thoải mái. Lục Cảnh nhíu mày, nhưng có trở ngại. Thái y nói thế nào? Không phải là đêm đó bị chính mình dạy vào nguyên nhân a? Lục Cảnh ngày nào không có thương hương tiếc ngọc, Hạ Tình Lam lại là lần đầu tiên gặp gỡ thể chất cường hãn chính mình, thật đã xảy ra chuyện gì cũng không phải là không thể được. Tiểu Uyển thở dài, "Công công, trong khoảng thời gian này ngài vẫn là đừng đến tìm nương nương." Lục Cảnh sững sờ, vì cái gì? Nương nương gần nhất tâm tình không tốt lắm, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Lục Cảnh trầm ngâm một chút, ngươi cũng đã biết bởi vì nguyên nhân gì. Tiểu Uyển lắc đầu, không biết, trước ngày sau, đột nhiên cứ như vậy. Hôm trước, đây không phải cùng mình tại Thái Hòa cung bên ngoài phân biệt cái kia một ngày sao? Lục Cảnh trong lòng mơ hồ cảm thấy sự tình có chút phiền phức. Tiểu Uyển muội muội, ngươi đi cùng nương nương nói là ta tới, nhìn nàng một cái thái độ gì? Tiểu Uyển cười khổ một tiếng, công công, ta lời nói thật cùng ngài nói đi, nương nương cái này tẩm cung ngoại trừ Hồ Quý phi, tầm 5-3 tháng cũng sẽ không có người khác đến cửa, nàng nói không muốn gặp khách, cũng là không muốn gặp ngài, ta đi thông báo cũng vô dụng. Ê, Lục Cảnh trầm mặt lại. Hạ Tình Lam liền mặt của mình cũng không nguyện ý gặp, cái kia thật là có chút khó giải quyết. Công công, ngài có phải hay không gây nương nương tức giận? Tiểu Uyển nhịn không được hỏi. Hạ Tình Lam có bao nhiêu thưởng thức Lục Cảnh, Tiểu Uyển thân là Hạ Tình Lam thị nữ, tâm lý rất rõ ràng. Nàng cũng hy vọng Hạ Tình Lam bên người có thể nhiều một ít nói phía trên lời nói người, ngày bình thường có thể giải buồn. Đoạn thời gian trước Lục Cảnh tới, Hạ Tình Lam rõ ràng tâm tình tốt lên rất nhiều, giữa lông mày đều là vui mừng. Mà mấy ngày nay, hết thệ cũng thay đổi. Hạ Tình Lam bắt đầu biến đến dầu dĩ không vui lên, ăn cơm cũng bị mất khẩu vị, lộ ra tâm sự nặng nề. Tiểu Uyển cảm thấy việc này cùng Lục Cảnh có quan hệ, lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chọc giận nàng sinh khí. Lục Cảnh cười khổ một tiếng. Nếu như đem nàng ngủ phục, cũng có thể chọc giận nàng tức giận lời nói, vậy mình cũng không thể nói gì hơn. Nếu như nói Hạ Tình Lam là bởi vì bị chính mình dùng sức mạnh mới tức giận, Lục Cảnh cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Thế mà, buổi sáng hôm đó, nàng rõ ràng không có biểu hiện ra cái gì tức giận dấu hiệu. Ngược lại là chính mình cảm thấy đã cầm xuống nàng, nàng thế mà không muốn ý chính mình. Thật sự là có chút mạc danh kỳ diệu. Lục Cảnh không có trả lời Tiểu Uyển vấn đề, mà chính là nói ra, "Tiểu Uyển đợi lát nữa ngươi trở về, cùng nương nương thông báo một tiếng, liền nói ta tới, lại đi." "Đúng." Tiểu Uyển nhẹ gật đầu. Lục Cảnh quay người rời đi. Sau đó, Tiểu Uyển quay trở về tầm cung, đi tới Vân Hy cung hậu hoa viên. Giờ phút này, Hạ Tình Lam đang luyện chữ. "Nương nương." Tiểu Uyển hô một tiếng. "Uyển nhi, ngươi tại sao lại trở về rồi?" Hạ Tình Lam hỏi. "Nương nương, vừa mới Lục công công tới." Hạ Tình Lam bút lông một trận, "Hắn, người đâu? Ngài nói gần nhất không tiếp khách, ta liền để hắn đi." "A." Hạ Tình Lam buông xuống bút lông, thần sắc có vẻ hơi hiệu quả. Chương 54, để Tần Kỳ vận giúp mình bày mưu tinh kế. Chương 54, để Tần Kỳ vận giúp mình bày mưu tinh kế. "Nữ nhân a." Lục Cảnh đi tại cung trên đường, lắc đầu thở dài. Hắn thực tại không hiểu Hạ Tình Lam đây là ý gì. Hắn vốn cho là hai người có phu thê chi thực, Hạ Tình Lam liền sẽ đối với mình khăng khăng một mực, không nghĩ tới quan hệ giữa hai người ngược lại càng xa lánh. Bây giờ chính mình thậm chí ngay cả gặp một lần Hạ Tình Lam đều không được. "Được rồi, đi Tần Kỳ vận chỗ đó qua đêm đi." Lục Cảnh nghĩ mãi mà không rõ, cũng lười lại nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, xoay người đi Tần Kỳ vận Linh Lung cung. Vừa tới cửa, liền thấy Tần Kỳ vận thị nữ Tiểu Lan. "Công công." Tiểu Lan minh bạch Lục Cảnh tới là vì cái gì, lập tức đem Lục Cảnh dẫn vào trong tầm cung. Tần Kỳ vận đang tại dùng cơm, nhìn đến Lục Cảnh, lập tức vui vẻ đứng người lên nên đón, công công, ngài đã tới.
Ừm.
Lục Cảnh nhẹ gật đầu, nhìn về phía trên mặt bàn đồ ăn, đang tại dùng cơm a.
Công công, muốn không cùng lúc ăn.
Lục Cảnh cũng không khách khí, gật đầu ngồi xuống. Tần Kỳ Vận để Tiểu Lan lấy ra một đôi đũa đưa cho Lục Cảnh.
Công công, thiếp thân ăn đơn giản một số, ngài đừng ghét bỏ.
Lục Cảnh không quan trọng khoát tay áo, đã rất tốt. Tuy nhiên đây là lãnh cung, nhưng là Tần Phi trở lên đồ ăn, kỳ thật đều rất không tệ. Sơn hào hải vị không có, bất quá việc thường ngày rau xào vẫn phải có, không đến mức ăn chấu nuốt đồ ăn, cùng hắn ăn cũng kém không nhiều.
Lục Cảnh kẹp một miếng thịt, chăm chú nhìn nhìn, sau đó buồn bực thanh âm bắt đầu ăn.
Tần Kỳ Vận nhìn ra Lục Cảnh tâm tình không tốt, giúp hắn kẹp mấy ngụm đồ ăn về sau, hỏi, công công, ngài thế nào?
Tâm tình không tốt.
Lục Cảnh nhìn thoáng qua ở bên cạnh phục vụ Tiểu Lan.
Tiểu Lan minh bạch Lục Cảnh ý tứ, không người cáo lui.
Phu nhân, nữ nhân các ngươi thật sự là quá khó hiểu.
Tiểu Lan sau khi đi, Lục Cảnh thở dài nói ra.
Ừm.
Tần Kỳ Vận mặt lộ vẻ kinh ngạc, thế nào?
Ai, được rồi.
Lục Cảnh khoát tay áo.
Tần Kỳ Vận cũng là nữ nhân của mình, đem Hạ Tình Lam sự tình cùng nàng nói, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Chỉ sợ kiếp trước những cái kia Hải Vương cha nam đều không dám làm như thế.
Tần Kỳ Vận cười cười, công công, ta cũng là nữ nhân, ngài nếu là có cái gì liên quan tới nữ nhân vấn đề, đại khái có thể hỏi ta, yên tâm, thiếp thân nhất định giúp ngài bảo thủ bí mật.
Nghe Lục Cảnh vừa mới nói như vậy, Tần Kỳ Vận suy đoán, Lục Cảnh có phải là vì một cái hắn nữa thích nữ nhân mà phiền não.
Bất quá, dù vậy, Tần Kỳ Vận cũng không có cái gì ăn dấm cảm giác.
Nàng và Lục Cảnh chỉ là theo như nhu cầu, cũng không phải là phu thê, nàng không cần thiết quản rộng như vậy.
Hoàng đế không phải cũng có mấy trăm nữ nhân, nàng cũng chỉ là một cái trong số đó.
Nàng cái này nữ kỷ, tình tình ái ái cái gì, đã coi nhẹ, chỉ muốn thừa dịp còn trẻ, nhiều hưởng thụ một phen, miễn cho già về sau hối hận.
Lục Cảnh khẽ nhếch miệng, suy tư một lát sau, đem chuyện của mình đại khái cùng nàng nói một lần.
Đương nhiên, hắn tự nhiên không có nói đối phương thân phận.
Không phải vậy muốn là Tần Kỳ Vận biết đoan trang cao nhã Hạ Tình Lam thành nữ nhân của mình, đoán chừng phải ngoác mồm kinh ngạc.
Ngoài ra, trong đó một số chi tiết cùng nàng không nên biết sự tình, Lục Cảnh cũng không nói.
Quả thật như thế.
Tần Kỳ Vận nghe xong, trong lòng hiểu rõ.
Lục Cảnh làm một cái chân nam nhân, lớn lên còn rất xoáy khí, tại mỹ nữ này tụ tập lãnh cung bên trong, coi trọng những nữ nhân khác, cũng bị những nữ nhân khác coi trọng, cũng không kỳ quái.
Nàng suy tư một lát sau, nói, công công, ngươi nói vị kia tỉ muội cũng hẳn là ưa thích ngài, chỉ là tạm thời còn có chút không tiếp thu được, không biết làm sao.
Muốn ta nói à, ngài hiện tại đi tìm nàng cũng vô dụng, ngài cần phải trước tiên đem nàng phơi một phơi, cho nàng một chút thời gian cùng không gian.
Đợi nàng hối hận, hoặc là nói nghĩ thông suốt, ngài lại đi tìm nàng.
Phơi lấy nàng.
Lục Cảnh nhíu mày, sẽ không đem nàng càng đẩy càng xa.
Lục Cảnh ngược lại không phải là cái gì yêu đương não, không phải Hạ Tình Lam không thể.
Trong hậu cung nữ nhân xinh đẹp còn nhiều, hắn không cần thiết không phải dán tại trên một thân cây, thì không để ý tới toàn bộ thảo nguyên.
Không nghĩ mát trời trong xanh lam làm vì chân chính ý nghĩa phía trên thuộc về hắn nữ nhân, lớn lên lại xinh đẹp, khí chất xuất chúng, hắn thật sự là không muốn rất dễ dàng từ bỏ.
Tần Kỳ Vận cười cười, sẽ không, nữ nhân không thể một mực nắm lấy, một chút thả một chút, nàng đối với ngài có lẽ sẽ càng thêm vào đầu.
Lại nói, nàng hiện tại cũng không muốn gặp ngài, ngài không phải muốn đi tìm nàng, nàng sẽ càng thêm mâu thuẫn, ngài vẫn là để chính nàng nghĩ thông suốt tương đối tốt.
Tốt nhất,
lớn nhất tốt cái gì?
Tốt nhất để cho nàng ăn dấm.
Ăn dấm?
Lục Cảnh sững sờ.
Đúng à, đã nàng không nguyện ý ngài, ngài đối những nữ nhân khác càng tốt hơn nàng nhìn thấy, ghen, có lẽ lại càng dễ nghĩ thông suốt.
Đương nhiên, ngài phải đem nắm tốt tiêu chuẩn, đã muốn để trong nội tâm nàng không dễ chịu, cũng phải nắm tốt phân tức, đừng thật đem nàng đẩy ra.
Dạng này à?
Lục Cảnh trầm ngâm một chút, có đạo lý.
Lục Cảnh cảm thấy Tần Kỳ Vận nói rất đúng.
Đối với nữ nhân, đặc biệt là Hạ Tình Lam bực này nữ nhân xinh đẹp, còn thật không thể quá liếm cầu.
Đặc biệt là hiện ở đây đợi tình huống, đem nàng áp thật chặt, nàng ngược lại càng muốn rời đi chính mình.
Đợi nàng ngày nào nghĩ thông suốt, đoán chừng liền rốt cuộc không thể rời bỏ chính mình.
Hắc hắc, ngươi giúp ta một đại ân, khen thưởng một cái.
Lục Cảnh tiến đến Tần Kỳ Vận trước mặt, cho nàng một nụ hôn.
Tần Kỳ Vận lườm hắn một cái, thần sắc thẹn thùng.
Nàng cảm giác mình thật sự là quá kỳ quái, thế mà giúp nam nhân của mình truy một nữ nhân khác, mà lại thế mà một điểm không ăn dấm.
Bất quá cũng tốt, chỉ cùng Lục Cảnh sinh ra trên thân thể liên lụy, không liên quan đến cảm tình, loại trạng thái này mới sẽ không bên trong hao tổn.
Vị kia tỷ muội có lẽ cũng là quá mức đầu nhập cảm tình, hiện tại mới cùng Lục Cảnh biến thành dạng này.
Tần Kỳ Vận đứng người lên, công công, ngài chấm ăn, ta đi tắm.
Đi thôi đi thôi, tối nay đem chính mình làm cho hương một số.
Ngày thứ hai, Lục Cảnh sau khi tỉnh lại, Tần Kỳ Vận còn không có tỉnh.
Hắn mặc quần áo xong, rời đi Linh Lung Cung.
Chờ trở lại chính mình trụ sở, Tiểu Phương Tử đã quét dọn tốt cả viện.
Không tệ không tệ, Tiểu Phương Tử, rất sạch sẽ.
Đa tạ công công khích lệ, đây là nô tài phải làm.
Tiểu Phương Tử vui vẻ đáp lời.
Lục Cảnh phất tay để hắn rời đi.
Sau đó, Lục Cảnh bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Tối hôm qua cùng Tần Kỳ Vận xong tu một đêm, thể nội tu vi lại tinh tiến một số.
Lục Cảnh cảm thấy cái này công pháp thật sự là quá mức như bức, muốn là người khác có môn này công pháp, ai còn khổ cấp tu luyện.
Chính mình cũng không phải võ giả nữ nhân bình thường song tu một đêm, có thể so với những võ giả khác hết sức tu luyện một đêm, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi.
Nếu có thể cùng Khương Nhã Đan song tu một đoạn thời gian, chỉ sợ trong đó chỗ tốt càng là không tầm thường.
Lục Cảnh vô cùng chờ mong cái kia một ngày đến.
Nói lên Khương Nhã Đan, nàng tắm rửa sự tình còn không có chỗ.
Lục Cảnh không muốn để cho Khương Nhã Đan đến hắn chỗ ở, bất quá lại không biết cái kia đem nàng mang đi nơi nào.
Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên.
đúng rồi có thể mang nàng đi Vương Công Công chỗ đó. Vương Công Công đã chết, chỗ của hắn hiện tại không người ở, ngược lại là có thể đến đó tắm rửa. Thậm chí, Lục Cảnh có thể cho Khương Nhã Đan về sau đều ở tại nơi này, đợi nàng đột phá tông sư lại rời đi. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần mình dịch dung thành Vương Công Công dáng vẻ, trước mặt người khác xuất hiện, liền có thể tiếp tục lừa dối qua quan. Cứ làm như thế. Chương 55, cũng không thể để cho nàng mở quay người a. Chương 55, cũng không thể để cho nàng mở quay người a. Lục Cảnh đi ra khỏi phòng, tiến về Vương Công Công trụ sở. Nhanh đến thời điểm, tại một cái đường tắt trong góc, hắn dịch dung thành Vương Công Công dáng vẻ. Công Công, ngài đi đâu? Tại chỗ ở cửa, một tên thái giám nhìn đến Vương Công Công bước nhanh tới. Lục Cảnh cẩn thận nhìn một cái. Cái này người thật giống như là phụ trách hầu hạ Vương Công Công tiểu thái giám, Lục Cảnh từng gặp mặt hắn. Chuyện gì? Công Công, vừa mới trong cung người tới, không tìm được ngài, lại rời đi. Trong cung người tới? Lục Cảnh trong lòng lộn bộ một chút. Có thể có lưu lời nhắn? Không có, vị kia Công Công nói hắn ngày mai lại đến. Biết. Lục Cảnh nhàn nhạt gật đầu, ta mấy ngày gần đây nhất có việc, không có gì chuyện gấp gáp, đừng tới tìm ta. Vâng. Cái kia tiểu thái giám đáp lời một tiếng. Lục Cảnh phất tay để hắn cáo lui. Đi vào trong nhà, Lục Cảnh nhíu nhíu mày. Cái này Vương Công Công trụ sở cũng không tốt lắm ở, vạn nhất Khương Nhã Đan ở lại đây, đương nhiên có người đến, vậy thì phiền toái. Muốn đến nơi này, Lục Cảnh lại có chút thật không dám đem Khương Nhã Đan để ở chỗ này. Còn có, rõ ràng trong thiên cung người kia còn sẽ tới, vạn nhất bị đối phương phát hiện mở ám. Muốn đến nơi này, Lục Cảnh có chút đau đầu. Hắn sợ chính mình cùng đối phương nói chuyện với nhau lúc sẽ lộ tẩy. Được rồi, tùy cơ ứng biến đi. Đem chuyện này không hề để tâm, Lục Cảnh đi vào phòng ăn, gọi một vài món ăn để đầu bếp nấu xong, về sau dẫn theo đồ ăn hộp đi vào Khương Nhã Đan chỗ phòng. Tiến đến mới phát hiện, Khương Nhã Đan thế mà không tại. Đi đâu? Lục Cảnh nhảy lên mái hiên, nhìn ra xa liếc chung quanh, không thấy được người. Ở chung quanh tìm một vòng, vẫn là không thấy được, sau đó Lục Cảnh lại trở lại trước đó cái kia phòng. Khương Nhã Đan không cho hắn lưu bất kỳ tin tức gì, cần phải còn chưa đi địa phương khác. Đoán chừng là ra ngoài tản bộ. Lục Cảnh ngồi xuống đợi nàng. Chờ trong chốc lát, một trận gió phất qua Lục Cảnh trước mặt. Mở mắt ra, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở trước mặt của nàng. Khuôn mặt là tinh xảo mặt trái xoan, dáng người cao gầy, khí chất rõ ràng tuyệt. Chỉ là cái kia dính vết bẩn khuôn mặt cùng y phục, xem ra có chút buồn cười cùng bất bách. Khôi phục như thế nào? Lục Cảnh hỏi. Còn tốt. Ăn cơm đi. Lục Cảnh vẫn như cũng là cùng Khương Nhã Đan cùng một chỗ ăn. Lúc ăn cơm, Khương Nhã Đan mấy lần muốn nói lại thôi. Lục Cảnh minh bạch nàng muốn hỏi cái gì, có điều hắn không có chủ động sách, đến làm cho Khương Nhã Đan chính mình hỏi, không phải vậy thì ra vẻ mình quá nhiệt tình. Đúng rồi, ngươi khi đó là làm sao tiến cung? Trực tiếp ẩn vào tới. Bầu không khí có chút nặng nề, Lục Cảnh chủ động tìm đề tài, bất quá không có sách tắm rửa sự tình. Ta trong cung có nội ứng. Ồ, vậy hắn có thể nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài đi. Bọn hắn cần phải đều đã chết. Khương Nhã Đan ngữ khí thăm thẳm. Lục Cảnh sững sờ. Khương Nhã Đan thanh âm trầm giọng nói, vì điểm hộ ta chết, không phải vậy, đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công, ta giết không ra. Liên tính toán có một số người khi đó không chết, bây giờ khẳng định cũng bị liên lụy tra được, không có đường sống. Nghe vậy, Lục Cảnh nhẹ gật đầu. Xem ra Khương Nhã Đan sau lưng thật có thế lực, không phải vậy làm không được có thể trong hoàng cung xếp vào nội ứng đem nàng tiếp tiến đến, còn có thể điểm hộ nàng rút lui. Hai người lại trầm mặt lại. Nhanh cơm nước xong xuôi thời điểm, Khương Nhã Đan rốt cục nhịn không được. Ngươi có thể an bài cho ta tắm rửa sao? Nàng thật sự là chịu không được trên thân mùi vị cùng vết bẩn, phản phất có trăm ngàn con kiến tại trên da bò. Vừa mới ra ngoài, chính là vì đi tìm địa phương tắm rửa, bất quá vẫn là không tìm được. Nàng vốn là muốn trực tiếp đánh ngất xỉu một cái hậu phi, về phía sau phi tẩm cung tắm rửa, nhưng lại sợ phức tạp, cho Lục Cảnh thêm phiền phức, lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Lục Cảnh cười cười, tìm được, liền đi bị ta giết chết cái kia Vương Công Công chỗ đó rửa đi, dù sao hắn chết. Khương Nhã Đan sắc mặt đại hỉ, hiện tại có thể đi sao? Lục Cảnh im lặng nhìn nàng một cái, tối thiểu phải đợi đến tối mới được, ban ngày có thể sẽ bị người nhìn đến. Khương Nhã Đan xấu hổ cười một tiếng, hảo cơm nước xong xuôi, Lục Cảnh chuẩn bị rời đi. Khương Nhã Đan lại gọi lại Lục Cảnh. Cái kia, ta còn muốn đổi một bộ quần áo có thể sao? Ý kiến phụ. Lục Cảnh quay đầu lại, trên ánh mắt phía dưới dò xét Khương Nhã Đan. Nàng bây giờ xuyên dựng, có thể nói quần áo tả tơi y phục vết nứt không nói, còn rất bẩn. Thế nhưng là, ta đi đâu đi cho ngươi tìm một số y phục? Bây giờ cho dù là lãnh cung người, cũng biết thích khách là nữ nhân. Muốn là cung nữ hoặc là hậu phi y phục không thấy, có lẽ trước tiên nghĩ tới, cũng là bị cái kia nữ thích khách cầm đi. Loại này mạo hiểm, Lục Cảnh không dám mạo hiểm. Cái kia. Được rồi. Khương Nhã Đan thấp bộ dạng phục tùng, thần sát thất lạc. Mặt trời lặn một lúc lâu sau, ta tới tìm ngươi. Lục Cảnh nói xong, quay người rời đi. Ai, đau đầu. Nhớ tới Khương Nhã Đan vừa mới cái kia có chút vẻ mặt thất vọng, Lục Cảnh trong lòng có chút không quá dễ chịu. Không có cách, nữ nhân này lớn lên quá đẹp, khí chất rõ ràng tuyệt, chỉ một thoáng lộ ra đáng thương thần sắc, thật sự là ta thấy mà yêu. Bất quá, chính mình không có nữ nhân y phục, cũng không thể cho nàng xuyên những cái kia rút thưởng rút đến thanh khúc nội y a. Chính mình thì nguyện ý cho nàng mặc, liền sợ nàng không nguyện ý xuyên. Đang nghĩ ngợi, Lục Cảnh đột nhiên có chủ ý đợi đến trạm vào tối, Lục Cảnh đi tới Tô Quý Nhân tẩm cung. Tô Quý Nhân tại trước mặt mọi người tư thông thái giám, vẫn là hai cái, bây giờ bị đông sưởng người mang đi, khẳng định là không có cách nào trở về. Như vậy y phục của nàng, dĩ nhiên chính là vô chủ chi vật. Chính mình cầm đi, cũng sẽ không có người chú ý tới. Lục Cảnh đi vào cửa tẩm cung, phát hiện cửa lớn mở rộng ra. Lục Cảnh đi vào. Trong tẩm cung không có bất kỳ cái gì ánh nến, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Cảnh nhìn quanh một lần bốn phía. Làm quý nhân, tẩm cung của nàng rất nhỏ, chỉ là một cái tứ hợp viện. Các nơi phòng cửa đều đã bị mở ra, mặt đất tán lạc các loại đồ vật, dường như nơi đây bị đạo phỉ cướp bóc qua một dạng. Lục Cảnh biết, đây là bởi vì Tô quý nhân bị Đông Sưởng võ phu mang đi, những cái kia tiểu thái giám cùng cung nữ biết nàng đã về không được, tới đem có thể sử dụng đồ vật đều mang đi chính mình dùng. Hy vọng đừng trà đạp những cái kia y phục. Lục Cảnh lẩm bẩm một câu, đi vào Tô quý nhân trong phòng. Trong phòng vẫn như cũ là các loại đồ vật bị tùy ý vứt bỏ, quỳnh hoa toái phiến khắp nơi đều là, còn có các loại tạp vật. Lục Cảnh đốt một điếu ngọn nến, khắp nơi nhìn lại. Tại trong tủ treo quần áo, hắn thấy được dòng dã một ngăn tủ nữ nhân y phục. Tuy nhiên bị lật qua lật lại một chút, bất quá ngược lại là không có bị làm bẩn, thì là có chút loạn. Còn tốt không có bị làm bẩn. Lục Cảnh nhếch miệng cười một tiếng. Những y phục này thuộc về quý người cấp bậc mới có thể xuyên, những cung nữ kia cho dù biết những y phục này chất liệu tốt, giá cả không ít, cũng không dám xuất ra đi mặc. Không phải vậy bị phát hiện, là đại bất kính chi tội, sẽ bị đánh chết, so trộm đồ tội danh còn một lớn. Đừng nói cung nữ, liền xem như tú nữ, cũng không thể xuyên quý nhân y phục, không phải vậy tội danh rất lớn. Lục Cảnh vừa mới chỉ là lo lắng những cung nữ kia hoặc là thái giám đem y phục làm bẩn, bây giờ xem ra, ngược lại là có tốt. Lục Cảnh giúp Khương Nhã đang tìm ba bộ quần áo, chính muốn rời đi, lại nhìn một chút trong ngăn tủ áo lót quần lót, cùng cái hiếm. Khương Nhã Đan toàn thân đều ô hế, muốn là thay quần áo, khẳng định là toàn thân cao thấp, bao quát đồ lót đều phải hoán đổi. Đã muốn giúp nàng cầm y phục, đồ lót cũng phải cầm mấy bộ, cũng không thể để cho nàng mở quay người a. Chương 56, tiên khí tung bay Khương Nhã Đan chương 56, tiên khí tung bay Khương Nhã Đan cầm hết đồ vật, Lục Cảnh đi ra ngoài về tới Vương Công Công trụ sở, tại phụ cận tùy tiện tìm một tên thái giám tới cho mình nấu nước, hắn lại tiến về Khương Nhã Đan chỗ khu vực. Còn chưa tới Khương Nhã Đan chỗ ở, liền thấy một cái thanh lệ thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Khương Nhã Đan tựa hồ đã sớm chờ không nổi, đứng tại một chỗ đường tắt miệng chờ lấy Lục Cảnh, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía trước cửa ngõ. Nhìn đến Lục Cảnh xuất hiện, nàng rõ ràng có chút mừng rỡ lên. Người đang chờ ta? Ách, là. Lục Cảnh cười cười, xem ra ngươi mấy ngày nay không thể tắm rửa, rất khó chịu a. Khương Nhã Đan có chút ngượng ngùng gật đầu. Đi theo ta. Hai người một trước một sau, đi tới Vương Công Công trụ sở, trực tiếp đi tới chiếc sảnh. Trong phòng khách ở giữa để đó một cái to lớn thùng tắm, thủy khí bốc hơi, toàn bộ chiếc sảnh đều là tỏ khắp thủy khí. Trong thùng tắm còn để đó mấy cái cánh hoa, bên cạnh còn có một số rửa mặt đồ dùng. Cái kia giúp Lục Cảnh nấu nước tiểu thái giám đã rời đi, toàn bộ chỗ ở bây giờ cũng chỉ thừa Lục Cảnh cùng Khương Nhã Đan. Lục Cảnh theo Vương Công Công trong phòng xuất ra theo Tô quý nhân chỗ đó tìm đến y phục, đưa cho Khương Nhã Đan, chính ngươi nhìn xem cái nào một bộ ưa thích thì lấy đi xuyên đi. Khương Nhã Đan nhìn đến Lục Cảnh y phục trong tay, nhất thời thì ánh mắt phát sáng lên. Lục Cảnh trước đó nói tìm không đến y phục, để cho nàng có chút thất vọng, không nghĩ tới hôm nay thế mà tìm tới. Ngươi từ nơi nào tìm đến? Chuyện này ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần biết rằng đây chính là ta bước lên rất nhiều nguy hiểm lấy được là có thể. Cảm ơn. Khương Nhã Đan đầy mắt cảm kích, nhận lấy y phục. Nếu là không có đổi tắm giặt quần áo, nàng tắm rửa xong mặc lấy quần áo bẩn cũng sẽ rất khó chịu. Đi rửa đi. Lục Cảnh khoát tay áo. Khương Nhã Đan nhẹ gật đầu, lại không có động. Thế nào? Lục Cảnh quay đầu lại hỏi. Khương Nhã Đan nhìn thoáng qua bên cạnh thân thùng tắm, lại liếc mắt nhìn Lục Cảnh, có vẻ hơi xấu hổ. Ngươi không đi ra sao? Hả? Đúng. Lục Cảnh xấu hổ gật đầu. Khương Nhã Đan vừa buông lỏng một hơi, liền nghe Lục Cảnh lại nói, ta ngay tại đại sảnh uống trà, có việc gọi ta. Nói, Lục Cảnh xoay người lại đến bên cạnh đại sảnh. Đại sảnh cùng chết sảnh chỉ dùng một khối bình phong ngăn cách, có thể lẫn nhau đi lại, cách xa nhau chỉ có 5-6 mét. Khương Nhã Đan nhìn lấy sau tấm bình phong lắc lư thân ảnh Lục Cảnh, có chút im lặng. Chính mình một cái tiên tiên cao thủ, tắm rửa có thể gọi hắn làm gì? Mà lại, cái này bình phong mỏng như vậy, Lục Cảnh sẽ không có thể thấy cái gì a? Nàng não hải bên trong do dự một chút, cuối cùng thở dài ra một hơi, trong lòng âm thầm nói với chính mình, hắn chỉ là một tên thái giám, không có gì đáng ngại. Nàng chút bỏ y phục. Một bên khác, Lục Cảnh bưng lên một chén nước trà, nhìn lấy sau tấm bình phong cái kia luyện chuyển lại sung mãn dáng người, âm thầm liễu lưới. Ai ra, cái này dinh dưỡng cũng quá mức còn lại. Rất nhanh, bên trong thì truyền đến Khương Nhã Đan vào nước thanh âm. Rất lâu không có tắm rửa thay quần áo qua, giờ phút này cảm giác ấm áp thẩm thấu Khương Nhã Đan toàn thân, nàng lập tức nhịn không được, thấp hừ một tiếng. Ừm. Thanh âm kia rất nhỏ, bất quá Lục Cảnh một cái tam phẩm võ giả, ngược lại là nghe được rất rõ ràng. Thanh âm có chút mờ, nghe được Lục Cảnh kém chút phun ra trong miệng nước trà. Thanh âm này làm sao là lạ? Có cần phải hả? Đại nửa khắc đồng hồ về sau, Khương Nhã Đan rốt cục rửa sạch. Nàng mặc hoàn hảo đi vào đại sảnh. Nhìn đến mặt mới tinh Khương Nhã Đan, Lục Cảnh ngu ngơ một cái chớp mắt. Thật đẹp. Mấy ngày trước đây, Khương Nhã Đan tóc có vẻ hơi lộn xộn, y phục rách dưới, người lộ ra tiểu tụy, bất quá vẫn như cũ rất đẹp. Bây giờ tắm rửa xong, toàn thân cao thấp đều sạch sẽ gọn gàng, cả người tăng thêm một cỗ tiên khí tung bay cảm giác. Ngoài ra, tóc ướt nhẹp, tinh xảo khuôn mặt vô cùng hồng nhuận phớt phớt, lại có loại quyến rũ động lòng người tư thái. Nàng đem chọn thừa y phục giao trả lại cho Lục Cảnh. Lục Cảnh nhìn thoáng qua, phát hiện những cái kia áo lót cái yếm nàng đều không núc đích. Ngươi không muốn những thứ này? Lục Cảnh trực tiếp hỏi lên. Khương Nhã Đan khuôn mặt càng đỏ, thấp giọng nói, những thứ này đồ lót không thể mặc người khác, sợ, sợ đến bệnh. Vậy ngươi bên trong sẽ không? Lục Cảnh ánh mắt một ngừng, hỏi càng thêm lớn mật. Khương Nhã Đan nghe vậy, ngẩng đầu trừng Lục Cảnh liếc một chút, trong lòng có chút xấu hổ. Người này hỏi thế nào ngay thẳng như vậy? Ta, nàng không biết trả lời như thế nào. bởi vì nàng thật không có mặc. Lục Cảnh nhìn thoáng qua cái kia dưới quần áo đỉnh cấp tư thái, nuốt một ngụm nước bọt về sau, nói, ta còn có một số nữ nhân đồ lót, không ai xuyên qua, bất quá phong cách có chút lớn gan, ngươi có muốn hay không? Lục Cảnh rút đến chế phục, các loại đều có, hệ thống thậm chí còn thân mật nguyên bộ áo ngực. Ừm. Khương Nhã đang đại mi trao lên. Phong cách có chút lớn gan. Lớn bao nhiêu gan? Dù sao là xuyên ở bên trong, không ai có thể trông thấy, nàng nhẹ gật đầu, cái kia, ngươi cầm đến cho ta xem một chút đi. Được, ngươi chờ một chút. Lục Cảnh đi vào Vương Công Công gian phòng, làm bộ tìm đồ, để hệ thống cho mình rút đến y phục. Sau đó, một cái màu tím áo ngực cùng biển gen xuất hiện tại hắn trên tay. Màu tím, quả nhiên rất có bật bị. Kích thước là hắn liếc mắt qua Khương Nhã đan dáng người về sau, để hệ thống cho, cũng không biết có thích hợp hay không. Hắn cầm tới bên ngoài. Đây đều là theo địa phương khác chuyển đến đại cảnh, ta theo một cái hậu phi trong tay mua đến, nàng vốn là muốn mặc lấy hầu hạ hoàng đế, bất quá không dùng, liền bị giáng chức đến lãnh cung. Khương Nhã đan thấy được Lục Cảnh vật trong tay, chỉ là nhìn thoáng qua, nàng liền hiểu những y phục này tác dụng. Chính như Lục Cảnh nói, thứ này phong cách quả nhiên rất lớn mật. Bất quá, cũng nhìn rất đẹp. Lục Cảnh đã mua thứ này, trước đó không có cho mình, hiện tại mới cho, sẽ không muốn lấy ra. Khương Nhã đang có chút do dự nhìn về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh tựa hồ biết nàng ý của ánh mắt kia, lại giải thích nói, ta trước đó mua đến, vốn là muốn cho ngươi, bất quá sợ ngươi không tiếp thu được, mới đổi thành áo lót. Ngươi có muốn hay không? Không muốn ta mất đi. Lục Cảnh làm bộ thì muốn lấy đi. Muốn. Khương Nhã đang lập tức đưa tay, trực tiếp cầm tới. Thứ này phong cách quả thật có chút lớn mật, bất quá cũng nhìn rất đẹp. Không chỉ có đẹp mắt, chất liệu cũng rất dễ chịu, so với nàng trước đó những cái kia gấm vóc còn muốn thiết thân. Nàng tâm tình có chút hoan hỉ đi tới sát vách chiếc sảnh. Có thể mặc tốt cho ta xem một chút liền tốt. Hiện đại chế phục, xuyên tại một cái cổ đại tuyệt đỉnh mỹ nữ trên thân, loại kia tương phản cảm giác, suy nghĩ một chút đều kích thích. Ừm, ngày mai đi tìm Tần Kỳ Bận, để cho nàng xuyên cho ta xem một chút. Lục Cảnh nhị non một tiếng. Khương Nhã đang ở bên trong đảo cổ đường này, mới lại từ chiếc sảnh đi ra. Vừa người sao? Lục Cảnh hỏi. Tiểu. Nhỏ một chút. Khương Nhã đan ban đầu vốn không muốn hồi phục loại này tư mật vấn đề, bất quá nghĩ đến Lục Cảnh giúp mình nhiều như vậy, vẫn là trả lời. Con nhỏ a. Lục Cảnh vẫn còn có chút đánh giá thấp Khương Nhã đan dáng người. Chúng ta đi thôi, lần sau ngươi một tám, ta lại mang ngươi qua đây. Hảo chương 57, cho Hồ Mị Nhi sinh nhật chương 57, cho Hồ Mị Nhi sinh nhật đưa Khương Nhã đan sau khi trở về, Lục Cảnh mới trở lại chính mình trụ sở. Ngày thứ hai. Hôm nay là Hồ Mị Nhi sinh nhật. Tỉnh lại rửa mặt về sau, Lục Cảnh đứng dậy đi phòng ăn chế tác bánh kem. Nguyên liệu nấu ăn cái gì đều đã chuẩn bị tốt, Lục Cảnh rất nhanh liền làm xong 3 cái bánh sinh nhật. Kỳ thật một cái là đủ rồi, có điều hắn sợ có cái gì tình huống ngoài ý muốn, cho nên làm 3 cái. Bánh kem không có bơ cùng với khác xanh xanh đỏ đỏ chất phụ gia, bất quá vị đạo còn là rất không tệ. Lục Cảnh cắn một cái, cảm thấy không so với chính mình tiếp trước ăn những cái kia kém. Lục Cảnh một người thì ăn cả một cái. Về sau, hắn hài lòng bưng còn lại 2-1 cái bánh, tiến về Hồ Mị Nhi tầm cung. Thái Hòa cung. Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình Lam ngay tại hậu hoa viên trên bàn đá ngồi đối diện nhau, trên bàn trưng bày rất nhiều sơn hào hải vị. Bất quá đều không sao cả đâu bữa. Tỷ tỷ, hôm nay là ngày 26 tuổi sinh nhật. Hạ Tình Lam móc ra một cái khăn tay, đây là ta tự mình may khăn tay, chúc ngươi sơn sắc ký vô tận, công thọ diệp như sơn. Hồ Mị Nhi cười cười, cảm ơn Tình Lam muội muội, lễ vật này ta rất ưa thích. Hồ Mị Nhi nhận lấy, thần sắc hài lòng. Vàng bạc châu báu cái gì, đến các nàng cấp độ này, đã không cần, càng ưa thích cái này dụng tâm chế gia thủ công đồ chơi nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay giống như không thế nào vui vẻ. Hạ Tình Lam có thể nhìn ra, Hồ Mị Nhi có chút miễn cưỡng vui cười. Ai, bản cung vừa già một tuổi. Về chính cung không có gì trông cậy vào, làm sao cao hứng lên. Hồ Mị Nhi rỡ xuống nụ cười, thở dài, nâng chén nhấp một miếng rượu. Đối với Hạ Tình Lam không quan trọng, nàng đối với về chính cung tâm tư vô cùng mãnh liệt. Tỷ tỷ, Lục công công những cái kia thơ, vậy hạ xem hết, không có gì biểu thị sao? Hạ Tình Lam hỏi. Hồ Mị Nhi lắc đầu. Vậy hạ bên kia không có trông cậy vào, tiểu cảnh tử kiến nghị ta theo thái hậu bên kia hạ thủ. Hạ Tình Lam sững sờ, thái hậu? Ừm, đem tiểu cảnh tử những thi từ kia cho thái hậu nhìn, thái hậu muốn là ưa thích, ta có lẽ có thể mượn thái hậu gió triệu hồi chính cung. Có điều, thi tử ta vừa để người đưa nộp đi lên, còn không biết có thể có kết quả gì đây. Hồ Mị Nhi mấy ngày nay một ngày bằng một năm, cả ngày nghĩ đến thái hậu bên kia tin tức, ngay cả mình sinh nhật đều không hứng thú qua. Thì ra là thế. Hạ Tình Lam nhẹ gật đầu, nội tâm có chút thổn thức. Nàng không hiểu chính mình vị tỷ tỷ này vì sao như thế chấp nhất tại trở lại chính cung, nàng cảm thấy cái này lãnh cung cũng rất tốt, tối thiểu không có những cái kia ngươi lừa ta gạt, sẽ không bị người mưu hại. Hai người trò chuyện, Hồ Mị Nhi thị nữ Hồng Nhi bỗng nhiên đến báo. Nương nương, Lục công công tới. Ồ, để hắn vào đi. Một lát sau, Lục Cảnh mang theo 2-1 cái bánh tiền đến, gặp qua hai vị nương nương. Hắn cùng Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình Lam mỗi người đi một cái lễ, còn cố ý nhìn chằm chằm Hạ Tình Lam nhìn thoáng qua, gặp nàng thần sắc lạnh nhạt, không khỏi cảm giác có chút bất đắc dĩ. "Tiểu cảnh tử, sao ngươi lại tới đây?" Lục Cảnh cười nói, "Nương nương, hôm nay là ngài sinh nhật, ta tự nhiên là đến cho ngài chúc mừng." "Ồ, ngươi có lòng." Hồ Mị Nhi nhìn về phía Lục Cảnh trên tay bánh kem, tò mò hỏi, "Đây là cái gì?" "Nương nương, cái này gọi là bánh sinh nhật, nô tài nhà mỗi khi sinh nhật lúc đều cần đối với bánh sinh nhật, ương thuận sinh nhật nguyện vọng, sau đó ăn bánh sinh nhật mới tính qua hết sinh nhật." Lục Cảnh nói, đem bên trong một cái bánh kem phóng tới trên mặt bàn, xuất ra một cái ngọn nến, cắm ở bánh kem phía trên. bánh kem phía trên không có cái kia nhiều địa phương cắm ngọn nến, chỉ có thể thích hợp cắm một cái được rồi. Nương nương, ngài ưng thuận ngài sinh nhật nguyện vọng, sau đó thổi tắt ngọn nến, có lẽ về sau có thể thực hiện ngài nguyện vọng nha. Lục Cảnh ban đầu vốn còn muốn cho Hồ Mị Nhi tiêu sinh nhật chúc phúc ca, bất quá nghĩ đến chính mình cái kia ngũ âm không hoàn toàn âm sắc, liền từ bỏ. Bánh sinh nhật nguyện vọng. Hồ Mị Nhi trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngược lại là có chút ý tứ. Một bên Hạ Tình Lam cũng không tự chủ nhìn về phía Lục Cảnh, cũng cảm thấy Lục Cảnh loại thuyết pháp này có chút kỳ lạ. Nương nương, đối với bánh sinh nhật, cầu ước nguyện nhìn đi. Vậy ta hy vọng. Nương nương, ngài ở trong lòng mặc niệm là được, nói đến, khả năng nguyện vọng thì mất linh. Lục Cảnh gặp Hồ Mị Nhi muốn đem sinh nhật của mình nguyện vọng nói đến, vội vàng nhắc nhở. Kỳ thật Hồ Mị Nhi không nói, hắn cũng biết Hồ Mị Nhi sinh nhật nguyện vọng, xác suất lớn là muốn trở lại chính cung, làm chính mình quý phi. Dạng này a. Hồ Mị Nhi cảm thấy thú vị cực kỳ, ở trong lòng mặc niệm ra sinh nhật của mình nguyện vọng. Nương nương có thể thổi tắt cây nến. Lục Cảnh mở miệng nhắc nhở. Hồ Mị Nhi cười gật đầu, thổi tắt cái kia ngọn nến. Nương nương, sinh nhật vui vẻ. Lục Cảnh nết miệng cười một tiếng. Hồ Mị Nhi nhẹ gật đầu, tâm tình vui vẻ, cái này tiểu cảnh tử làm sinh nhật nghi thức, ngược lại là có chút ý tứ. Nữ nhân thì là ưa thích loại này nghi thức cảm giác. Lục Cảnh rút ra ngọn nến, hai vị nương nương, chúng ta ăn bánh kem đi. Lục Cảnh cũng không dám đem bánh sinh nhật ném đến chủ tiệc sinh nhật trên mặt, hắn sợ mình bị kéo ra ngoài chặt đầu. Hắn để Hồng Nhi lấy ra truy thủ, đem bánh kem cắt thành khối nhỏ, mỗi người cho Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình Lam đầu đi một khối. Hai vị nương nương, cái này bánh sinh nhật là ta tự mình làm, các ngươi thử một chút khẩu vị như thế nào. Ồ, đây là ngươi làm. Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình Lam liếc mắt nhìn nhau, vậy ta thật được thật tốt nếm thử. Hồ Mị Nhi giơ lên trong mâm bánh kem, cắn một cái, nhấm ướt, lại nuốt vào trong bụng về sau, nàng mở to hai mắt nhìn. Hảo, ăn thật ngon. Cái này gọi bánh kem đồ ngọt làm ăn ngon thật, cảm giác dày đặc mịn, ngọt mà không hãn, vô cùng hợp khẩu vị của nàng. Một bên khác, Hạ Tình Lam cũng có chút giật mình. Nàng từ nhỏ sinh ra ở phú quý quan lại nhà, thế gian món điểm tâm ngọt cơ bản đều ăn rồi, đây là nàng lần thứ nhất ăn vào cảm giác độc đặc như thế đồ ngọt. Nàng nguyên bản thì thích ăn đồ ngọt, ngày bình thường không có gì khẩu vị, thì thích ăn một số đồ ngọt lấp bao tử. Giờ phút này đối cái này vì bánh kem đồ vật, ưa thích cực kỳ, ăn vài miếng, trên mặt lại lộ ra thỏa mãn thần sắc. Hai vị nương nương, cảm giác như thế nào? Lục Cảnh nhìn phản ứng của các nàng liền biết các nàng rất ưa thích, bất quá vẫn là đắc ý mở miệng hỏi. Tiểu Cảnh tử, cái này vì bánh kem đồ ngọt, vị đạo thật tốt. Hồ Mị Nhi từ đáy lòng tán dương. Nguyên bản Lục Cảnh cho nàng làm cái này sinh nhật nghi thức, nàng đã cảm thấy rất mới lạ. Không nghĩ tới, cái này vì bánh kem đồ ngọt, vị đạo càng là nằm ngoài dự liệu của nàng. Cái này tiểu cảnh tử coi là thật sẽ làm sự tình, nàng là càng xem càng ưa thích. Ăn ngon. Hạ Tình Lam cũng không lại keo kiệt cùng Lục Cảnh nói chuyện, phê bình nói. Lục Cảnh cười cười, hai vị nương nương ưa thích liền tốt. Nói, hắn còn tự chủ trương cho mấy vị thị nữ cũng chia một số bánh kem. Nương nương, bánh sinh nhật nên phân cho tất cả mọi người ăn, để đại gia dính một chút chủ tiệc sinh nhật phúc khí. Lục Cảnh giải thích nói. Chuẩn. Hồ Mị Nhi gật đầu đồng ý, một bên mấy vị thị nữ ăn vào bánh kem, cũng ào ào mở miệng tán dương ăn ngon. Lục Cảnh đối chúng nữ phản ứng rất hài lòng. Nơi này còn có một cái bánh, hai vị nương nương muốn là ưa thích có thể ăn vào no bụng. Lục Cảnh chỉ bên cạnh thân một cái khác bánh kem. Hồ Mị Nhi gật đầu, "Tiểu Cảnh tử, ngươi hôm nay tặng cho ta cái này quà sinh nhật ta rất ưa thích, hôm nay ta rất vui vẻ, ngươi làm rất tốt." Lục Cảnh lại là cười cười, "Nương nương, sinh nhật của ta lễ vật còn không cho ngài đây." Nói, Lục Cảnh theo ống tay áo móc ra một cái hộp nhỏ. "Nương nương, đây mới là ta đưa ngài sinh nhật lễ vật." Chương 58, chua chua Hạ Tình Lam. Chương 58, chua chua Hạ Tình Lam, đây là cái gì? Hồ Mị Nhi tiếp nhận hộp, hơi nghi hoặc một chút. Nàng mở hộp ra, bên trong là một viên màu trắng đan dược. "Nương nương, đây là dưỡng nhan đan, là ta vào cung trước, hảo tâm cho một cái du lịch tứ phương, nhanh chết đói đạo sĩ mua một trận sau khi ăn xong, hắn vì báo ân đưa cho ta, nói là có làm đẹp dưỡng nhan kỳ hiệu." "Làm đẹp dưỡng nhan?" Hồ Mị Nhi thần sắc kinh ngạc. "Đúng vậy, ấn hắn thuyết pháp, ngài ăn vào về sau, da thịt tối thiểu có thể tuổi trẻ đến mấy tuổi lận." "Thật sao?" Hồ Mị Nhi cười cười, bình thản gật đầu. Nàng không phải không ăn rồi một số làm đẹp đan dược, bất quá hiệu quả cũng không lớn, thậm chí có thể nói không có. Bây giờ Lục Cảnh nói ăn sau có thể tuổi trẻ mấy tuổi, nàng chỉ cảm thấy là khuyết đại mạnh lưới. "Ta ơn ngươi, tiểu cảnh tử, lễ vật ta rất ưa thích." Hồ Mị Nhi nói xong, liền muốn để thị nữ đem đồ vật cầm xuống đi. Lục Cảnh lại nói, "Nương nương, ngài muốn không hiện tại thì phục dụng đi, ta muốn thấy nhìn đạo sĩ kia có gạt ta hay không." "Cái này?" Hồ Mị Nhi suy nghĩ một chút, nếu là đạo sĩ kia báo ân cho Lục Cảnh, hiệu quả thế nào khó nói, bất quá hẳn là không độc. Nàng gật đầu nói, "Vậy được." Nói, nàng nuốt vào viên kia dưỡng nhan đan. Qua mấy hơi, Hồ Mị Nhi chỉ cảm thấy thân thể dâng lên một trận cảm giác ấm áp. Rất nhanh, nàng đã cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại giãn ra. Ngay sau đó, nàng toàn thân biến đến có chút dính chặt, giống như trong thân thể có cái gì đồ vật bị bài xuất tới. "Tỷ tỷ, mặt của ngươi." Đối bàn Hạ Tình Lam đống nhiên kêu lên sợ hãi. "Thế nào?" Hồ Mị Nhi gặp Hạ Tình Lam phản ứng như thế, trong lòng giật mình. "Tiểu cảnh tử cái này đan dược, không có cái gì tác dụng phụ a?" Nàng nghĩ như vậy, lập tức để thị nữ lấy ra gương đồng. Nhìn đến trên mặt mình tình huống, nàng sợ ngây người. Trên khuôn mặt của nàng lỗ chân lông thấm ra màu đen cáu bẩn cùng dầu trơn, trên mặt tất cả đều là sền sệt tăng bẩn. Đây là, nàng nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nội tâm kích động, lập tức để thị nữ lại bưng tới một chậu nước. Đợi rõ ràng rửa mặt xong phía trên tăng bẩn, nàng lại dùng gương đồng thưởng thức chính mình dung nhan, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Làn da của nàng nguyên bản liền rất tốt, bất quá cũng có chút nếp nhăn cùng tiểu điểm lấm tấm, tuổi tác đến, cũng không có trước kia bóng loáng cùng trắng nõn. Mà bây giờ, khuôn mặt của nàng tựa hồ về tới 18 tuổi năm đó dáng vẻ, biến đến trắng non bóng loáng trong suốt. Ta đây là thật trẻ trung mấy tuổi. Hồ Mị Nhi sờ lên chính mình cái kia bóng loáng khuôn mặt, có chút khó có thể tin nhỉ non tự nói. Tỷ tỷ, ngươi thật biến trẻ lại không ít. Một bên Hạ Tình Lam nhịn không được cảm thán, trong giọng nói có vô cùng hâm mộ ý vị. Lục Cảnh cái này một viên đan dược, quả thật có thể khiến người ta tuổi trẻ mấy tuổi. Biến tuổi trẻ a? Bao nhiêu nữ nhân? Không, cái này thậm chí cũng là nam nhân nguyện vọng. Mà bây giờ, việc này chân thực phát sinh, chỉ là bởi vì Lục Cảnh một viên đan dược. Muốn đến nơi này, Hạ Tình Lam vì Hồ Mị Nhi cao hứng đồng thời, trong lòng đông nhiên có chút chua chua lên. Chính mình cùng hắn có tiếp xúc gia đình, đều không có thể thu được đến lễ vật gì. Hồ Mị Nhi sinh nhật, Lục Cảnh không chỉ có tự mình làm bánh sinh nhật, làm sinh nhật nghi thức, trả lại Hồ Mị Nhi đưa một viên quý giá như thế đang dược. Nghĩ như vậy, nàng có chút ưu oán nhìn về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh chú ý tới Hạ Tình Lam ánh mắt, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đối phương. Hạ Tình Lam gặp này, lập tức lại rời đi ánh mắt. Lục Cảnh cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng có chút đắc ý chính mình cho Hồ Mị Nhi bực này thần kỳ đang dược, chắc hẳn Hạ Tình Lam cũng rất muốn muốn a. Hắn để Hồ Mị Nhi tại chỗ phục dụng viên này dưỡng nhan đan, chính là vì để Hạ Tình Lam nhìn đến hiệu quả giữa lưng bên trong không thoải mái. Bây giờ xem ra, quả thật đạt đến hiệu quả. Hạ Tình Lam không phải cao lạnh sao? Vậy trước tiên treo một treo nàng, để cho nàng ăn dấm tỉnh táo mấy ngày. Chờ qua mấy ngày nhìn nhìn lại tình huống, tìm cái lý do cho nàng đưa đi một viên, lấy nàng niềm vui. Như thế phóng một cái kéo một phát, tối thiểu có thể làm cho nàng không đến mức nhìn thấy chính mình ngay cả chào hỏi đều không muốn đánh. Lục Cảnh, ta ơn ngươi, đây là ta đời này qua tốt nhất sinh nhật. Hồ Mị Nhi cảm động vui đến phát khóc, không lại xưng hô Lục Cảnh vì tiểu cảnh tử. Hôm nay Lục Cảnh cho nàng chúc mừng sinh nhật, mặc kệ là bánh sinh nhật, còn là sống ngày nghi thức, đều bị nàng rất kinh hỉ. Bây giờ tăng thêm cái này một viên dưỡng nhan đan, càng làm cho nàng trực tiếp phá phòng, cảm động rơi lệ. Nàng tính tình cao ngạo, luôn cảm giác mình là chủ tử, Lục Cảnh là nô tài. Nhưng giờ phút này, đã hoàn toàn đem Lục Cảnh làm thành hảo hữu của mình. Lục Cảnh chú ý tới Hồ Mị Nhi xưng hô cải biến, trong lòng cũng có chút cao hứng, nương nương, cái này đều ta cũng phải làm. Thân thể bài xuất các loại tăng vật, Hồ Mị Nhi cảm giác toàn thân đều có chút dính chặt, lập tức để thị nữ đi nấu nước, sau đó cùng Hạ Tình Lam cùng Lục Cảnh cáo biệt, chính mình đi tắm rửa đi. Hồ Mị Nhi sau khi đi, Hạ Tình Lam nhìn thoáng qua Lục Cảnh. Lục công công, ta còn có việc. Đi trước. Nàng đứng người lên. Nương nương đi thong thả. Lục Cảnh nhẹ gật đầu. Đã bây giờ Hạ Tình Lam không có cùng mình nói chuyện trời đất tâm tư, hắn cũng không cần thiết cưỡng cầu. Hạ Tình Lam gặp Lục Cảnh thế mà một câu giữ lại đều không cho mình, nhất thời đã cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái. Nàng quay người rời đi Thái Hòa Cung. Qua gần nửa canh giờ, Hồ Mị Nhi mới tắm rửa xong, về tới hậu hoa viên. Giờ phút này, nàng đổi lại một thân vui mừng màu đỏ trường bào, xem ra vô cùng quyến rũ động lòng người. Dung nhan của nàng biến đến trẻ lại không ít, còn tăng thêm một cỗ không linh khí chất, phối hợp phía trên cái kia chín dáng người, cả người dụ người tới cực điểm. Nuốt vào dưỡng nhan đan về sau, nàng xinh đẹp trình độ trực tiếp lên một cái cấp độ. Tình Lam muội muội đi rồi. Hồ Mị Nhi nụ cười sáng rỡ hỏi. Lục Cảnh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình. Ừm, Hạ Quý Phi có việc, đi về trước. Thế nào? Hồ Mị Nhi tâm tình xem ra vô cùng vui vẻ, vậy mà tại Lục Cảnh trước mặt ngoặt vào một cái, tú một chút thân hình của mình về sau, lại chớp chớp chính mình cái kia đôi mắt to sáng ngời, hỏi, bản cung xem được không? Nương nương, ngài hảo nhìn cực kỳ. Lục Cảnh nhịn không được tán thưởng. Hồ Mị Nhi trên thân cái này một cô vũ mị xinh đẹp vị đạo, liền phảng phất một cái ngứa gãi, tại hắn trong lòng không ngừng cào, vậy hắn cảm xúc lưu động. Nương nương, ngài không biết ngài mị lực lớn bao nhiêu, như thế chuyển một vòng tròn, người nào chịu nổi a? May mắn mà có ngươi dưỡng nhan đan, cái kia đan dược thật sự là thần kỳ, ta vừa mới tắm rửa, thể nội bài xuất mấy thứ bẩn thỉu, thế mà đem toàn bộ trong thùng tắm nước đều nhiễm ô uế. Hồ Mị Nhi muốn lên chính mình vừa mới tắm rửa lúc chẳng cảnh, còn có chút khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới, chính mình như thế một cái thơm mát mềm nhũn đại mỹ nhân, thể nội tạp chất dơ bẩn thế mà nhiều như vậy, có thể đem toàn bộ thùng tắm đều cho nhuộm đen. Bất quá, cái này cũng càng thêm để cho nàng ý thức được Lục Cảnh cái này một viên đan dược chỗ thần kỳ. Cái này qua sinh nhật, thật sự là quá mức quý trọng. Có thể nói là nàng đời này nhận được lễ vật tốt nhất. Thì Lục Cảnh lấy nàng niềm vui thủ đoạn, nếu như Lục Cảnh không phải thái giám, Hồ Mị Nhi cảm thấy mình khẳng định sẽ luân hãm tại hắn. Muốn không là lần trước bệ hạ sủng hạnh chính mình, nàng thậm chí nguyện ý để Lục Cảnh làm chính mình thiếp thân thái giám. Đúng nghĩa loại kia thiếp thân thái giám. Đặc biệt là khi nàng nhớ tới bệ hạ đối nàng chẳng quan tâm, sinh nhật cũng không có sai người đưa ít đồ tới. Cả hai đem so sánh, trong nội tâm nàng đối Lục Cảnh càng thêm có hảo cảm lên. Chương 59, trong cung người tới chương 59, trong cung người tới Lục Cảnh cùng Hồ Mị Nhi lại hàn huyên một hồi tử, mới từ Thái Hòa cung rời đi. Muốn là cũng có thể cầm xuống Hồ Mị Nhi, vậy liền quá tốt rồi. Lục Cảnh lại đi tại cung trên đường, náo hải bên trong tràn đầy Hồ Mị Nhi cái kia huyền chuyển dáng người. Hắn rất chờ mong Hồ Mị Nhi bị chính mình công lược cái kia một ngày. Không vì khí vận giá trị, chỉ vì để cho chính mình suy nghĩ thông suốt. Lần trước cầm xuống Hồ Mị Nhi, để hắn có loại an tủy mới biết bị kích thích cảm giác. Đêm đó Hồ Mị Nhi quá mức chủ động, để người muốn ngừng mà không được, dư bị vô cùng. Trở lại chỗ ở Lục Cảnh nhớ tới trong cung muốn tới người sự tình. Không biết sẽ là ai. Lục Cảnh trong đầu hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào, hắn liền người kia là nam hay là nữ, thân phận gì, cũng không biết. Bất quá, hắn vẫn là đến đi xem một chút. Hắn có dự cảm, người kia và muốn giết chết sau lưng của mình người có liên hệ. Nếu là có thể cẩn thận thăm dò, tìm ra người sau lưng, hắn có lẽ lại có thể tìm được soát khí vận giá trị địch nhân rồi. Hắn cảm thấy người sau lưng không phải là hoàng đế hoặc là hoàng hậu. Và mượn quyền thế của bọn hắn, thật đối bây giờ chính mình có ác ý, làm gì phiền phức như vậy, trực tiếp động thủ, cũng chỉ bọn hắn chuyện một câu nói. Cho Khương Nhã Đan đưa xong cơm, Lục Cảnh Dịch dung thành Vương Công Công dáng vẻ. Tại Vương Công Công trong phòng chờ đợi hơn một canh giờ, cửa bỗng nhiên vang lên đẩy cửa âm thanh. Người kia mới vừa vào cửa, thì lập tức hỏi, "Ca ca, La Công Công để chúng ta hỏi ngươi, làm sao còn không có cáo chi ngươi tình huống bên này? Sự tình tiến triển không thuận lợi sao?" Thanh âm sắc nhọn đồng dạng là thái giám. Lục Cảnh đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Hình thể cao gầy, xem ra có chút tuổi trẻ, đoán chừng cũng chính là chừng 20, mặc chính là màu lam ám văn tường bảo. Đây là phổ thông thái giám y phục. Bất quá, bảo vệ không được hắn là cái nào đó đại nhân vật hành động, bởi vậy cũng không thể trực tiếp căn cứ y phục tiểu dáng để phán đoán Vương Công Công cùng hắn trước đó địa vị cao thấp. Bất quá nghe hắn hô chính mình ca ca, ngược lại là đã có thể nhìn ra địa vị của hắn không có Vương Công Công cao. Lục Cảnh trong lòng hiểu rõ, biết mình đối với hắn không cần thái tôn kính. Hắn nắm bắt giọng nói, tận lực để chính mình thanh âm nghe giống Vương Công Công âm sắc, mấy ngày nay được phong hàn, cũng họng không thoải mái, nao tử còn chóng mặt, trong lúc nhất thời quên đi. Quên đi? Cái kia tiểu thái giám sững sờ. Bực này đại sự đều có thể quên, cái này Vương Công Công làm thật không biết sống chết. Kết quả kia như thế nào? Kết quả gì? Lục Cảnh trực tiếp hỏi. Dù sao thật phải đắc tội đại nhân vật gì, cũng là Vương Công Công nổi, cùng mình không có liên quan. Cao gầy tiểu thái giám mở to hai mắt nhìn, La Công Công để ngài làm sự tình, ngài đem quên đi. La Công Công để cho ta làm quá nhiều, ngươi nói là sự kiện kia. Cũng là cái kia Lục Cảnh a. Giết chết không? Cao gầy tiểu thái giám ngữ khí cao vút mấy phần, hiển nhiên có chút bất mãn. A. Lục Cảnh nhẹ gật đầu, là hắn a, không chết. Cái gì? Cao gầy tiểu thái giám đứng người lên, gương mặt kinh ngạc, ngài không có xuất thủ. Lục Cảnh thở dài, ta mấy lần đối phó hắn, đều bởi vì các loại nguyên nhân, bị hắn tránh khỏi. Bây giờ hắn bị Hồ Quý Phi coi trọng, Hồ Quý Phi tự mình điểm danh muốn bảo vệ hắn, ta gần nhất không có cách nào đối với hắn xuất thủ. Hồ Quý Phi? Cao gầy tiểu thái giám nhíu mày, là cái kia Hồ Mị Nhi. Đúng. Sao sẽ như thế? Muốn là Hồ Quý Phi nhúng tay, ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá, một cái phế phi, cũng không tính được đại nhân vật gì, cũng liền Vương truyền phúc kiêng kỵ nàng, La Công Công tự nhiên là không sợ. Lục Cảnh tiếp tục nói, ta đắc tội Hồ Quý Phi, Hồ Quý Phi biết ta cùng cái kia Lục Cảnh không hợp, tự mình điểm danh, để cho ta không muốn đối cái kia Lục Cảnh hạ thủ. Ta muốn đối cái kia Lục Cảnh hạ thủ, phải đợi đến Hồ Quý Phi không còn quan tâm cái kia Lục Cảnh, đối nàng chán ghét, mới có thể xuất thủ lần nữa. Phải bao lâu? Nói không chừng. Cao gầy tiểu thái giám nhíu mày, ta phải trở về bẩm báo La Công Công, nhận ý chỉ mới có thể cấp hồi phục. Được. Cao gầy tiểu thái giám không có tiếp tục cùng Lục Cảnh khách sáo, quay người trực tiếp liền rời đi. Lục Cảnh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt thâm thúy. La Công Công. Mấy ngày kế tiếp, Lục Cảnh thời gian qua bình thản. Lãnh cung Tây Bắc khu, một chỗ trên đất trống. Xoát. Một đạo kiếm khí tung hoành mà ra, liệt không chém đi, nhấc lên to lớn âm thanh phá không, giống như thiên lôi nhấp nô. Lợi hại. Một bên Lục Cảnh nhìn lấy Khương Nhã Đan mua kiếm, trong lòng kinh thán. Khương Nhã Đan đã thu lực, không phải vậy một kích liền có thể đánh nát cả viện. Tiên thiên cao thủ thật sự là lợi hại, hoàn toàn không phải hắn có thể địch nổi. Càng đừng đề cập tông sư cao thủ, còn được thật tốt cầu lấy. Hắn trong lòng thì thầm. Ngay sau đó, hắn tiếp tục thưởng thức nhảy múa kiếm Khương Nhã Đan. Xem nhẹ cái kia cường đại công kích lực, tay cầm đoạn kiếm Khương Nhã Đan múa lên kiếm đến, sắc bén bên trong lại dẫn một tia tiêu sái thong dong cảm giác. Liền như là nhìn vũ nữ khiêu vũ, nhìn Lục Cảnh có chút ngây ngất, tâm tình rất tốt. Rất lâu, Khương Nhã Đan thu công, đầy mặt đào hồng đi vào Lục Cảnh trước mặt. "Ăn cơm." Lục Cảnh nói. "Hảo, bây giờ Khương Nhã Đan cùng Lục Cảnh ăn lên cơm đến, đã không có trước đó quấn bách cùng xấu hổ, sớm thành thói quen cùng Lục Cảnh cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm." Hai người ăn, Khương Nhã Đan đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, "Cái kia, ta còn không biết ngươi danh tự đây." Hai người đã lẫn nhau vượt qua không sai biệt lắm thời gian 10 ngày, nhưng nàng lại còn không biết Lục Cảnh tên. Lục Cảnh trước đó để cho nàng hô chủ nhân hắn, nàng hô một lần về sau, bây giờ làm sao đều không tốt ý tứ lại hô ra miệng. Nàng và Lục Cảnh nói chuyện, xưa nay không mang xưng hô. "Lục Cảnh." Lục Cảnh báo lên tên của mình, lại nói, "Ngươi về sau gọi ta công tử là được, chủ nhân trước hết không cần la như vậy." "Khương Nhã Đan." "Chính mình gọi hắn công tử, như vậy chính mình tính là gì?" "Nha hoàn của hắn." "Ta vẫn là gọi ngươi Lục công tử đi." Khương Nhã Đan nói, mang lên một cái họ tên, ý nghĩa thì không đồng dạng. "Cũng được." Lục Cảnh cũng không xoắn xuýt, lại nói, "Ngươi ám sát cảnh đế việc này, cứ như vậy đi qua." Lục Cảnh lại hỏi, "Trong cung vài ngày không có động tĩnh gì, hắn đang nghĩ, đại cảnh quan binh có phải hay không đã bỏ đi điều tra Khương Nhã Đan?" "Không biết." Khương Nhã Đan lắc đầu, "Có điều, đoán chừng không có đơn giản như vậy, lần này cảnh đế tình trạng như thế nguy hiểm, ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ." Lục Cảnh gật đầu, "Vậy ngươi tiếp tục khôi phục thực lực đi, chờ ngươi có tông sư thực lực, nhìn lại có thể hay không xông ra hoàng cung." Trong tay hắn còn có Bồi Nguyên Đan, muốn là cho Khương Nhã Đan, có lẽ có thể làm cho nàng lần nữa đạt tới tông sư cảnh giới. Bất quá, đại giới có lẽ nàng cấp không nổi, hoặc là nói không nguyện ý cho. Chương 60, nhập chính cung chương 60, nhập chính cung Lục Cảnh theo Khương Nhã Đan chỗ đó rời đi, vốn là muốn về chính mình trụ sở. Nhưng đi tới một chỗ trước cửa cung. Cửa cung rộng rãi đại khí. Đây là thông hướng chính cung cửa lớn. Nhìn lấy cái này thông hướng chính cung cửa lớn, Lục Cảnh đột nhiên có một chút tâm tư khác. Hắn dịch dung thành Vương Công Công dáng vẻ, xuất ra Vương Công Công lệnh bài, đi hướng chính cung cửa lớn. Gặp qua Công Công. Cửa mấy vị đông sưởng võ phu nhìn thấy Lục Cảnh, cúi người chào. "Ừm." Lục Cảnh nhẹ gật đầu, trực tiếp dậm chân đi qua cửa cung. Lại đi hơn 100 mét, Lục Cảnh mới quay đầu. "Thế mà cứ như vậy đến đây." Thần sắc hắn mừng rỡ. Lãnh cung đừng nói đối tại bình thường thái giám, đối với Hồ Mị Nhi bực này quý phi tới nói, đều là một tòa lồng giam, không có cho phép, cả một đời đều không được xuất cung. Mà bây giờ, Lục Cảnh ra đến rồi. Cái này Vương Công Công thân phận cũng là dùng tốt, đều không cần đưa ra lệnh bài, liền có thể trực tiếp ra lãnh cung. Lục Cảnh hít sâu một hơi, dọc theo cung nói đi đến. Đại cảnh hoàng cung rất lớn, có thể nói cũng là một tòa thành thị, các loại kiến trúc rất nhiều. Cùng nhau đi tới, Lục Cảnh đi dạo một hồi. Chính cung bầu không khí so lãnh cung tốt hơn không ít, cung nữ thái giám nhóm tinh khí thần, so với lãnh cung muốn tốt hơn rất nhiều, không có như vậy trẻ lấp. Bất quá tổng thể không khí, xem ra cũng càng thêm trang nghiêm nghiêm túc, không giống lãnh cung, có thể nhìn đến thái giám cùng cung nữ lẫn nhau chơi đùa đùa giỡn. Các nơi cung nói thủ vệ thực lực cũng cường đại rất nhiều, Lục Cảnh thậm chí phát giác được có một cái thực lực tiếp cận ngũ phẩm võ giả tại trông coi cửa cung. Thực lực thế này, tại lãnh cung bên trong đều đã có thể làm thống lĩnh. Lục Cảnh đi rất lâu, cuối cùng đi vào một cái cung điện quần thể phụ cận. Ngoá, thế mà lạc đường. Lục Cảnh nhìn lấy xa lạ địa điểm, có chút đau đầu. Cái này chính cung quá lớn, hắn lại lần thứ nhất tới, bây giờ thế mà tìm không thấy đường trở về. Ngay tại lúc này, phía trước đi tới một cái thái giám. Vị này công công, chúng ta là lãnh cung trưởng sự đại công công Vương Truyền Phúc, vốn là đến chính cung làm việc, ai biết lạc đường, không biết nơi đây là chỗ nào. Lục Cảnh giữ chặt đường kia qua thái giám, mở miệng hỏi, còn thuận tay đưa lên một khối không nhỏ bạc vụn. Cái kia thái giám gặp Lục Cảnh mặc lấy đại thái giám y phục, còn khách khí như thế, lập tức thì mặt mày hớn hở lên, "Vương công công, nơi đây là Xuân Lang cung, là Trần Quý phi chủ sở." "Trần Quý phi?" Lục Cảnh suy nghĩ một chút. Chu công công cùng hắn đề cập qua 9 vị quý phi, trong đó một vị họ Trần, gọi Trần An Doãn, muốn đến cũng là cái này một vị. "Công công, ngài đến làm chuyện gì?" "Tìm vị kia làm cảnh sát, muốn là thuận tiện, cùng nô tài nói, ta mang ngài đi qua." Cái kia thái giám cầm lấy Lục Cảnh cho bạc vụn, ngữ khí ân cần mà hỏi. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, nói, "Ta tìm đến La công công." Hắn không biết La công công tên đầy đủ, bởi vậy dự định đánh cược một lần. Muốn là La công công là có tên đại thái giám này hẳn là sẽ biết hắn tồn tại. Nếu là không biết, vậy liền lung tung biên soạn một cái tên người. La công công. Cái kia tiểu thái giám sững sờ, hỏi, thế nhưng là La Vĩnh Trường, La công công. Lục Cảnh gật đầu, đúng thế. Tốt ta, hắn cũng không biết có phải hay không là, chỉ là thuận miệng đáp ứng. Ngài muốn tìm La công công à, La công công trụ sở ngay tại cách đó không xa, ta mang ngài đi qua đi. Đa tạ. Công công nói quá lời. Sau đó, Lục Cảnh theo cái kia thái giám đi tới cái gọi là La Vĩnh Trương trụ sở. Tiểu thái giám tại cửa cùng Lục Cảnh cáo biệt. Lục Cảnh nhìn lấy cái kia tiểu thái giám rời đi, lại liếc mắt nhìn xung quanh, gặp không ai, hắn nhẹ chân vừa bước, nhảy tới mái hiên phía trên. Đi vài bước, liền nghe đến dưới chân trong phòng truyền đến thanh âm. "Hừ, cái này Vương Truyền Phúc thật sự là tốt, chúng ta để hắn làm sự tình, hắn vậy mà như thế không để bụng, làm hại chúng ta bị Trần Quý phi mắng máu chó đầy đầu. Công công, có lẽ là hắn không muốn lẫn vào tiến bực này sự tình tới. Tiên đều thu, hắn nói với ta không nguyện ý lẫn vào." "Công công, vậy làm sao bây giờ?" "Được rồi, trước thả mấy ngày đi, muốn là Hồ Mị Nhi thật muốn bảo vệ cái kia Lục Cảnh, xác thực cũng có chút phiền phức, Vương Truyền Phúc nói cũng có chút đạo lý." Dưới đây tiếng xào xạc đang tán gẫu. Lục Cảnh đã hiểu, một người trong đó chính là ngày đó tới gặp mình người. Một người khác đoán chừng cũng là La Vĩnh Trương. Chó ngáp phải rồi, người sau lưng thật đúng là cái này La Vĩnh Trương. Bất quá, tại sao lại nhắc lên Trần Quý phi? Lục Cảnh đau cả đầu. Gặp La Vĩnh Trương sau cùng nói đều là một số không có tin tức hàm lượng, Lục Cảnh rời đi nơi đây, tìm lấy ký ức, hắn lại tới Trần Quý phi cửa tẩm cung. Cửa chính có thị vệ đóng giữ, Lục Cảnh lượn quanh một chút đường, đi tới mặt bên, trực tiếp leo tường tiến nhập. Giờ phút này đã là trạm vào tối, cảnh ban đêm trở nên yên lặng. Lục Cảnh tại Trần Quý phi trong tẩm cung tìm tòi trong chốc lát, đi tới sẽ cửa phòng khách. Thông qua giấy cửa sổ, hắn thấy được một cái hai nữ tử ngay tại thượng trà nói chuyện phiếm. Nhìn hóa trang, một người trong đó là Tần phi, một cái khác là Quý phi. Chắc hẳn nàng cũng là Trần Quý phi. Lục Cảnh nhìn về phía trong đó cái kia mặc lấy màu hồng trang đoạn hoa nữ tử, thầm nghĩ trong lòng. Trần Quý phi dài mỹ lệ, khí chất xuất chúng. Bất quá Lục Cảnh không hiểu, chính mình cùng nàng không oán không kỷ, nàng làm gì muốn phí hết tâm tư nghĩ đến giết chết chính mình? Chẳng lẽ là Võ Vương phủ trước kia cử địch? Lục Cảnh nhíu nhíu mày, lại ký ức bên trong tìm tòi một phen, lại là không có bất kỳ cái gì có quan hệ Võ Vương phủ cửu địch tin tức. Phía trước thân ký ức bên trong, Võ Vương phủ địa vị tôn quý, nhưng lại không tham dự triều đình sự vụ, chỉ thích kiếm tiền, thuộc về nhàn tản vương gia, căn bản không có quá lớn khả năng thụ địch. Đều nói có thể lên làm quý phi, hoặc là diễm tuyệt thiên hạ, hoặc là sau lưng gia tộc quyền thế ngập trời, nữ nhân này xác thực xinh đẹp, bất quá tựa hồ còn chưa tới trình độ kia, thậm chí không bằng Tần Kỳ vận. Như thế xem ra, nàng có thể lên làm quý phi, là sau lưng gia tộc công lao. Họ Trần gia tộc. Lục Cảnh tiếp tục trong đầu hồi tưởng, giống như cũng chỉ có thượng thư Trần Nguyên Long địa vị tương đối cao. Bất quá, Trần Nguyên Long cùng ta phụ thân quan hệ không chỉ có rất tốt, hai nhà còn là thế giao, hắn không nói sẽ trông nom ta, tối thiểu sẽ không muốn lấy giết chết ta đi. Lục Cảnh gãi đầu một cái, có chút nghi không thông. Ngoại trừ thượng thư Trần gia, hắn thật không biết trong hoàng thành còn có cái nào một nhà họ Trần nhân gia địa vị so sánh tôn quý. Nếu như Trần Quý Phi là Trần gia người, cái kia Trần Nguyên Long trăm phương ngàn kế muốn giết chết chính mình thì rất kỳ quái. Trừ phi Trần Quý Phi không đại biểu Trần gia ý tứ. Trần gia? Lục Cảnh não hải bên trong đột nhiên nghĩ đến một việc, Trần Nguyên Long nữ nhi, tựa hồ còn cùng ta có một việc hôn sự đâu. Trần Nguyên Long nữ nhi, giống như tên là Trần Hy, Lục Cảnh khi còn bé gặp qua vài lần. Cái kia nữ hải bộ dáng lớn lên thủy linh động lòng người, thanh lệ thoát tục, tính cách an tĩnh trầm ổn, cùng nghịch ngợm gây sự công tử bột Lục Cảnh rõ ràng không giống nhau. Song phương phụ mẫu từ nhỏ thì cho hai người định thông gia từ bé, ước định 18 tuổi sau khi lớn lên thì thành hôn. Trong ấn tượng, phụ thân còn cùng mình nói qua, kết thân việc này vẫn là Trần Nguyên Long chủ động sách. Bất quá về sau, Lục Cảnh đều 20, theo lý thuyết đã sớm cái kia lấy vợ sinh con, nhưng một mực không có động tĩnh, cũng không biết hai nhà phụ mẫu là làm sao câu thông. Lục Cảnh mơ hồ nghe phụ thân nói qua, Trần Hy một mực không tại trong hoàng thành ở, cụ thể đi đâu, tựa hồ liền phụ thân cũng không biết. Chẳng lẽ là Trần gia gặp ta võ vương phủ rơi đài về sau, muốn giết chết ta hối hôn? Không đúng, ta đều vào cung làm thái giám, bọn hắn cần gì phải để ý việc hôn sự này đâu? Trực tiếp làm không tồn tại là có thể. Lục Cảnh thực sự không nghĩ ra. Ai, được rồi, về sau sẽ chậm chậm biết rõ ràng đi. Trần Quý Phi địa vị tôn quý, Lục Cảnh tạm thời còn không dám động nàng. Huống hồ bên trong vẫn còn có người, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Lục Cảnh quay người rời đi nơi đây. Chương 61, rào sát chương 61, rào sát trở lại lãnh cung. Hôm sau, Lục Cảnh sáng sớm, liền bị Hồ Mị Nhi thị nữ thông báo tiến về Thái Hòa cung. Lục Cảnh, ta bị Thái Hòa nương nương tiên triệu. Vừa thấy mặt, Hồ Mị Nhi thì kích động đối Lục Cảnh nói ra. Nàng thân sắc kích động, thậm chí có thể nói có chút cuồng nhiệt. Ừm. Lục Cảnh thân sắc kinh ngạc, thế mà thật thành công. Chúc mừng nương nương. Cái này còn phải may mắn mà có ngươi. Hồ Mị Nhi từ đáy lòng cảm kích nói. Không có Lục Cảnh thi tử, nàng tuyệt không có khả năng bị Thái hậu chú ý tới. Lục Cảnh giúp nàng quá nhiều, nàng cũng không biết làm như thế nào hồi báo Lục Cảnh. Lục Cảnh chỉ là cười gật đầu. Hồ Mị Nhi tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên mày ủ mặt dê lên. Thái hậu để bản cung sau 5 ngày vào cùng, tham gia năm nay Trung Thu thi hội, ngươi cảm thấy ta cái kia ứng đối ra sao? Ta sợ Thái hậu nương nương ra để mục khảo ta, muốn là ta biểu hiện không tốt, ai? Trung Thu thi hội. Ừm, đây là từ Thái hậu nương nương dẫn đầu tổ chức thi hội, hàng năm Trung Thu, tại trong Ngự Hoa Viên cử hành một lần, có thể tham gia đều là chính cung hậu phi, cùng một số tông thất tử đệ. Bệ hạ cũng có khả năng sẽ có mặt. Hồ Mị Nhi thần sắc lại trở nên mừng rỡ, muốn là biểu hiện xuất sắc, Thái hậu sẽ ban thưởng chính mình mặc bảo lấy tư cổ vũ. Bản cung nếu có thể rút đến thứ nhất, có lẽ có thể cùng Thái hậu nương nương thân cận không ít. Lục Cảnh suy tư một lát, nương nương, muốn không? Ngài mang ta lên. Mang lên ngươi. Hồ Mị Nhi hai mắt tỏa sáng. Đúng, liền nói ta là của ngài thiếp thân thái giám, đến lúc đó ta tìm cơ hội cho ngài một số nhắc nhở. Tốt, cứ làm như thế. Hồ Mị Nhi vui vẻ ra mặt lên, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận, sau 5 ngày, chúng ta cùng một chỗ tiến cung yết kiến Thái hậu nương nương. Đúng. Lại cùng Hồ Mị Nhi nói chuyện phía một trận, Lục Cảnh mới từ Thái Hòa cung đi ra. Đi phòng ăn cầm một chút đồ ăn, hắn tiến về Khương Nhã Đan chỗ trụ sở. Nhanh đến phụ cận thời điểm, chợt nghe nơi xa truyền đến vài tiếng phá không thanh âm. Lục Cảnh trong lòng run lên, lập tức tìm hiểu lánh tránh né lên. Chỉ thấy mấy cái người mặc mãng bảo thái giám nhanh chóng lướt qua. Dáng người của bọn họ nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, thế mà dẫn động không khí sinh ra tiếng oanh minh. Thật mạnh. Lục Cảnh trong lòng trầm xuống. Những thứ này thái giám, thực lực tối thiểu là nhị phẩm. Bởi vì hắn theo cố khí thế kia phát giác, chính mình một cái đều đánh không lại. Nhìn phương hướng của bọn hắn, tựa như là theo Khương Nhã Đan chỗ đó tới. Chẳng lẽ nàng bị phát hiện rồi? Lục Cảnh trong lòng bất an, vội vàng hướng Khương Nhã Đan chỗ phương vị đi đến. Đi qua về sau, phát hiện trước đó Khương Nhã Đan ở lại phòng đã đổ sụp thành phế tích. Liên mang chung quanh rất nhiều tòa nhà phòng, tất cả đều đổ sụp. Hiển nhiên, nơi này động thủ một lần, mà lại là cao thủ ở giữa đọ sức, lực phá hoại kinh người. Lục Cảnh tìm một chút, không có phát hiện Khương Nhã Đan thân ảnh. Chạy mất. Vẫn là bị bắt, Lục Cảnh có chút bận tâm. Mình tại Khương Nhã Đan trên thân đầu tư một viên cựu chuyển kim đan, muốn là nàng bị bắt, vậy coi như quá lãng phí. Lại chờ trong chốc lát, vẫn là không đợi được Khương Nhã Đan trở về, Lục Cảnh quay người rời đi. Coi như nàng không có bị bắt, đoán chừng cũng tiết lộ chính mình chỗ ẩn thân, rất khó trở lại. Trở lại chính mình trụ sở không bao lâu, Lục Cảnh liền nghe đến thanh thế to lớn dậm chân âm thanh. Thông qua khe cửa nhìn qua, chỉ thấy vô số đeo đào kim giáp quan binh chính bảy trận mà đợi. Những quan binh này, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông quan binh. Bọn hắn thể trạng khôi ngô, trên thân sát khí tỏa khắp, xem ra tất cả đều là tu luyện có thành tựu võ giả. Tin tức xấu, Khương Nhã đang bị phát hiện, bây giờ đoán chừng muốn bị vây giết. Tin tức tốt, nàng hiện tại cần phải còn không có bị bắt. Lục Cảnh nhỉ non tự nói. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, cửa lớn bị gõ. Lục Cảnh mở cửa, chỉ thấy một cái đen gầy mang giáp tráng hán đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Lục Cảnh, hắn cao giọng hỏi, ngươi là cái này lãnh cung trưởng sự đại thái giám? Gặp qua đại nhân, chúng ta chính là trưởng sự đại công công. Ngươi theo ta chờ đến. Tráng hán kia quân quan ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt bệ nghệ, hiển nhiên không đem Lục Cảnh cái này đẳng thân phận để vào mắt. Đại nhân, không biết muốn đi làm cái gì? Dẫn đường, đi Hồ Quý phi cùng Hạ Quý phi trụ sở. Đúng. Lục Cảnh gật đầu. Ngay sau đó, hắn mang theo cái kia đội quân binh đi đến Hồ Mị Nhi tẩm cung. Các ngươi làm cái gì vậy? Hồ Mị Nhi nhìn thấy Lục Cảnh mang theo một đội quan binh tới, nhíu mày. Nương nương, ti chức phục mệnh đến đây bảo hộ ngài. Quân quan chắp tay hành lễ nói. Bảo hộ ta? Vì sao? Nương nương, trước đó ám sát bệ hạ thích khách đi qua điều tra, phát hiện nàng một mực giấu kín tại lãnh cung, bây giờ đồng xưởng ngay tại phụ mệnh xoắn giết thích khách, chúng ta phụ trách bảo hộ an toàn của ngài, phòng ngừa bị nàng bắt giữ.
Cái gì?
Hồ Mị Nhi quá sợ hãi. Thích khách thế mà thì trốn ở lãnh cung bên trong.
Nương nương yên tâm, chúng ta có thể bảo hộ ngài.
Mà lại nàng bây giờ bị trong cung cao thủ truy sát, Úc còn không mang nổi mình Úc, không tổn thương được ngài.
Cái kia quân quan ngữ khí ân cần.
Vậy là tốt rồi.
Hồ Mị Nhi nhẹ nhàng thở ra.
Muội muội ta chỗ nào đâu?
Hồ Mị Nhi lại hỏi.
Muội muội.
Cái kia quân quan sững sờ.
Cũng là Hạ Tình Lam, Hạ Quý Phi.
Nương nương ngài yên tâm, chúng ta tất cả an bài xong.
Nói, Tráng Hán lại để cho Lục Cảnh mang theo một đội nhân mã, đi đến Hạ Tình Lam tập cung.
Chờ dẫn đầu thống lĩnh cùng Hạ Tình Lam nói rõ tình huống về sau, Hạ Tình Lam mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Lục Cảnh.
Có người khác tại chỗ, nàng không tốt lắm trực tiếp đối Lục Cảnh biểu lộ quan tâm.
Lục Cảnh minh bạch nàng ý tứ, có chút cảm động, đối nàng giá hiệu một ánh mắt.
Là ý nói yên tâm.
Sau đó, Lục Cảnh rời đi Vân Hy cung.
Xem ra Khương Nhã Đan sát thực phiền toái.
Lục Cảnh thở dài.
Bây giờ, Khương Nhã Đan chỉ có thể dựa vào chính nàng.
Thời gian rất nhanh liền có thể qua 2 ngày.
Lục Cảnh một mực đợi tại chính mình trụ sở bên trong.
Bây giờ toàn bộ lãnh cung, khắp nơi đều là mang giáp quân binh.
Bọn hắn thỉnh thoảng thì thao luyện tuần tra, động tĩnh cực lớn.
Đến đi tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem rốt cục tình huống như thế nào.
Lục Cảnh đứng người lên, tiến về Hồ Mị Nhi tập cung.
Thái Hòa cung cửa cách đó không xa,
một đội quan binh ngay tại bảy trận thao luyện.
Lục Cảnh đại khái có thể phán đoán ra, những quan binh này đều là võ giả, bất quá thực lực tương đối kém, đều là bát phẩm, thậm chí cửu phẩm.
Bất quá, bọn hắn trên thân ngay ngắn nghiêm nghị phi thường cường liệt, hiển nhiên là đi qua chiến trường sát phạt quân sĩ.
Phổ thông quan binh đều có thể có thực lực như thế, những thứ này tuyệt đối là đại cảnh vương bài một trong.
Lục Cảnh đi qua, hướng về cửa đứng gác quân sĩ thông báo một tiếng về sau, tiến nhập trong tầm cung.
Lục Cảnh tại Hồng Nhi dẫn dắt phía dưới, tại hậu hoa viên gặp được Hồ Mị Nhi.
Nương nương, hai ngày này ngươi bên kia không có sao chứ?
Hồ Mị Nhi quan tâm hỏi.
Lục Cảnh lắc đầu. Nương nương, thích khách còn không có bị bắt lại sao?
Còn không có.
Hồ Mị Nhi thở dài, nghe Lưu Giáo Uy nói, thích khách kia bị vây giết mấy lần, bất quá bởi vì trong cung cao thủ quá mức phân tán, không thể trước tiên đánh chúng, bởi vậy bị nàng chạy thoát rồi.
Lục Cảnh nhẹ gật đầu.
Còn tốt, còn không có bị bắt lại.
Nhưng một giây sau, Hồ Mị Nhi liền để hắn tim nhảy tới cổ rồi.
Có điều, Lưu Giáo Uy nói, bây giờ nàng có thể hoạt động khu vực càng ngày càng nhỏ, đoán chừng rất nhanh liền có thể hoàn thành vây kín, đối nàng tiến hành rào sát.